Chương 2084, biểu lộ trung tâm. Chương 2084, biểu lộ trung tâm. Yên tâm đi, huynh đệ, ta tin tưởng, trải qua mọi người không ngừng cố gắng, tương lai không lâu, chúng ta lợi thế nhất định sẽ thực hiện. Chúng ta thần điện cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn, làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, làm cho tất cả mọi người quỳ bái. Diệp Phi ánh mắt kiên định, tiếng nổ nói: "Tờ Dần Sơ, Nô Sần, các ngươi hai người tại thiên đường hưởng phúc, lưu lại huynh đệ chúng ta mấy cái trên thế gian bị liên lụy, các ngươi hai gia hỏa này thật đúng là không có suy nghĩ." Ổn Sơn hốc mắt từng đỏ, nói tiếp nói: "Bất quá không quan hệ, các ngươi ngay tại thiên đường hưởng phúc liền tốt, chúng ta cùng vương cùng một chỗ, nhất định sẽ thực hiện chúng ta đã từng cùng một chỗ định ra lời thề. Huynh đệ, các ngươi yên tâm đi, thần điện rất tốt, các huynh đệ cũng rất tốt, các ngươi cũng không cần phải niệm, đã các ngươi hai mệt mỏi, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." Bà Ngựa cũng chậm rãi nói, trong đầu nhớ lại đã từng mọi người cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, quát tháo phong vân thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại, bà Ngựa khoe miệng có chút bên trên giường, hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa. "Tờ Dần Sơ, Nô Sần, các ngươi hai gia hỏa này luôn luôn nói các ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, còn muốn cùng ta đơn đấu. Thế nhưng là đến cuối cùng, chúng ta đều không thể hảo hảo đọ sức một lần, bây giờ suy nghĩ một chút, đều vẫn là cảm giác thật đáng tiếc a." Ảnh Chớn ẩn khẽ nhả một ngụm trọc khí, thanh âm khàn giọng mà nói: "Nếu có kiếp sau, chúng ta muốn kế tiếp theo làm huynh đệ, chỉ mong lúc kia chúng ta có thể đền bù ở kiếp trước tiếp với." "Tờ Dần Sơ, đã từng ta cảm thấy ngươi rất phiền, uy củ lại nhiều, còn thích quản đông quản tây, cái này không để làm, kia không để làm. Nhưng là bây giờ, không có ngươi tại bên thai ta nói liên miên lại nhải, ta luôn cảm giác giống như ít một chút cái gì. Còn có ngươi à, Nô Sần, còn nhớ rõ đã từng hai chúng ta cùng một chỗ cua gái đẹp, đánh cược, uống rượu viên tuyên thời gian sao? Đoạn thời gian kia thật đúng là để người hoài niệm a." Rét đuốt đuốt đỏ lên hốc mắt, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh. "Tờ Dần Sơ ca ca, Nô Sần ca ca, ạt nổn hiện tại lớn lên, cũng có thể một mình đảm đương một phía, các ngươi nhưng không cho lại cười lời nói ta là cái tiểu thí hài nha." Ạt nổn nước mắt rưng rưng địa nói: "Huynh đệ, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang theo kỳ vọng của các ngươi hào hào còn sống, cùng lao đại cùng một chỗ, dẫn theo thần điện đi hướng cao hơn càng mạnh." Sư Tuấn Trạch tiếng nổ nói. Từ trước đến nay lạnh như băng nghệ lệ nạ, lúc này trên mặt cũng hiện ra một vòng nhu hóa chi sắc. "Tờ Dần Sơ, Nô Sần, các ngươi trước khi đi, luôn luôn nói yên tâm không giới vương. Các ngươi luôn luôn nói không thể lại vì vương hiệu lực mà cảm thấy áy náy. Hy vọng các ngươi không muốn lại áy náy, cũng đừng lại lo lắng, vương hiện tại rất tốt, mà lại, vương thực lực cũng nhận được tăng lên rất nhiều, người bình thường cũng sẽ không là vương đối thủ." Hệ lệ nạ ôn nhu nói. Ở đây những người khác chỉ là đứng bình tĩnh đứng thẳng, thần sát túc mục, duy trì an tĩnh tuyệt đối. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói: "Chúng ta nói liên miên lại nhải một đồng lớn, các ngươi cũng hẳn là phiền. Tốt, chúng ta cái gì cũng không nói, uống rượu." Nói, Diệp Phi mở ra một bình rượu vừa cả, tại Tờ Dần Sơ cùng Nổ Sần trước mộ bia ngược lại một chút rượu. Ma Ulston, bà ủa cùng Hàn Trở Nần mấy người cũng mở ra một bình rượu vừa cả, té xuống đất một chút rượu. "Huynh đệ, cả ly." "Làm." Diệp Phi giơ chai rượu lên, ngửa đầu ngửa cực ngửa cực mạnh một hớp rượu. Ổn Sơn mấy người cũng ngửa đầu rót rượu. Rượu mạnh vào cổ họng, như là giống như lửa thiêu. Nhưng cái này hỏa thiêu đâm nhói cảm giác cùng thiêu đốt cảm giác, lại ngăn cản không nổi mọi người trong lòng đối Tờ Dần Sơ cùng Nổ Sần tưởng niệm cùng ai điếu. Diệp Phi một đoàn người tại thần điện mộ viên đợi cho buổi chiều, thẳng đến mặt trời sắp xuống núi mới rời khỏi mộ viên. Rời đi mộ viên về sau, Diệp Phi cùng trên đảo cư dân hàn huyên một trận, lại trấn an mọi người một cái, sau đó liền dẫn hệ lệ nạ bọn người trở lại cổ bảo. Bởi vì hệ lệ nạ sớm có phân phó, cho nên chờ mọi người đến cổ bảo thời điểm, từ thế giới mời tới đỉnh cấp các đầu bếp đã làm tốt cơm tối. Cổ bảo phòng ăn bên trong, một chương to lớn bàn ăn bên trên đã bày đầy mỹ vị món ngon cùng xa hoa nhất thuần nhưỡng rượu đỏ. Còn có một số ưu nhã thân sĩ nam nữ người hầu đang lặng lặng địa đứng ở một bên, thần thái mười điểm cung kính. Những người hầu này nhóm đều là tự nguyện tới Di Thất Chi Đảo vì thần điện hiệu lực, bởi vì bọn họ là đánh đáy lòng bên trong sùng bái địa ngục quân vương. Dù sao, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến Di Thất Chi Đảo. Có thể đến Di Thất Chi Đảo đều là một loại vinh quang biểu tượng. Nhìn thấy cái này xa hoa vô cùng phòng ăn, cùng trên bàn không thể nói danh tự mỹ vị món ngon, còn có kia điệu thấp lại xa hoa bộ đồ ăn lúc, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người triệt để ngốc rơi. "Lợi hại, đây quả thực là đế vương hưởng thụ a." Bạch Phượng Đồ đập đi miệng nói câu. Hắn lúc đầu cảm thấy mình cuộc sống trước kia đủ xa xỉ, nhưng trước đó cùng Dẹt so sánh, hiện tại lại cùng Phi Ca so sánh, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có khả năng so sánh á. Hắn sinh tại Bạch gia, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Những này bộ đồ ăn xem xét chính là đương kim thế giới đỉnh cấp công tượng chế tạo, một bộ đồ ăn chỉ sợ chí ít đều muốn hơn triệu, mà lại rất có thể còn không chỉ. Nghiêm Tử Long cùng một đám long hồn các chiến sĩ cũng đều nhẹ gật đầu, đồng ý Bạch Phượng Đồ nói lời. Dù sao, bọn hắn cũng chưa từng có hưởng thụ qua tôn quý như thế phục vụ. "Được rồi, Phượng Đồ, đừng nhất kinh nhất sạng, tất cả mọi người nhanh ngồi đi." Diệp Phi cười khoát tay áo, chào hỏi mọi người ngồi xuống. Tại mọi người ngồi xuống về sau, một bên người hầu thì là bắt đầu vì mọi người rót rượu. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phi nhìn về phía Helena, nói: "Helena, chúng ta đi mấy ngày nay, ở trên đảo không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Vương, những ngày gần đây, ở trên đảo cũng khôi phục dị vãng yên tĩnh, cũng không tiếp tục xảy ra chuyện gì. Ở trên đảo cũng bắt đầu trùng kiến, qua không được bao lâu, toàn bộ Di Thất Chi đảo sẽ rực rỡ hẳn lên." Helena nói. "Ừm, Helena, làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Diệp Phi gật đầu cười. "Đúng, Vương, còn có chuyện muốn hướng ngài phản ứng." Helena đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói câu: "Tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì, nói thẳng đi. Diệp Phi nói. Helena nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra một cái máy tính bảng, nói, Vương, ngài rời đi mấy ngày, có 50 mấy cái tổ chức muốn đầu nhập chúng ta thần điện, mà lại số lượng còn đang tăng trưởng. Bọn gia hỏa này thủ lĩnh thái độ 10 điểm thành khẩn, biểu đạt lòng trung thành của mình, còn nói về sau nhất định sẽ chung với thần điện, vì thần điện hiệu lực. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, bọn gia hỏa này ngược lại là thật biết lựa chọn đứng đội, trước đó kia 19 cái tổ chức vây quét chúng ta thời điểm, bọn hắn đều không đứng ra, không rên một tiếng. Bây giờ chúng ta đánh thắng trận, bọn hắn ngược lại là cả đám đều chạy đến biểu trung tâm. Vương, ý của ngài là cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn a? Helena hỏi. Không. Diệp Phi lắc đầu, nói, lần này toàn thế giới phạm vi báo thù chi chiến, để chúng ta tổn thất rất nhiều chiến sĩ, bây giờ đích sắc cần bổ sung máu mới. Helena, ngươi trước sàng chọn một chút, nhìn những cái kia tổ chức là có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta thần điện, mà không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đằng sau lại nhìn bọn hắn hành động thực tế, nếu như không được, trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Vâng. Helena nhẹ gật đầu. Đúng, trước đó mập mạp mang tới cái kia dòng binh đoàn còn rất khá, tại giết địch thời điểm còn rất ra sức, ngươi có thể cân nhắc để cái kia dòng binh đoàn gia nhập chúng ta thần điện. Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, được rồi. Helena gật đầu đáp ứng. Một bên ZHH trực nhạc, nói, lão đại, ta vừa mới chuẩn bị nói với ngươi việc này, ngươi yên tâm, lão đại, cái kia dòng binh đoàn cùng ta nhiều năm, tuyệt đối đáng tin cậy. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Helena, nói, Helena, còn có chuyện gì sao? Vương, trừ chuyện này bên ngoài, mấy ngày nay ta còn thu được 40 mấy phong thỉnh nguyện sách, bọn hắn đều là đến từ các nơi trên thế giới phú hào cùng vương tôn quý tộc. Mà lại, còn có một mực cùng chúng ta giao hảo mấy lớn gia tộc cổ xưa gia chủ, tỉ như Jochi, Mọ Găng, đủ bọn gia tộc cùng các loại, bọn hắn đều nhao nhao đưa lên chúc mừng cùng đại lễ, còn nói muốn bái kiến ngài. Helena nói, xem ra, bọn gia hỏa này trước đó một mực tại quan sát đâu. Bây giờ chúng ta đánh thắng trận, bọn hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến biểu trung tâm. Diệp Phi híp híp mắt, nói, đúng, Helena, những tên kia tặng lễ vật cùng tiền tài tính ra một chút. Giá trị bao nhiêu tiền? Vương, đã tính ra ra, không sai biệt lắm có hơn 50 tỷ đô la. Helena về nói. Chương 2085, đột nhiên đến thăm. Chương 2085, đột nhiên đến thăm. Cái gì? Một bên Bạch Phượng đồ nhịn không được kinh hô một tiếng, hơn 50 tỷ. Hay là đô la? Về phần Nghiêm Tử Long bọn người, cũng là triệt để bị hù dọa. Hơn 50 tỷ đô la, chuyển đổi thành hoa hạ tệ, đây chính là hơn 100 tỷ ai chán ai ra, đây cũng quá khủng bố đi. Nếu ai có hơn 100 tỷ, đây chính là mấy đời, cái gì đều không làm, cũng xài không hết ta. Hơn 50 tỷ đô là rất nhiều a. Dẹn điếu môi, hỏi một câu. Như thế mà còn không gọi là cỡ nào, đây quả thực là kết xù a. Bạch Phượng đổ rất nói khoa trương nói. Vẫn tốt chứ. Dẹn xem thường mà nói, những năm gần đây, những tên kia đưa cho lão đại lễ vật cùng tiền tài, thế nhưng là so lần này tặng lễ gấp mấy chục lần còn nhiều. Bạch Phượng đổ bọn người nghe xong, triệt để im lặng. Bọn hắn lúc đầu coi là Dẹn đã là có nhiều tiền, nhưng bây giờ xem xét, Phi ca mới là thật hảo vô nhân tình a. Nhưng mà, nghe tới cái số này, Diệp Phi sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Vương, bọn gia hỏa này tặng lễ vật cùng tiền tài nhận lấy sao? Helena hỏi. Thu sạch hạ. Diệp Phi đáp lại nói, vừa vặn có thể dùng số tiền kia đến trùng kiến di thất chi đảo, phụ cấp cho lần này đại chiến bên trong tất cả hy sinh huynh đệ. Nếu như còn có còn lại, vậy liền giao cho ngươi đến quản lý. Vâng. Helena nhẹ gật đầu. Tốt, nếu là không có việc gì, vậy chúng ta liền ăn cơm. Diệp Phi khoát tay áo, nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi một đoàn người uống rượu ăn cơm huyên thuyên, vui vẻ hòa thuận. Đợi đến cơm nước xong xuôi thời điểm, đã là chạm vào tối. Ngay tại Diệp Phi một đoàn người ngay tại cổ bảo đại sảnh nói chuyện phiếm thời điểm, một cái thần điện chiến sĩ vội vã địa từ bên ngoài chạy vào. Vương, có việc bẩm báo. Cái này thần điện chiến sĩ cung kính nói. Chuyện gì? Diệp Phi nhìn về phía cái này thần điện chiến sĩ. Vương, một số cự nhân nói muốn gặp ngài. Một số cự nhân? Diệp Phi sững sờ, cái này hải tặc đầu lĩnh, muộn như vậy tìm ta cái này bên trong tới làm gì? Hệ lẽ nạ cùng ổn sần mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ một số cự nhân lần này đến đây là cái gì mục đích. Thôi, một số nhất tộc cùng chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, một số cự nhân thật xa chạy tới, chúng ta cũng nên gặp một lần. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó đối cái này thần điện chiến sĩ nói, mời hắn vào đi. Vâng. Cái này thần điện chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi của bảo. Ha ha, địa ngục quân vương, đã lâu không gặp a. Chẳng được bao lâu, một đạo cởi mở thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Loảng xoảng bang. Chỉ gặp thân hình cao lớn, giữ lại nồng đậm râu quai nón, mặc một thân màu xám cho áo cộc tay, khí thế hung hãn một số cự nhân từ bên ngoài đi vào. Người cái tên này, cái gì tốt lâu không gặp, chúng ta trước đó không lâu không phải vừa gặp qua sao? Diệp Phi cười cười, nói, thế nào, chẳng lẽ lần trước đánh thua, tâm lý không phục, còn muốn đánh với ta một khung? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Helena cùng ổn sần bọn người sững sờ. Lúc nào Vương còn cùng một số cự nhân đánh một trận, mà lại một số cự nhân còn đánh thua? Việc này bọn hắn làm sao ta không biết? Địa ngục quân vương, lần này ta tới tìm ngươi, cũng không phải vì đánh nhau với ngươi, mà là có chút nặng muốn sự tình, trò chuyện với ngươi một chút. Một số cự nhân cười ha hả về nói, chuyện trọng yếu gì? Diệp Phi bĩu môi, nói nghe một chút. Một số cự nhân nhìn ở đây Helena bọn người, cười nói, địa ngục quân vương, cái này bên trong không tiện lắm, nếu không chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự, như thế nào? Diệp Phi híp híp mắt, hắn tự nhiên biết, cái này hải tặc đầu lĩnh nếu là không có gì chuyện trọng yếu, chắc chắn sẽ không thật xa chạy đến tìm chính mình. Thế là, Diệp Phi đứng người lên, nói, được thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hải tặc đầu lĩnh có chuyện trọng yếu gì cùng ta trò chuyện. Nói, Diệp Phi cùng mổ sổ cự nhân cùng rời đi của bảo. Cùng Diệp Phi cùng mổ sổ cự nhân vừa đi, Ổn Sấn nhìn về phía Helena, hỏi, Helena, ngươi tại tất cả chúng ta bên trong là thông minh nhất, ngươi đoán mổ sổ cự nhân sẽ cùng lao đại trò chuyện cái gì? Mổ sổ cự nhân đột nhiên đến thăm, khẳng định là có chuyện trọng yếu cùng vương trò chuyện. Về phần đến tuột cùng là chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Helena lắc đầu. Lúc này, Helena ánh mắt đột nhiên liếc về phía một bên giữ im lặng, chau mày sư Tuấn Trạch, nói, Dậy, ngươi biết mổ sổ cự nhân tìm vương có chuyện gì không? Sư Tuấn Trạch suy nghĩ bị kéo lại, lắc đầu liên tục, nói, Helena, ta cũng không biết vì cái gì mổ sổ cự nhân muốn tìm lao đại. Ngươi thật không biết đạo. Helena nhìn chằm chằm sư Tuấn Trạch, lại hỏi câu. Sư Tuấn Trạch trong lòng giật mình, gượng cười nói, Helena, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta là thật ta không biết. Tốt ta. Helena không có hỏi nhiều nữa, mà chỉ nói, mọi người những ngày này đều mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Helena liền đi lên lầu. Ổn Sơn mấy người cũng duỗi lưng một cái, đi theo đi lên lầu. Các minh đệ, các người đi nghỉ trước đi, ta ra ngoài đi một chút. Lúc này, sư Tuấn Trạch cười ha hả phất phất tay, sau đó rời đi của bảo. Danh giá hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao từ mổ sổ cự nhân sau khi đến, hắn liền có chút không thích hợp. Dẹt vò đầu nói. Này, quản nhiều như vậy làm cái gì đây, nếu là thật có chuyện gì, vương nhất định sẽ nói với chúng ta. Bà vừa khoát tay áo, liền đi lên lầu. Lúc này, Diệp Phi cùng mổ sổ cự nhân đã đi tới cổ bảo bên ngoài. Mổ sổ cự nhân, nếu không, chúng ta đi cái kia trên đỉnh núi trò chuyện thế nào? Diệp Phi chỉ khoảng cách cổ bảo nơi xa, phía đông phương hướng một cái ngọn núi. Có thể a, ta không có ý kiến. Mổ sổ cự nhân nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, địa ngục quân vương, lần trước đánh nhau thua ngươi, lần này, nếu không chúng ta so tốc độ, xem ai trước hết nhất đến ngọn núi kia. Khó nói ngươi còn muốn thua một lần a. Diệp Phi nhiều hứng thú nói. Ha ha, địa ngục quân vương, nếu là so tốc độ cùng lực lượng lời nói, ta cũng không thấy sẽ thua bởi ngươi. Mổ sổ cự nhân cười híp mắt nói. Thật sao? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, vậy liền đến so đi, coi như làm là sau bữa ăn vận động. Nói xong, Diệp Phi thân hình lóe lên, nháy mắt liền xông ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Ta đi. Tiểu tử này hay là người a? Mộ Sổ cự nhân mở ra, sau đó ồn ào nói, địa ngục quân vương, tiểu tử ngươi chơi lừa gạt. Nói, Mộ Sổ cự nhân cũng phi nước đại ra ngoài, nháy mắt biến mất tại cổ bảo trước. Giờ phút này, Diệp Phi ở phía trước chạy vội, cái này vừa chạy động, toàn thân trên giới lực lượng liên tục không ngừng địa chuyển đến hai chân, bộc phát ra một cỗ kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Thân thể của hắn cao lên cao rơi, mỗi lần rơi xuống đất, đều sẽ đem mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Về phần trên đất hòn đá cái gì, thì là trực tiếp liền bị dẫm đến vỡ vụn. Diệp Phi thân như quỷ mị, trên đường đi xuyên qua thị trấn, rừng cây, dòng sông, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng cảnh giới, người bình thường căn bản ngay cả mắt thường đều bắt giữ không đến. Về phần mổ sổ cự nhân, thì là ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo. Mổ sổ cự nhân tốc độ cũng là tương đương nhanh chóng, không có trải qua một chỗ, đều như là nổi lên một trận cuồng phong. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy một trước một sau có hai đạo cái bóng tại tạ rổ trong núi chạy vội nhảy vọt, như là đêm dưới báo săn. Cũng liền qua gần 10 phút, Diệp Phi thân ảnh liền xuất hiện tại ngọn núi kia phía trên. Một đường này chạy vội, cũng không có để Diệp Phi hô hấp hỗn loạn, nhịp tim bình ổn, liền ngay cả sắc mặt đều rất bình thường. 3. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, dương mắt nhìn hướng phương xa đầy trời tinh thần cùng màu xanh thẳm biển cả. Cũng liền cùng nửa phút trái phải, một đạo cuồng phong đánh tới, mổ sổ cự nhân liền xuất hiện tại Diệp Phi sau lưng. Ngươi tiểu tử này, đến cùng là thế nào tu luyện? Đánh nhau thua ngươi cũng coi như, không nghĩ tới tại phương diện tốc độ cũng thua ngươi. Mổ sổ cự nhân lắc đầu bất đắc dĩ, đi tới, cùng Diệp Phi sóng vai đứng thẳng, nhìn về phía biển cả. Đến một cây không? Diệp Phi hỏi một câu. Cái này có thể có. Mổ sổ cự nhân cười cười, từ Diệp Phi trong tay tiếp nhận một điếu thuốc, điểm lên. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh tại tòa này cấp trên bên trên, nhìn qua phương xa, từng ngụm địa hút thuốc, ai cũng không có nói nhiều một câu. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Diệp Phi đem tàn thuốc dẫm diệt, liếc mắt mổ sổ cự nhân, nói, lớn con mực, nói đi, ngươi 1,000 dặm xa xôi địa chạy đến tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Chương 2086, Chư thần liên minh. Chương 2086, Chư thần liên minh. Mổ sổ cự nhân cũng không có lập tức nói rõ ý đồ đến, mà là dẫm diệt tàn thuốc, nhìn qua phương xa, chỉ đầy trời tinh thần, nhàn nhạt hỏi, địa ngục quân vương, ngươi cảm thấy vùng trời này chính là ngươi thấy toàn bộ a? Nghe tới mổ sổ cự nhân đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, Diệp Phi cảm giác có chút không hiểu đâu. Bất quá, Diệp Phi đột nhiên giống như minh bạch mổ sổ cự nhân muốn hỏi gì, liền nhàn nhạt nói, lớn con mực, thế giới chi lớn, ta chưa từng cảm thấy ta nhìn thấy cái này một khoảng trời chính là thế giới toàn bộ. Mặc dù ta đi qua rất nhiều nơi, nhưng vẫn như cũ có càng nhiều địa phương ta chưa từng đi. Thế giới này rất lớn, đủ loại hiếm thấy, cổ quái người và sự việc đều có. Có một số sự vật chỉ cần ta không có tận mắt nhìn thấy, ta liền sẽ không phủ nhận bọn hắn tồn tại. Nghe tới Diệp Phi lời nói, mổ sổ cự nhân con mắt có chút sáng lên, cười ha hả nói, địa ngục quân vương, xem ra ngươi với cái thế giới này nhận biết hay là rất rõ ràng nha. Tạm được. Diệp Phi lắc đầu, nói, có ai có thể thật nói nhận rõ thế giới này đâu? Ha ha, tự nhiên không có. Mổ sổ cự nhân trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, địa ngục quân vương, ngươi cảm thấy bây giờ áp đảo thế giới ngầm thập đại vương giả chính là thế giới này mạnh nhất 10 người a?
Dĩ nhiên không phải.
Diệp Phi lắc đầu, nói, thế giới chi lớn, cao thủ đông đảo, đừng nói thế giới này, liền xem như tại chúng ta Hoa Hạ, cũng không ít người lợi hại hơn ta được nhiều. Chỉ bất quá, những người kia không hỏi thế sự thôi. Cho nên, ta còn chưa từng cuồng vọng đến cảm thấy mình chính là vô địch thiên hạ tồn tại.
Mộ Sô cự nhân híp mắt cười một tiếng, nói, địa ngục quân vương, tại Hoa Hạ có thể mạnh hơn ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có những người kia đi.
Người nào?
Diệp Phi ngây ra một lúc.
Hoa Hạ cổ võ giới người.
Mộ Sô cự nhân về nói,
lớn con mực, xem ra ngươi đối Hoa Hạ hiểu rõ còn rất sâu nha.
Diệp Phi cười nói,
kia là đương nhiên, ta cả đời này hối hả ngược xuôi, đi qua vô số địa phương, nhìn thấy qua đủ loại người và sự việc.
Về phần các ngươi Hoa Hạ cổ võ giới, ta đương nhiên hiểu rõ.
Mộ Sô cự nhân cười thần bí, nói, mà lại, đối Hoa Hạ cổ võ giới, có lẽ ta còn so ngươi hiểu rõ nhiều.
So ta hiểu rõ nhiều.
Diệp Phi buồn cười nói, đến, nói một chút, ngươi đều hiểu rõ cổ võ giới những thứ đó.
Ngươi biết Thượng Cổ Liên Minh à?
Mộ Sô cự nhân hỏi một câu.
Thượng Cổ Liên Minh là cái quỷ gì?
Mộ Sô cự nhân vấn đề này ngược lại là đem Diệp Phi cho hỏi khó.
Thượng Cổ Liên Minh chính là các ngươi Hoa Hạ cổ võ giới ngũ đại gia tộc cầm đầu cùng cổ võ giới các đại môn phái kết thành một cái liên minh.
Mộ Sô cự nhân nhàn nhạt giải thích nói.
Thượng Cổ Liên Minh.
Ha ha, có ý tứ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói tại Hoa Hạ cổ võ giới có dạng này một cái liên minh.
Diệp Phi cười cười, nói, kia Hoa Hạ cổ võ giới tại sao phải tổ kiến một cái Thượng Cổ Liên Minh đâu?
Nói thật, nếu không phải nghe Mộ Sô cự nhân nói lên, Diệp Phi thật đúng là ta không biết Hoa Hạ cổ võ giới lại có dạng này một cái liên minh.
Hắn nhìn qua vô số cổ thư điển tịch, cũng không biết chuyện này.
Hoa Hạ cổ võ giới tổ kiến Thượng Cổ Liên Minh, đương nhiên là vì đối kháng phương Tây Chư Thần Liên Minh.
Mộ Sô cự nhân về nói,
Chư Thần Liên Minh.
Diệp Phi trong lòng giật mình, hỏi, Chư Thần Liên Minh lại là cái gì?
Chư Thần Liên Minh chính là phương Tây đỉnh cấp cường giả xây dựng một cái liên minh.
Ngươi nói những cái kia đỉnh cấp cường giả sẽ không phải là ngươi, Hắc Ám Chi Vương còn có Thần Thánh Long Kỵ Sĩ bọn hắn à?
Diệp Phi nhiều hứng thú hỏi.
Dĩ nhiên không phải.
Mộ Sô cự nhân lắc đầu, trong mắt mang theo vô cùng thành kính thần sắc, nói, phương Tây đỉnh cấp cường giả cũng không phải chúng ta những người này.
Chúng ta những người này chẳng qua là đem đến trên mặt bàn người, về phần phương Tây chân chính đỉnh cấp cường giả thì là giấu ở phía sau màn, rất ít nhúng tay thế tục sự tình thôi.
Những người kia cấp độ còn cao hơn chúng ta được nhiều, bọn hắn tại rất sớm trước kia liền tồn tại.
Bây giờ, những người kia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đều là ẩn số.
Nhưng ta muốn nói là, đối mặt những người kia, chúng ta những người này chỉ có thể lựa chọn thần phục.
Bởi vì, thực lực của chúng ta cùng những người kia chênh lệch quá cách xa, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc bên trên.
Cái gì?
Diệp Phi nghe xong, trong lòng lập tức kinh hãi, cảm giác phía sau đều dâng lên thấy lạnh cả người.
Nếu như không phải nghe Mộ Sô cự nhân nói, hắn còn không biết nói, trên thế giới này trừ cổ võ giới những cái kia siêu cấp cao thủ bên ngoài, lại còn có một nhóm người áp đảo bọn hắn thập đại vương giả phía trên.
Vô luận là Mộ Sô cự nhân, Hắc Vương Chi Vương hay là Quang Minh Giáo Hoàng, đều là đương thời cường giả đỉnh cao, uy danh xa dương, chấn nhiếp bát phương. Thế nhưng là, đối mặt những người kia, liền ngay cả Mộ Sô cự nhân dạng này trên biển bá chủ đều chỉ có thể lựa chọn thần phục.
Nếu như đây hết thảy đều là thật, những người kia thực lực lại nên khủng bố cỡ nào?
Địa ngục quân vương, ngươi thật giống như rất kinh ngạc a.
Mộ Sô cự nhân cười cười, nói, khó nói Hoa Hạ người ở phía trên không cùng ngươi nói đến qua việc này.
Không có.
Diệp Phi lắc đầu, sắc mặt trầm xuống.
Hắn biết, chuyện này Long chủ khẳng định biết, thế nhưng là lao đầu kia vì cái gì không cùng mình nhắc qua việc này đâu?
Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình?
Ha ha, xem ra các ngươi Hoa Hạ cấp trên người vẫn là không có coi ngươi là làm chính bọn hắn người a, ngay cả những sự tình này đều không nói cho ngươi.
Bất quá cũng thế, ngươi tại hải ngoại nhiều năm như vậy, ngay cả các ngươi thần điện đại bản doanh đều tại hải ngoại, Hoa Hạ những người kia không tin được ngươi, cũng rất bình thường.
Mộ Sô cự nhân cười nhạt một tiếng, nói.
Được rồi, ngươi liền đừng nói những này có không có, nói đi, ngươi nói cho ta những này, đến cùng có cái gì mục đích?
Diệp Phi híp híp mắt, hỏi.
Mộ Sô cự nhân không có trả lời ngay Diệp Phi lời nói, mà là tiếng nổ hỏi, địa ngục quân vương, ngươi muốn trở nên càng mạnh à?
Ngươi muốn mang dẫn các ngươi thần điện đi được cao hơn à?
Đương nhiên nghĩ.
Diệp Phi chi tiết nói, ta cũng một mực tại vì hai cái này mục tiêu mà cố gắng.
Cố gắng.
Mộ Sô cự nhân cười cười, nói, vậy ngươi cảm thấy phải cố gắng bao lâu mới có thể thực hiện mục tiêu của ngươi?
Cái này ta cũng nói không chính xác, có lẽ cần mấy năm, có lẽ cần mười mấy năm.
Diệp Phi về nói,
nhân sinh lại có bao nhiêu cái mấy năm cùng mười mấy năm a?
Mộ Sô cự nhân nhìn về phía phương xa, nói, địa ngục quân vương, nếu như ngươi muốn trở nên càng mạnh, muốn để thần điện đi được cao hơn, ta có thể giúp ngươi.
Ngươi giúp ta?
Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, giúp thế nào?
Gia nhập Chư Thần Liên Minh, mục tiêu của ngươi sẽ tại trong thời gian ngắn nhất thực hiện, mà lại, chỉ cần ngươi gia nhập Chư Thần Liên Minh, ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng tượng nổi đồ vật.
Mộ Sô cự nhân thần bí nói,
ha ha, lớn con mực, có người hay không nói qua, ngươi rất có bán hàng đa cấp tiềm chất.
Diệp Phi trêu ghẹo nói.
Mộ Sô cự nhân giang tay ra, nói, địa ngục quân vương, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi.
Bây giờ, Chư Thần Liên Minh chúng thần chi vương hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu, cho nên ta cảm thấy ngươi cần bắt lấy cơ hội này thôi.
Chúng thần chi vương?
Diệp Phi một mặt kinh ngạc nói, chúng thần chi vương lại là người nào?
Chúng thần chi vương đương nhiên là Chư Thần Liên Minh số 1, cũng chính là chư thần trong liên minh cao thủ mạnh nhất.
Mộ Sô cự nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Diệp Phi.
Diệp Phi nhìn về phía Mộ Sô cự nhân, nhàn nhạt nói,
lớn con mực, nếu như ngươi vừa rồi nói đều là thật, kia chắc hẳn cái kia chúng thần chi vương hẳn là rất mạnh, đúng không?
Tự nhiên là. Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu. Chúng thần chi vương đã mạnh như vậy hắn như thế nào lại để ý ta cùng chúng ta thần điện đâu?
Diệp Phi hỏi lại.
Nói thật, kỳ thật trước đó chúng thần chi vương cũng không có chú ý tới ngươi, cũng không có chú ý tới các ngươi thần điện. Bởi vì, tại chúng thần chi vương trong mắt, các ngươi thực tế là quá miểu tiểu. Mặc dù lời này có chút đả kích người, nhưng sự thật chính là như thế.
Mộ Sổ cự nhân nhún vai, kế tiếp theo nói, bất quá, mấy năm qua này, ngươi cùng các ngươi thần điện phát triển tốc độ đích xác rất nhanh. Nhất là lần trước ngươi trở về thế giới ngầm kia mấy trận chiến, cùng những ngày gần đây, ngươi đối 19 cái tổ chức phát khởi báo thù chi chiến, đã gây nên chúng thần chi vương chú ý, chúng thần chi vương cảm thấy ngươi cùng ngươi thần điện có tiềm lực rất lớn, cho nên mới nghĩ mời chào các ngươi.
Lớn con mực, ngươi cùng các ngươi Mộ Sổ nhất tộc sẽ không phải cũng là chư thần người trong liên minh a?
Diệp Phi cười hỏi một câu.
Đúng thế. Mộ Sổ cự nhân cũng không có giấu giếm, nói, trừ ta ra, Hắc Ám chi vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng Hắc Ám tại quyết giả đều là chư thần người trong liên minh. Chương 2087, chúa tể vận mệnh.
Chương 2087, chúa tể vận mệnh.
Cái gì?
Diệp Phi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Sổ cự nhân, nói, ngươi, Hắc Ám chi vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng Hắc Ám tại quyết giả đều là chư thần người trong liên minh. Hắn căn bản không nghĩ tới, bây giờ thế giới ngầm thập đại vương giả bên trong, lại có 4 cái đều là chư thần người trong liên minh, số người này đều nhanh chiếm một nửa.
Đúng thế.
Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, nói, chúng ta 4 người đều là bị chư thần liên minh chọn chúng người, cho nên tại rất sớm trước liền gia nhập chư thần liên minh. Mà lại, tại gia nhập chư thần liên minh về sau, chúng ta cùng chúng ta tổ chức đều chiếm được liên minh trợ giúp, cho nên chúng ta mỗi người thống lĩnh tổ chức mới có thể tại cấp S, thậm chí là cấp S phía trên. Nghe tới Mộ Sổ cự nhân lời nói, Diệp Phi đích xác có chút tâm động. Nếu như tại gia nhập chư thần liên minh về sau, có thể làm cho mình cùng thần điện đều chiếm được bay bọn, cái kia cũng không thể không nói là một chuyện tốt. Bất quá, Diệp Phi đầu não coi như rõ ràng, đã chư thần liên minh muốn mời chào mình, vậy khẳng định là cần mình trả giá một vài thứ. Cho nên, Diệp Phi một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mộ Sổ cự nhân, nói, lớn con mực, ngươi liền lời nói thật nói với ta đi, chư thần liên minh mời chào ta, đến cùng có cái gì mục đích? Ta cũng không tin tưởng trên trời sẽ rớt xuống địa bánh.
Mộ Sổ cự nhân cười cười, nói, địa ngục quân vương, đầu óc của ngươi quả nhiên rất rõ ràng, nếu là người bình thường nghe tới những chỗ tốt này, sợ rằng sẽ không chút do dự liền đáp ứng.
Đúng vậy, chư thần liên minh nguyện ý mời chào ngươi, là nghĩ trong tương lai chúng ta áp dụng kế hoạch thời điểm, đạt được ngươi trợ giúp. Ngươi cùng ngươi thần điện, tiềm lực đều rất lớn, cho nên chúng thần chi vương phi thường thưởng thức các ngươi.
Trợ giúp?
Diệp Phi híp híp mắt, nói, vậy các ngươi đến tột cùng muốn ta trợ giúp các ngươi cái gì?
Mộ Sổ cự nhân thật sâu nhìn Diệp Phi, nói, kỳ thật, tại rất sớm trước kia, ước chừng là 200 năm trước đi, chư thần liên minh cùng Hoa Hạ thượng cổ liên minh liền từng có một trận hôm nay đại chiến. Lúc kia, bởi vì chư thần liên minh chuẩn bị không đủ mạo xương điểm, thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa mấy cái này điều kiện, cho nên mới tại một trận chiến kia bên trong thua với thượng cổ liên minh. Bắt đầu từ lúc đó, chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh ở giữa cái này cửu đoán xem như kết xuống. Bây giờ, qua 200 năm, chư thần liên minh đã khôi phục, thậm chí là siêu việt ngày xưa ấy ủ ẵng. Nhất là bây giờ chúng thần chi vương, càng là siêu việt đời trước chúng thần chi vương, trở thành chư thần trong liên minh cao thủ mạnh nhất. Cho nên, chư thần liên minh quyết định, tại tương lai không lâu, sẽ lại một lần nữa cùng thượng cổ liên minh khai chiến, rửa sạch năm đó xỉ nhục. Cho nên, chư thần liên minh muốn mời chào ngươi, một là xem ở ngươi tiềm lực vô hạn, hai là nhìn ngươi là người Hoa, tại chúng ta tấn công thượng cổ liên minh thời điểm, sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Nghe tới Mộ Sổ cự nhân lời nói, Diệp Phi cả người đều ngốc trệ, bị triệt để chấn kinh đến. Hắn căn bản không nghĩ tới, năm đó, chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh lại còn trải qua một trận đại chiến. Không chút khách khí mà nói, hai cái này liên minh nhưng là đương kim thế giới cường đại nhất hai cái liên minh. Cái này hai đại liên minh khai chiến, đó cũng không phải là đùa giỡn, khẳng định là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Chẳng trách mình không có từ Long chủ hoặc những cái kia cổ võ giả trong miệng nghe tới việc này, có thể là tất cả mọi người không muốn nhớ lại lên kia đoạn gió tanh mưa máu đi.
Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, nhìn về phía Mộ Sổ cự nhân, hỏi, vậy tại sao chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh muốn khai chiến? Đã bên trên một trận chiến, chư thần liên minh đã đánh thua, vậy tại sao lần này còn muốn ngóc đầu trở lại chưa? Chư cừu hận cùng sỉ nhục bên ngoài, khó nói liền không có cái khác mục đích.
Cái khác mục đích đương nhiên là có, bất quá, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi.
Mộ Sổ cự nhân lắc đầu, nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chư thần liên minh, ta tất nhiên sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi.
Địa ngục quân vương, gia nhập chư thần liên minh đi, để chúng ta cùng đi xem nhìn rộng lớn hơn bầu trời, đi hướng cao hơn, càng mạnh.
Diệp Phi trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu nói, lớn con mực, xem ra việc này ta là không thể đáp ứng ngươi.
Vì cái gì?
Mộ Sổ cự nhân ngây ra một lúc, nói, khó nói ngươi đối Hoa Hạ những cái kia dối trá cổ võ giả có hảo cảm, không đành lòng cùng chúng ta cùng một chỗ hướng bọn hắn khai chiến.
Dĩ nhiên không phải.
Diệp Phi lắc đầu, nói, ta đối những cái kia dối trá Hoa Hạ cổ võ giả tự nhiên không có cảm tình gì, mà lại, đã từng ta cũng cùng bọn hắn chiến đấu qua.
Chỉ bất quá, tại cổ võ giới, trừ những cái kia dối trá ra hỏa, còn có ta chí thân cùng bằng hữu.
Mà ngươi, bây giờ lại muốn ta gia nhập chư thần liên minh, chúng ta chí thân cùng bằng hữu khai chiến, ta làm sao có thể đáp ứng?
Địa ngục quân vương, ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi chí thân cùng bằng hữu mang rời khỏi Hoa Hạ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng thần chi vương sẽ cho bọn hắn rất tốt chỗ an thân, mà lại cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn.
Mộ Sổ cự nhân nói tiếp nói.
Diệp Phi cười lắc đầu,
nói, lớn con mực, ta dù sao cũng là cái người Hoa, thân thể bên trong chạy xuôi Hoa Hạ huyết dịch. Cho dù Hoa Hạ hiện tại lại muôn vàn cùng mọi loại không tốt, nhưng kia bên trong chúng quy là ta ra đời địa phương, là ta cây. Nói đến đây bên trong, Diệp Phi nghĩ đến mỹ nữ của mình sư phụ, nghĩ đến hồng nhan tri kỷ của mình, nghĩ đến mẹ của mình, lao khất cái, cũng nghĩ đến kia năm cái tà dị lao đầu. Bọn hắn đều là mình chí thân cùng bằng hữu. Nếu như muốn để mình liên hợp ngoại nhân, cùng bọn hắn khai chiến, Diệp Phi tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Mộ Sổ cự nhân nhíu nhíu mày, nói, địa ngục quân vương, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một cái đi, không muốn nhanh như vậy liền làm quyết định. Được rồi, lớn con mực, ngươi liền đừng quên ta. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi để ta đối ta thân nhân cùng bằng hữu độc thủ, tha thứ ta khó mà làm được. Vậy ý của ngươi là ngươi muốn đứng tại thượng cổ liên minh bên kia rồi? Mộ Sổ cự nhân cau mày, trầm giọng nói, chúng ta dù sao cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu, ta thực tình không hy vọng đến lúc đó trên chiến trường cùng ngươi chạm mặt. Lớn con mực, ta cũng không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Diệp Phi thở dài, nói, cho nên, nếu như có thể, ta hy vọng chúng thần chi vương có thể từ bỏ kế hoạch này, đình chỉ trận đại chiến này. Dạng này, đối tất cả mọi người tốt. Không có khả năng. Mộ Sổ cự nhân lắc đầu, nói, chúng thần chi vương làm quyết định, không có bất kỳ người nào có thể dao động cùng ngăn cản. Vậy cái này trận đại chiến là nhất định phải đánh rồi. Diệp Phi nhíu mày hỏi, nhất định phải đánh. Mộ Sổ cự nhân không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt ta, ta minh bạch. Diệp Phi khe khẽ thở dài, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Đã có chút không có gì pháp cải biến, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên nên đón. Thế nhưng là, chư thần liên minh cái này thần bí liên minh, mình cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Có thể làm cho Mộ Sổ cự nhân, Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng Hắc Ám Tài Quyết Giả đều cúi đầu xưng thần, chắc hẳn cái kia liên minh nội tình tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Về phần cái kia chúng thần chi vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ là ẩn số. Mộ Sổ cự nhân thấy mình khuyên không được Diệp Phi, cũng không nói thêm gì nữa, mà là hướng Diệp Phi đưa tay ra. Diệp Phi tự nhiên minh bạch ra hỏa này ý tứ, liền ném một điếu thuốc cho hắn. Mộ Sổ cự nhân nhận lấy điếu thuốc, sau đó điểm lên, nhìn qua phương xa biển cả, hít thật sâu một hơi, chậm rãi đột xuất một ngụm khói đặc, nhàn nhạt nói, đã từng, ta cảm thấy ta có thể trở thành thế giới ngầm vương giả, liền đã là vô địch thiên hạ. Nhưng về sau ta mới phát hiện, ta nhìn bầu trời là như vậy chật hẹp. Có đôi khi, khi chúng ta mình leo lên một cái đỉnh phong, quay đầu mới phát hiện, còn có cao hơn đỉnh phong trở lấy chúng ta. Có đôi khi, chúng ta chỉ là tự nhận là mình rất mạnh, kỳ thật tại cấp bậc cao hơn mắt người bên trong, chúng ta chẳng qua là sâu kiến và quân cờ tồn tại. Ngươi nói, sâu kiến và quân cờ lại có thể thay đổi được cái gì đâu? Chúng ta vì cái gì nhất định phải làm sâu kiến và quân cờ đâu? Diệp Phi nhìn qua phương xa tinh thần đại hải, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần chúng ta có thể trở nên càng mạnh, vậy chúng ta cũng có thể xông phá chương này bàn cờ, trở thành chấp cờ người. Mộ Sổ cự nhân cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ quá đơn giản, nghĩ từ quân cờ biến thành chấp cờ người, nào có dễ dàng như vậy? Coi như lại khó, ta cũng muốn thử một lần. Diệp Phi ánh mắt kiên định nói, vận mệnh của ta cùng nhân sinh đều là chính ta, không cần bị người khác trưởng khống. Nghe tới Diệp Phi cuồng vọng bên trong mang theo bá khí lời nói, Mộ Sổ cự nhân sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng như là lật lên kinh đào hải lãng. Khó trách chúng thần chi vương nói tiểu tử này là biến số lớn nhất, có lẽ một khi tiểu tử này gia nhập trận đại chiến này, thật sẽ cải biến một chút cái gì. Chương 2088, bằng hữu địch nhân. Chương 2088, bằng hữu địch nhân. Bất quá, hắn ta không biết tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh ở giữa trận này đỉnh phong đánh cờ, đến cùng ai cuối cùng có thể thu được thắng lợi. Hắn không biết, coi như có thể dự báo tương lai chúng thần chi vương, cũng đoán không được kết cục. Ngay cả chúng thần chi vương đều không thể dự báo kết cục, xem ra tiểu tử này thật là biến số a. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Mộ Sổ cự nhân chỉ là sóng vai đứng vững, nhìn qua phương xa, ai cũng không nói thêm gì nữa. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Mộ Sổ cự nhân đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm diệt, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi rồi? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng a? Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tự nhiên phải trở về phục mệnh. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi mang cho chúng thần chi vương một câu, đình chỉ trận đại chiến này. Diệp Phi nói, được, xem ở chúng ta là lão bằng hữu trên mặt mũi, ta sẽ đem ngươi chuyển đạt cho chúng thần chi vương. Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía trước mấy bước, lại ngừng lại, nói, tiểu tử, ngươi không muốn gia nhập chư thần liên minh, cũng có thể. Nhưng là, ta hy vọng trong tương lai đại chiến lúc bắt đầu, ngươi có thể lựa chọn bảo trì trung lập. Bảo trì trung lập. Diệp Phi ngẩn người, vì cái gì? Bởi vì, chư thần liên minh năng lượng, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Mộ Sổ cự nhân trịnh trọng nói, cho nên, tuyệt đối không được ý đồ khiêu chiến chư thần liên minh quyền uy. Địa ngục quân vương, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, có lẽ có thể đánh bại ta, có lẽ ngay cả Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng Hắc Ám Tài Quyết Giả đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, mời ngươi ghi nhớ, bằng thực lực ngươi bây giờ, ngươi căn bản là không có cách đánh bại chư thần trong liên minh chúng thần, càng đừng đề cập chúng thần chi vương. Chư thần liên minh thật sự có khủng bố như vậy? Diệp Phi híp híp mắt, hỏi một câu. Đúng vậy, phi thường khủng bố. Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, tôi âm thanh trả lời một câu. Tốt ta, đa tạ ngươi lời khuyên, lớn con mực. Diệp Phi cười nhìn về phía Mộ Sổ cự nhân. Mộ Sổ cự nhân thật sâu nhìn Diệp Phi, sau đó tại xoay người sát na, nói, hy vọng tại tương lai không lâu, chúng ta y nguyên vẫn là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Đây cũng là ta hy vọng. Diệp Phi cũng trả lời một câu. Ha ha ha, tốt. Mộ Sổ cự nhân cao giọng cười lớn, không đầy một lát liền rời đi này tòa đỉnh núi. Đợi đến Mộ Sổ cự nhân rời đi về sau, Diệp Phi cũng không có lập tức rời đi, mà là lặng lặng mà nhìn xem phương xa, trầm tư. Khó trách trước đó Mộ Sổ cự nhân nhiều lần nói với chính mình, hy vọng tương lai mọi người vẫn là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Hiện tại, Diệp Phi mới cuối cùng là minh bạch. Nếu như tương lai Chư Thần Liên Minh cùng Thượng Cổ Liên Minh khai chiến, vậy mình thật sự có thể bảo trì trung lập a? Mình thật sự có thể trơ mắt nhìn Chư Thần Liên Minh trà đạp Hoa Hạ cổ võ giới a? Một khi tự mình lựa chọn tham dự trận đại chiến này, kia thế tất sẽ cùng Mộ Sổ cự nhân tại trên chiến trường chạm mặt, trở thành địch nhân. Kỳ thật, đây không phải Diệp Phi nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là, có chút sự tình, dù cho mình không nguyện ý, cũng không thể không đi làm. Diệp Phi cảm giác trong lòng phiền muộn, lần nữa điểm lên một điếu thuốc. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Ai? Diệp Phi khẽ quát một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người xuyên qua bóng đêm, đi tới. Tuấn Trạch, làm sao ngươi tới chỗ này rồi? Diệp Phi nhìn thấy là sư Tuấn Trạch đến, cảm giác có chút kỳ quái. Lão đại, ta ngủ không được, cho nên ra đi một chút. Vừa rồi lại nhìn thấy ngươi cùng Mộ Sổ cự nhân đến nơi đây, cho nên ta liền theo tới. Sư Tuấn Trạch cười ha hả nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, ném điếu thuốc cho sư Tuấn Trạch, nói, Tuấn Trạch, ngươi hẳn là đều đã biết đi. Ừm, biết. Sư Tuấn Trạch tự nhiên biết Diệp Phi hỏi chính là cái gì. Tuấn Trạch, đã ngươi đã biết, vậy tại sao không sớm một chút nói cho ta? Diệp Phi nhìn sư Tuấn Trạch, nói, thật chẳng lẽ giống lớn con mực nói như vậy, các ngươi không tin được ta? Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão đại, ta kỳ thật rất sớm trước đó liền muốn nói cho ngươi tới, thế nhưng là Long chủ một mực không để. Ngươi cũng biết, ta là Hoa Hạ Long Hồn huấn luyện viên, ta tự nhiên phải nghe Long chủ mệnh lệnh. Được rồi, ngươi cũng đừng khẩn trương, ta lại không trách ngươi. Diệp Phi cười cười, sau đó nói, vậy ngươi biết năm đó Chư Thần Liên Minh tại sao phải hướng về thượng cổ liên minh khai chiến sao? Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Nghe nói là vì cướp đoạt cổ võ giới tài nguyên. Sư Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, nói, dù sao phương Tây những cường giả kia bình thường đều là tu luyện dị năng, ma pháp, cùng từ trong thiên nhiên rộng lớn thu hoạch lực lượng, mà chúng ta Hoa Hạ cổ võ giả thì là tu luyện cổ võ tâm pháp, tu luyện chính là người bản thân. Cổ võ tâm pháp một khi tu luyện tới đại thành, người thân thể sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, siêu phàm thoát tục, dung nhan bất lão, tuổi thọ kéo dài, thậm chí là dòm trộm thiên cơ. Mà những này là phương Tây những cường giả kia không làm được. Ta nghĩ đây mới là phương Tây Chư Thần Liên Minh muốn tấn công cổ võ giới chân chính nguyên nhân đi. Thì ra là thế. Diệp Phi híp híp mắt, xem như minh bạch Chư Thần Liên Minh dạ tâm. Lão đại, vừa rồi Mộ Sổ cự nhân tới tìm ngươi là vì lôi kéo ngươi tiến vào Chư Thần Liên Minh à? Sư Tuấn Trạch hỏi. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Lão đại, khó nói ngươi đáp ứng rồi. Sư Tuấn Trạch có chút khẩn trương hỏi một câu. Cũng không có. Diệp Phi lắc đầu, nói, mặc dù ta tại hải ngoại đợi rất nhiều năm, nhưng là ta một mực biết ta là một người Hoa Hạ, ta cây tại Hoa Hạ. Mộ Sổ cự nhân muốn lôi kéo ta tiến vào Chư Thần Liên Minh, cùng bọn hắn cùng một chỗ tấn công thượng cổ liên minh, để ta làm sao đáp ứng bọn hắn? Mặc dù ta không phải một người tốt lành gì, ta cũng từng giết vô số người, trên thân gánh vác vô số đầu nhân mạng. Nhưng là, ta chí ít vẫn là một người Hoa Hạ, có chút trên nguyên tắc sự tình, ta vẫn là tự hiểu rõ. Sư Tuấn Trạch nghe tới Diệp Phi lời nói, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nói, lão đại, sớm biết ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta hẳn là nhanh chóng đem những này sự tình nói cho ngươi. Long chủ nếu là biết ngươi làm ra quyết định, chỉ sợ cũng phải rất vui mừng đi. Hắn hơn không vui mừng, chuyện không liên quan đến ta. Diệp Phi khoát tay áo, nói, ta sở dĩ không có đáp ứng Mộ Sổ cự nhân, hoàn toàn là bởi vì tại Hoa Hạ có thân nhân của ta cùng bằng hữu, không quan hệ quốc gia nào đại nghĩa, ta còn không có vĩ đại như vậy. Lão đại, nếu như đến lúc đó ngươi có thể trợ giúp thượng cổ liên minh, đem Chư Thần Liên Minh đánh lui, vậy ngươi chính là quốc gia anh hùng cùng công thần. Sư Tuấn Trạch nói, kỳ thật, ta cũng không muốn làm cái gì anh hùng cùng công thần. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, nếu như có thể, ta hy vọng trận đại chiến này tốt nhất đừng đánh lên. Loại cấp bậc này chiến đấu đã không giống với thế giới ngầm dị vãng phát sinh bất kỳ một lần chiến đấu nào. Một khi khai chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Sư Tuấn Trạch trong mắt mang theo một vòng vẻ u sầu chi sắc, nói, lão đại, kỳ thật Long chủ cùng thượng cổ liên minh cũng không hy vọng khai chiến. Thế nhưng là có chút sự tình cũng không phải là chúng ta có thể chi phối. Đến lúc đó Chư Thần Liên Minh thật đánh tới, chúng ta trừ ứng chiến, đem bọn hắn đánh lui, không còn cách nào khác. Đã có chút sự tình chúng ta thật không cách nào cải biến, vậy liền thản nhiên đối mặt đi. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, nói, khoảng thời gian này ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tu luyện, nhất định phải làm cho mình trở nên càng mạnh. Ta cũng không hy vọng tại trận đại chiến này bên trong, bên cạnh ta bất luận kẻ nào cách ta mà đi, tất cả mọi người phải thật tốt còn sống. Vâng, lão đại. Sư Tuấn Trạch sinh lòng cảm động, dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đứng tại trên đỉnh núi lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền rời đi đỉnh núi, trở lại của bảo. Sư Tuấn Trạch trở về gian phòng của mình đi ngủ, Diệp Phi cũng tới đến cửa phòng của mình. Nhưng mà khi Diệp Phi đang muốn đưa tay mở cửa thời điểm, liền trong cảm giác có người. Hệ lệ nạ. Diệp Phi hô một tiếng, sau đó đẩy cửa ra đi vào. A. Nhưng mà nên đón hắn lại là một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, con mắt lập tức liền thẳng. Hệ lệ nạ hẳn là vừa tắm rửa xong, phía dưới chỉ mặc một kiện tiểu bên trong, phía trên ngay cả thiếp thân quần áo đều không có mặc. Mặc dù hệ lệ nạ nâng lên ung tùm cánh tay ngọc muốn che chắn, nhưng căn bản không cách nào che kín nàng lượng cái to lớn núi tuyết. Mặc dù hệ lệ nạ là điển hình phương Tây nữ tử, dáng người đường cong dẫn lửa câu người, phi thường khoa trường, nhưng là làn da của nàng lại khác tại phương Tây nữ nhân thô ráp, ngược lại là trắng non trong suốt, như dương chi mỹ ngọc chân mềm. Chương 2089, vĩnh viễn không hối hận. Chương 2089, vĩnh viễn không hối hận. Helena thấy người tiến vào là Diệp Phi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc vào một kiện màu đen sa mỏng váy ngủ, vuốt ngực một cái, bị tiểu nói: "Vương, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ai đây, thật sự là hủ chết ta. Thế nào, nha đồng đốc, ngươi còn cảm thấy có ai sẽ tiến vào gian phòng của ta?" Diệp Phi cười một tiếng, hỏi: "Ngoại trừ ngươi, nếu ai dám tiến vào gian phòng này, ta sẽ trực tiếp giết hắn." Helena sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhìn thấy Helena đột nhiên lạnh xuống đến mặt, Diệp Phi cảm giác trong lòng phát mao, gượng cười nói: "Helena, ngươi đừng như vậy, ngươi một hồi này cười đến cùng đông hoa sáng lạ, một hồi lạnh phải cùng băng sơn đồng dạng. Dạng này sẽ để cho người cảm giác lập tức đi tới thiên đường, lập tức tiến vào địa ngục được không?" Helena mềm mại đáng yêu cười một tiếng, đi lên trước, toát ra tiểu nữ nhân tư thái, nói: "Vương, ngươi hy vọng ta biến thành cái dạng gì, vậy ta liền biến thành cái dạng gì." Diệp Phi nhẹ nhàng ôm lấy Helena, tại nữ nhân bên thai thổi phun nhiệt khí, ôn nhu nói: "Nha đầu ngốc, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà làm ra bất kỳ thay đổi nào. Ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị ngươi." Helena nhẹ nhàng tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, cảm nhận được nam nhân chưa bao giờ có ôn nhu, cảm nhận được trên thân nam nhân truyền đến nhiệt lượng, cùng bên thai nhiệt khí, nàng thân thể mềm mại run lên, cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch, lập tức mềm nhũn ra. "Vương, ta thích ngươi, từ rất sớm trước kia liền thích ngươi." Helena ánh mắt mê ly mà nhìn xem Diệp Phi, chầm chậm nói: "Thế nhưng là, lúc kia ta cảm giác mình quá miểu nhỏ, mà ngươi lại là thế giới ngầm 100 năm qua kiệt xuất nhất chiến thần. Lúc kia ngươi, quang mang 10,000 trượng, tập tất cả vinh quang vào một thân, mà lại chỉ là ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền trở thành thế giới ngầm địa ngục quân vương, để vô số người quỳ bái. Lúc kia ta, cảm giác mình cách ngươi càng ngày càng xa. Ta biết, ta không xứng với ngươi, cho nên ta chỉ là nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi liền tốt, dù là không làm được nữ nhân của ngươi, cũng muốn làm bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Cho nên, ta trở thành ngươi tọa hạ ma vương, cũng trở thành ngươi quản gia. Thế nhưng là, người là sẽ bành trướng. Khi ta trở thành bên cạnh ngươi người thân cận nhất về sau, ta lại không thỏa mãn cái thân phận này, hay là muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Vương, có lẽ ta thật là cái nữ nhân xấu đi, cái gì đều muốn. Nhưng mà, trước đó vài ngày, khi ngươi đáp ứng ta làm người nữ nhân thời điểm, ta thậm chí cảm giác có chút không chân thực, cảm giác giống như là giống như nằm mơ, cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột." Diệp Phi có chút túi đầu xuống, tại trên trán Helena hôn một cái, vuốt ve nữ nhân màu hổ phách mái tóc, ôn nhu mà nói: "Nha đầu ngốc, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính ngươi. Nếu như ngươi là xấu nữ nhân, vậy ta lại là cái gì? Ha ha, ngươi phải biết, tại thật nhiều mắt người bên trong, ta thế nhưng là tàn sát thương sinh ác ma quỷ à. Còn có, nha đầu ngốc, ta cũng thích ngươi, từ rất sớm trước kia liền bắt đầu. Cho nên, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là nằm mơ, hiểu chưa?" "Ừm, Helena minh bạch." Helena khẽ gật đầu một cái, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, kia là nước mắt hạnh phúc. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên quyết, thẳng tắp nhìn qua Diệp Phi, nói: "Vương, ở trong mắt ta, tại tâm ta bên trong, cả đời này đều sẽ không còn có những người khác. Có lẽ ngươi sẽ không là toàn thế giới cường đại nhất, nhưng ngươi là trong lòng ta cường đại nhất. Ta yêu ngươi, Vương." Diệp Phi tiếu dung dần dần trở nên nồng nặc lên, hắn nhìn chằm chằm Helena, trầm giọng nói: "Helena, ngươi hẳn là biết bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng ngươi nhưng vẫn là muốn lựa chọn đi cùng với ta, khó nói ngươi không hối hận à? Phải biết, lấy điều kiện của ngươi, muốn tìm nhiều ưu tú cường đại cỡ nào nam nhân, đều có thể tìm được à?" "Vương, ta mặc kệ những người khác đến cỡ nào ưu tú, cũng mặc kệ những người khác mạnh đến mức nào, trong mắt ta, chỉ có ngươi." Helena động tình nói: "Thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn." Diệp Phi khe khẽ thở dài, thoải mái cười cười, nói: "Nha đầu đốc, về sau đừng có lại gọi ta Vương, cũng đừng lại dùng tôn xưng. Đã ngươi là nữ nhân của ta, như vậy tùy ý một điểm, gọi ta Diệp Phi đi." "Ừm." Helena nhuẩn miệng cười, dùng sức gật gật đầu. Mới vừa rồi còn có chút lo lắng bất an, còn tưởng rằng Diệp Phi hối hận. Nhưng bây giờ nghe tới Diệp Phi lời nói về sau, nàng viên kia thấp thỏm tâm mới để xuống, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, nhẹ giọng nói: "Diệp Phi, ta hy vọng làm ngươi cả một đời nữ nhân ngu xuẩn, vĩnh viễn không hối hận." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Helena, tựa như muốn giỏm trộm trong váy phong quang, giả bộ không hiểu dáng vẻ, nói: "Nha đầu đốc, vậy ngươi đêm nay chạy tới ta bên này, là muốn làm gì đâu?" Helena hàm răng khẽ cắn môi dưới, vũ mị cười một tiếng, nói: "Diệp Phi, ta nghĩ chân chính trở thành nữ nhân của ngươi, mà không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nha đầu đốc, đã ngươi đều chủ động đưa tới cửa, ta nếu là cũng không làm chút gì, vậy coi như thật là chậm trễ cái này mỹ hảo ban đêm." Nói xong, Diệp Phi bỗng nhiên một tay lấy Helena bế lên, đem bố này mềm mại đáng yêu đến xương bên trong thân thể mềm mại ném tới giường lớn trung ương. "A!" Helena duyên dáng gọi to một tiếng, bị bất thình lình hạnh phúc bị dọa cho phát sợ, chăm chú đóng lại hai mắt, nàng hai con tiểu xảo trắng thuần hai tay thật chặt địa nắm lấy ga giường, thân thể mềm mại run rẩy, toát ra một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dáng. "Helena, ta yêu ngươi." Diệp Phi phát ra một tiếng kiềm chế tiếng gầm, sau đó nhào tới. Chẳng được bao lâu, phòng bên trong nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, huyền chuyển du dương gây tiếng rên vang vọng gian phòng mỗi một góc, như là thế gian nhất động lòng người chưa nhạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua hơn một giờ. Thẳng đến 3 giờ sáng trái phải, trận này báo tố mới ngừng xuống dưới. Đại chiến kết thúc, Helena tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, tiểu nhan đường hồng, nhẹ nhàng thở hào hẹn, trên trán đổ mồ hôi lâm ly. Diệp Phi, trước đó ta liền nghe người ta nói qua, còn nhìn qua vô số tư liệu, nói làm việc này làm sao dễ chịu, làm sao vui vẻ. Nửa trước giờ đích xác có cái loại cảm giác này, thế nhưng là qua nửa giờ sau, tại sao ta cảm giác mệt mỏi như vậy đâu? Hệ lẽ nạ chu miệng nhỏ, hỏi. Ê! Cái này! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, có thể là thời gian hơi dài đi. Trên thực tế, Diệp Phi cũng cảm giác thân thể của mình theo tu vi tăng lên, trở nên càng thêm biến thái. Cũng may mắn Hệ lẽ nạ cũng không phải là nữ nhân bình thường, nếu không đã sớm đầu hàng. Hệ lẽ nạ thở nhẹ một hơi, nói, hiện tại ta cuối cùng minh bạch vương hậu vì sao lại đáp ứng ngươi có những nữ nhân khác, muốn thật chỉ có nàng một cái, chỉ sợ đều sẽ bị ngươi giày vò chết. 3. Diệp Phi đưa tay tại Hệ lẽ nạ trên cặp mông vỗ một cái, nói, làm sao nói đâu, làm sao liền giày vò chết rồi. Anh. Hệ lẽ nạ tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Phi, nói, ta sai rồi. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó hỏi, Hệ lẽ nạ, ngươi làm sao không hỏi ta đêm nay mổ sổ cự nhân tìm ta có chuyện gì đâu. Ngươi như muốn nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói cho ta, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta cần gì phải hỏi nhiều đâu. Hệ lẽ nạ hỏi lại. Diệp Phi biết, Hệ lẽ nạ khéo hiểu lòng người, mà lại hiểu rất rõ chính mình. Nàng rất rõ ràng biết, mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, nha đồng đốc, về sau nếu là có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp nói, trực tiếp hỏi, không muốn bởi vì thân phận của ta cùng địa vị, liền câu nệ, hiểu chưa? Ừm. Hệ lẽ nạ nháy một chút thương lam sắc đôi mắt, hỏi, Diệp Phi, tên hải tặc kia đầu lĩnh đêm nay đến cùng tìm ngươi có chuyện gì à? Hệ lẽ nạ, nghe nói qua thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh à? Diệp Phi hỏi một câu. Thượng cổ liên minh, chư thần liên minh. Hệ lẽ nạ ngây ra một lúc, nói, đó là cái gì? Khó nói là thế giới ngầm hai cái tổ chức. Cho dù Hệ lẽ nạ thông minh hơn người, cũng không biết Diệp Phi nói đến cùng là cái gì. Thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh cũng không phải là thế giới ngầm tổ chức, mà là siêu việt thế giới ngầm tồn tại. Diệp Phi chậm rãi nói, đem mổ sổ cự nhân nói với chính mình lời nói, tìm mục đích của mình, một chữ không lọt nói cho Hệ lẽ nạ nghe. Khi nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, Hệ lẽ nạ miệng nhỏ khẽ nhếch, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hệ lẽ nạ hít sâu một hơi, thì thào nói, không nghĩ tới, tại vương giả phía trên vẫn còn có dạng này một đám người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 2090, ngày xưa bí mật. Chương 2090, ngày xưa bí mật. Kỳ thật, tại mổ sổ cự nhân nói với ta thời điểm, ta cùng ngươi có phản ứng giống vậy. Diệp Phi híp híp mắt, kế tiếp theo nói, bất quá, nghĩ lại, cũng liền cũng không cảm thấy hiếm lạ. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, trên đời có dạng này một đám người, cũng không kỳ quái. Nếu như mổ sổ cự nhân nói tới hết thảy đều là sự thật, vậy tại sao thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh vì cái gì cho tới bây giờ đều không xuất hiện, cũng không có gặp bọn họ người nhúng tay trên thế giới sự tình đâu? Hệ lẽ nà nghi hoặc điệu hỏi. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, trên thế giới này người và sự việc, còn không cách nào nhập mắt của bọn hắn, để bọn hắn nhắc lên không được bất cứ hứng thú gì. Coi như thế giới ngầm mấy năm trước phân tranh không ngừng, nhưng ở trong mắt bọn họ, loại trình độ này phân tranh, liền tốt so con kiến chỉ ở giữa chém giết cùng tranh đấu, đối bọn hắn tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì cùng uy hiếp. Mặc dù cái thí dụ này hơi cường điệu quá, nhưng sự thật chính là như thế. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm chọc khí, nói, mà lại, cái này chư thần liên minh cũng không phải là hoàn toàn không có nhúng tay trên thế giới sự tình, tỉ như, mổ sổ cự nhân, hắc ám chi vương, thần thánh long kỵ sĩ cùng hắc ám tài quyết giả, chính là bọn hắn ở cái thế giới này người phát ngôn. Thì ra là thế. Hệ lẽ nạ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hệ lẽ nạ, vậy ngươi cảm thấy ta cự tuyệt gia nhập chư thần liên minh, cái lựa chọn này là chính xác sao? Diệp Phi hỏi. Ta mặc kệ cái lựa chọn này có chính xác không, nhưng chỉ cần là ngươi làm lựa chọn, ta liền sẽ ủng hộ. Hệ lẽ nạ kiên định nói. Hệ lẽ nạ, cảm ơn ngươi lý giải. Diệp Phi cười nói. Hệ lẽ nạ lắc đầu, nói, Diệp Phi, nếu như tại tương lai không lâu, chư thần liên minh thật cùng thượng cổ liên minh khai chiến, vậy ngươi chọn trên sự trợ giúp cổ liên minh à? Nếu như chư thần liên minh nhất định phải chiến, vậy ta chỉ có thể nên chiến. Diệp Phi nắm chặt lại quyền, nói, ta làm như vậy, cũng không phải là vì trên sự trợ giúp cổ liên minh, ta chỉ là vì thủ hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu. Vô luận chư thần người trong liên minh mạnh đến mức nào, chỉ cần bọn hắn dám làm tổn thương bên cạnh ta người, ta coi như dùng hết tất cả, cũng muốn đánh với bọn họ một trận. Nghe tới Diệp Phi bá khí lời nói, Hệ Lệ Nạ hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Lựa chọn của mình quả nhiên không có sai. Cái này nam nhân cho người ta một loại nồng đậm cảm giác an toàn, hắn không sợ khiêu chiến, không sợ cương địch, dũng cảm tiến tới, cho dù là đối mặt chư thần liên minh, hắn cũng không có sợ qua. Nam nhân như vậy, làm sao có thể không để cho mình yêu đâu? Nghĩ đến cái này bên trong, Hệ Lệ Nạ ánh mắt ảm đạm, nói, Diệp Phi, ta hy vọng trong tương lai đại chiến bên trong có thể giúp được ngươi, thế nhưng là, ta trừ thông minh một điểm, nhưng lại giúp không được ngươi cái gì. Ta biết thân thể của ta bên trong có một cỗ lực lượng, nếu như không có, lần trước thần điện lọt vào vây quét lúc, ta căn bản trèo chống không được lâu như vậy. Thế nhưng là, ta lại không cách nào bình thường sử dụng cỗ lực lượng này. Diệp Phi, ngươi có thể giúp một chút ta à? Ta thật nghĩ có thể bình thường sử dụng cỗ lực lượng kia. Hệ lẽ nạ, kỳ thật ngươi có thể sử dụng thân thể ngươi bên trong cỗ lực lượng kia. Chỉ bất quá, thân thể ngươi bên trong cỗ lực lượng kia có chút không ổn định, không cách nào bình thường sử dụng. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nhưng không có tiếp tục nói nữa. Là lấy, chính như Hệ lẽ nạ nói tới, thân thể của nàng bên trong ẩn giấu đi một cô sức mạnh rất khủng bố. Thế nhưng là, một khi nữ nhân sử dụng cỗ lực lượng kia, cả người liền sẽ mất lý trí, trở nên ngang ngược, khát máu. Mấy năm trước thánh chiến bên trong, bởi vì tờ dần sở cùng nổ sần chết đi, chết để chọc giận Elena. Lúc kia, Elena thay đổi hình thái chiến đấu, cũng từ thiên sứ biến thành ác ma. Nàng trong một đêm, không chỉ có tiêu diệt một tổ chức từ trên xuống dưới hơn 300 người, mà lại đem cái kia tổ chức phụ cận một thôn trang bên trên 6-700 người cho toàn bộ đổ sát. Nam nữ già trẻ, không có một người sống. Nếu như không phải nữ nhân gân mệnh lực hôn mê, chỉ sợ nàng sẽ kế tiếp theo giết tiếp. Nữ nhân một khi biến hóa thành hình thái chiến đấu, liền sẽ đánh mất lý trí, trở nên thiện ác tốt xấu không điểm, gặp người liền giết. Thế nhưng là, Diệp Phi biết lòng của nữ nhân điệp nhưng thật ra là thiện lương, bằng không, nàng cũng sẽ không hàng năm đều quên ra một số tiền lớn, dùng để làm từ thiện. Diệp Phi biết, nếu như một khi để nữ nhân biết mình giết nhiều người như vậy, chỉ sợ nàng sẽ dùng cả một đời đi sám hối, thậm chí chọn hiểu rõ sinh mệnh của mình. Cho nên, lúc kia, Diệp Phi đem tin tức cho phong tỏa, đồng thời cố gắng hết sức lại giải quyết tốt hậu quả. Mà Ổn Sơn cùng bà Ua bọn hắn cũng đều biết chuyện này, chỉ bất quá, tất cả mọi người nhất trí đem chuyện này che giấu đi, không có bất kỳ người nào dám cùng Elena nhắc qua việc này. Đây cũng là vì cái gì, Ổn Sơn, bà Ua cùng dẹt cái này mấy đại ma vương có chút sợ hãi Elena nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, bọn hắn đều biết, cái này dường như thiên sứ mỹ lệ nữ nhân, nội tâm thế nhưng là ở một đầu chân chính ác ma Diệp Phi, Diệp Phi. Lúc này, Elena đưa tay tại Diệp Phi trước mắt lung lay, hô vài tiếng. Ừm, làm sao rồi? Diệp Phi suy nghĩ bị kéo lại. Người đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy? Elena chống chống miệng, nói, ngươi nói tiếp à, vì cái gì trong cơ thể ta cố lực lượng kia không ổn định à? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chuyện gì giấu giếm ta? Ta làm sao lại có việc giấu giếm ngươi đây, nha đồng đốc, ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung. Diệp Phi cười cười, sau đó nói, nha đồng đốc, nếu như ngươi thật nghĩ bình thường sử dụng cố lực lượng kia lời nói, cũng chỉ có đi tìm một người. Tìm ai? Elena tò mò hỏi. Mỹ nộ bạ. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, có lẽ nàng có thể giúp một tay. Lão sư. Elena sững sờ, ngạc nhiên nói, Diệp Phi, khó nói ngươi biết lao sư ở đâu. Biết, bị nổ vạ trước khi đi nói cho ta biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta, những năm gần đây, lão sư đến tuột cùng đi đâu bên trong, ta cũng không biết nói, ta thật rất nhớ nàng. Elena trách cứ nói. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Elena, cái này cũng không thể trách ta. Bị nổ vạ cái kia nữ nhân điên trước khi đi liền nhiều lần cương điệu, trừ ta ra, không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng ở đâu bên trong. Nàng nói, một khi khiến người khác biết nàng vị trí, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên rung chuyển bất an. Elena nghe xong, trong lòng lập tức giật mình, chẳng lẽ nói lao sư vị trí chính là vòi vị trí? Hẳn là đi, bằng không, nàng cũng sẽ không nhiều lần cường điệu, đừng để bất luận kẻ nào đều biết nàng ở đâu. Diệp Phi về nói, vậy lao sư vì cái gì đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ngươi? Elena tò mò nói, cái này ta liền không biết đạo. Diệp Phi nhún vai, nói, có lẽ là bởi vì ta chưa từng có tham nghiệm qua nàng đặt ở gói bên trong phát minh cùng bảo tàng, cho nên nàng mới có thể tín nhiệm ta đi. Thật sự là dạng này a? Elena thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, cười híp mắt nói, ta thế nào cảm giác là bởi vì lao sư thích ngươi, cho nên mới sẽ tín nhiệm ngươi đâu. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, thôi đi, cái kia nữ nhân điên có thể đem chuyện nam nữ nói cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, ngươi cảm thấy nàng sẽ thích ta. Chỉ sợ trên đời này không có bất kỳ người nào có thể vào được pháp nhãn của nàng đi. Lạc lạc, thật là một cái đồ đần. Elena che miệng yêu kiểu cười âm thanh. Ngươi nói cái gì? Diệp Phi giả bộ tức giận nói, ta nói ngươi thật là một cái đồ đần. Elena lại lặp lại một câu. Xem ra ta không hảo hảo trừng phạt một chút ngươi, ngươi đều phải lật trời đúng không? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, quay người liền đem Elena lần nữa ép đến dưới thân. Một đêm triền miên, đảo mắt bình minh. Tối hôm qua, Diệp Phi một mực cùng Elena dậy vò đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, Elena đều cầu tha, Diệp Phi mới bỏ qua nàng. Cho nên, một mực ngủ đến chừng 10 giờ sáng, Diệp Phi cùng Elena mới rửa mặt hoàn tất, đi tới cổ bảo tầng một đại sảnh. Mắt thấy Diệp Phi cùng Elena cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống, Ổn Sơn cùng bọn người ngầm hiểu lẫn nhau địa toát ra mập mờ tiêu dung. Về phần dẹt cái tên mập mặt này, càng là ngoài miệng không có giữ cửa, trực tiếp ồn ào nói, ai nha nha, lao đại, Elena, các người hai cái tối hôm qua vất vả, hôm nay hẳn là ngủ thêm một hồi con a, làm sao sớm như vậy liền bắt đầu rồi. Mập mạp, ngươi muốn cho ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi a? Mặc một thân váy dài màu lam nhạt, Elena đôi mắt đẹp nhíu lại, không biết từ cái kia bên trong xuất ra một đem sáng loáng truy thủ. Ê, ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, mỹ lệ Elena tiểu thư, ngươi đừng như vậy coi là thật mà. Dẹt nết miệng cười nói, mọi người thấy dẹt bộ này lấy lòng bộ dáng, cũng nhịn không được cười to. Chương 2091, lộ dạ gửi thư. Chương 2091, lộ dạ gửi thư. Đi xuống thang lầu, Diệp Phi buồn cười nói, mập mạp, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là cấm điếc. Hắc hắc, lão đại, ta liền quan tâm một chút các ngươi, để các ngươi tận lực nghỉ ngơi nhiều một hồi mà. Dẹt cười hì hì rồi lại cười. Diệp Phi không tiếp tục để ý tới cái này bơ bức, mà là nhìn về phía Ổn Sơn bọn người, nói, Ổn Sơn, bà ưa, hôm nay ta sẽ rời đi một chút gì thất chi đảo, đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi là nghĩ ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày, hay là hôm nay rời đi? Lão đại, người muốn đi đâu? Còn trở lại không? Ổn Sơn hỏi. Cái này hai ngày ta muốn đi tìm Mỹ Nổ Bạ, cùng Mỹ Nổ Bạ hỏi ít chuyện tình, hỏi xong liền trở lại. Diệp Phi về nói. Mỹ Nổ Bạ? Bà vừa sững sờ, tò mò nói, lão đại, ngươi biết Mỹ Nổ Bạ giáo sư ở đâu? Biết. Diệp Phi điểm một cái, nói, Mỹ Nổ Bạ trước khi đi, nói cho ta biết nàng cố đưa ở đâu, nếu như nàng còn tại chỗ ấy lời nói, hẳn là có thể tìm được nàng.
Tốt ta.
Bà bố nhẹ gật đầu, nói, lão đại, Mị Nổ và giáo sư đến cùng ở đâu, vì cái gì những năm này chúng ta một mực không tìm được tung tích của nàng. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, rất là hiếu kỳ. Dù sao, Mị Nổ và là một điên cùng nhà khoa học, cũng là bọn hắn bằng hữu, trong lòng bọn họ ấn tượng còn rất sâu. Diệp Phi nhún vai, nói, các minh đệ, Mị Nổ và đến cùng ở đâu, rất xin lỗi, ta không thể nói cho các người biết. Dù sao, rời đi thời điểm, Mị Nổ và nhiều lần cường điệu, để ta không muốn đem chỗ ở của nàng địa nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là thân nhân cùng bằng hữu cũng không được. Đã nàng coi ta là bạn, ta tự nhiên không thể cô phụ tín nhiệm của nàng. Mọi người nghe xong, cảm thấy có đạo lý, cũng không có hỏi nhiều nữa Mị Nổ và ở đâu.
Đúng, lão đại, ngươi lần này đi tìm Mị Nổ và giáo sư, đến cùng là vì cái gì sự tình?
Bà vừa lại hỏi. Diệp Phi nhìn Elena, về nói, Elena muốn tốt hơn vận dụng thể nội cố lực lượng kia, thế nhưng là ta lại không có gì tốt biện pháp giúp nàng, cho nên mới nghĩ đến đi tìm Mị Nổ và. Cái kia nữ nhân điên thông minh như vậy, ta muốn nàng hẳn là sẽ có biện pháp.
À, thì ra là thế.
Bà vừa nhìn Elena, nhẹ gật đầu. Những người khác cũng đều vụng trộm liếc mắt Elena, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau địa không tiếp tục hỏi nhiều. Các ngươi làm sao đều như vậy nhìn ta, có vấn đề gì sao?
Elena thấy mọi người nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, kỳ quái địa hỏi một câu.
Ha ha, không, không có gì vấn đề.
Ổn Sơn cười khan một tiếng, liên tục khoát tay.
Thật không có vấn đề gì.
Elena bán tín bán nghi nhìn xem Ổn Sơn, lại hỏi câu.
Thật không có vấn đề gì.
Mắt thấy Elena thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Ổn Sơn cái này cao lớn thu kệch hắn tử, trên trán đều toát ra mồ hôi.
Elena nghi ngờ nhìn Ổn Sơn, lại quay đầu nhìn về phía Zen, nói, mập mạp, ngươi nói một chút, vừa rồi ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy?
Ê, cái này sao?
Zen gấp đến độ một chán mồ hôi, nhất thời đầu trống không, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Diệp Phi.
Diệp Phi hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó đi tới, nói, Elena, mọi người chỉ là đều hy vọng ngươi có thể bình thường vận dụng trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, cũng không có ý khác, ngươi liền đừng hùng hổ dọa người á.
Đúng đúng đúng, lão đại nói đúng.
Zen liên tục gật đầu, phụ hòa nói, tiểu Elena, chúng ta thật chỉ là hy vọng ngươi có thể sớm ngày trưởng khống thân thể bên trong lực lượng.
Olsen, bà ưa, ản chờ nần mấy người cũng liên tục gật đầu.
Elena cũng cảm giác được mọi người hình như có chuyện gì giấu giếm mình, nhưng thấy mọi người không muốn nói, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là mỉm cười, nói, cảm ơn mọi người, ta sẽ mau chóng trưởng khống lực lượng của thân thể, lần tiếp theo, cũng có thể bồi tiếp mọi người cùng nhau chiến đấu.
Nhất định sẽ.
Cố lên nha.
Ta tin tưởng ngươi, Elena.
Olsen bọn người nhao nhao vì Elena cổ vũ ủng hộ.
Vương, có ngài bao khỏa.
Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào.
Diệp Phi bọn người tò mò quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thần điện chiến sĩ ôm một cái bịt kín rất tốt bao khỏa đi đến.
Đây là cái gì?
Diệp Phi tò mò hỏi.
Vương, ta cũng không biết.
Cái này thần điện chiến sĩ lắc đầu, nói, đây là vừa rồi quốc tế chuyển phát nhanh viên đưa tới.
Ngươi biết cái này bao khỏa là từ đâu bên trong chuyển phát nhanh tới sao?
Chuyển phát nhanh kiện hàng này người là ai?
Diệp Phi nghi hoặc điệu lại hỏi câu.
Ta không biết.
Thần điện chiến sĩ lắc đầu, nói, quốc tế chuyển phát nhanh viên nói đối phương khả năng ẩn tàng giao hàng địa chỉ cùng thân phận tin tức, hắn cũng biểu thị không rõ ràng.
Tốt ta, vậy ngươi đi xuống trước đi.
Diệp Phi không có hỏi nhiều nữa.
Rất nhanh, thần điện kia chiến sĩ liền rời đi cổ bảo.
Lúc này, Diệp Phi cùng Ổn Sơn bọn người nhìn xem cái này kỳ quái bao khỏa, đều xông tới.
Lão đại, kiện hàng này lai lịch không rõ, có thể bị nguy hiểm hay không?
Ổn Sơn nhíu mày nói,
hẳn là không có cái gì nguy hiểm.
Diệp Phi lắc đầu, nói, đạo xâm làm quốc tế chuyển phát nhân viên, chỉ cần là phát hướng chúng ta di thất chi đảo bao khỏa hoặc là tin nhắn các thứ, tại đưa tới trước đó, hắn đều sẽ trùng điệp kiểm tra. Cho nên, kiện hàng này hẳn là không có vấn đề. Ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ, kiện hàng này đến cùng là ai gửi tới?
Mở ra nhìn xem không đã biết đạo, có lẽ bên trong có đáp án.
Bà vừa tiếp một câu.
Ha ha, để cho ta tới phá đi.
Toàn thế giới kính ngưỡng lao đại người nhiều như vậy, nói không chừng là có người nặc dành cho lao đại phát tới bảo vật gì nha.
Zen cười ha ha âm thanh, sau đó hấp tấp điệu chạy tới, bắt đầu phá kiện hàng này.
Mọi người chỉ là cười cười, không cùng con hàng này đoạt phần này mỹ xoa.
Rất nhanh, Zen liền mở ra phía ngoài một lớp giấy cái dương, từ bên trong xuất ra một cái rượu hoa điêu màu đen dương gỗ.
A, làm sao còn có một cái dương gỗ?
Làm cho thần bí như vậy, sẽ không phải thật sự có bảo vật a?
Zen nói thầm một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra cái này màu đen dương gỗ.
Khi dương gỗ mở ra về sau, bên trong lại thả mấy cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, hơn nữa còn có một cái màu trắng phong thư.
Lão đại, cái này bên trong có cái phong thư.
Zen đem phong thư đem ra, đưa cho Diệp Phi.
Phong thư.
Diệp Phi nghi hoặc điệu tiếp nhận cái này phong thư, mở ra, đem bên trong một trường giấy viết thư đem ra.
Nhưng mà, khi Diệp Phi nhìn thấy trong thư nội dung cùng chữ viết lúc, như là lọt vào sét đánh đồng dạng, trong lòng run lên bần bật. Hắn muốn đang cho là mình nhìn lầm, cho nên tranh thủ thời gian nhìn sau cùng là khoản.
Cứ khổ.
Lộ dạ.
Diệp Phi cầm giấy viết thư hai tay đều run rẩy lên, hô hấp cũng biến thành gấp rút.
Nghe tới lộ dạ hai chữ, Elena, Olsen, Z, bà ưa, ản trơn ẩn, ản nổn cùng sư Tuấn Trạch bảy người trong lòng lập tức giật mình.
Tất cả mọi người tranh thủ thời gian vây quanh, toàn bộ ánh mắt rơi vào trong thư này mặt.
Trong thư này mặt thình lình biết, thân yêu vương, thân yêu các minh đệ tỉ muội, khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, nói rõ ta lễ vật đã đưa đến á.
Những năm này ta không thể làm bạn tại mọi người bên người, thật rất xin lỗi, ta một mực bề bộn nhiều việc, đều không có thời gian trở về thăm hỏi mọi người, hì hì, ta nghĩ mọi người hẳn là sẽ lý giải ta a. Cái này hai ngày, ta nghe nói chúng ta thần điện đánh thắng trận, cũng đem vây quét chúng ta thần điện 19 cái tổ chức toàn bộ tiêu diệt. Khi ta nghe tới tin tức này thời điểm, ta thật rất kiêu ngạo, rất tự hào. Thực tế là thật có lỗi, ta không thể ngay lập tức gấp trở về cùng mọi người sóng vai chiến đấu. Vương, hy vọng ngươi có thể tha thứ Lộ Dạ tự ý rời vị trí nha. Được rồi, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, lần này, mặc dù ta không thể trở về, nhưng là ta cho tất cả mọi người chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Khi Diệp Phi bọn người xem hết phong thư này về sau, tất cả mọi người khỏe miệng đều hiện lên ra nụ cười hiền hòa, hốc mắt đều đỏ. Lộ Dạ, thật là Lộ Dạ. Đây là Lộ Dạ chữ biết, cũng là Lộ Dạ ngữ khí. Mọi người đối Lộ Dạ đều hiểu rất rõ, cho nên biết, phong thư này tuyệt đối là xuất từ Lộ Dạ chi thủ. Những năm này, bởi vì một mực không có Lộ Dạ tung tích, cho nên tất cả mọi người coi là Lộ Dạ đã quên đi thần điện, quên đi bọn hắn, trong lòng cũng thất vọng qua. Thế nhưng là, mọi người chưa hề từ bỏ qua hy vọng, nhất trí tin tưởng, Lộ Dạ sẽ còn trở về. Bây giờ, khi thu được Lộ Dạ gửi thư lúc, tất cả mọi người sinh lòng cảm động. Cái này đủ để chứng minh, Lộ Dạ cũng không có quên bọn hắn, chỉ là bởi vì có mình sự tình, không cách nào cùng bọn hắn gặp nhau thôi. Chương 2092, nước mắt của thiên sứ. Chương 2092, nước mắt của thiên sứ. Nha đầu này, con viết thư, gọi điện thoại không là tốt rồi. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, cười cười, nói, đã nha đầu này cho mọi người chuẩn bị lễ vật, vậy các ngươi đều mở hộp ra xem một chút đi, nhìn nha đầu này đều đưa thứ gì lễ vật. Bởi vì Lộ Dạ ở trong thư đã viết rất rõ ràng, màu gì hộp đưa cho ai, cho nên ổn sần bọn người rất nhanh liền dò số châu ngồi, tìm tới chính mình lễ vật. Cái này, đây không phải ta đã từng sáng lập trên biển Ma Vương sử dụng qua chiếc thứ nhất thuyền hải tặc biển sâu cự yêu à? Ổn sần kinh hô một tiếng, từ một cái hộp bên trong đem một hải tặc thuyền mô hình lấy ra. Diệp Phi bọn người nhao nhao nhìn lại, trực tiếp bị chiếc này thuyền hải tặc mô hình hấp dẫn. Chiếc này thuyền hải tặc mô hình toàn thân là dùng đá quý màu đen chế tạo, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Mặc dù chỉ là mô hình, nhưng lại lấy nhất chính xác tỷ lệ, trình độ lớn nhất hoàn nguyên chân chính biển sâu cự yêu. Vô luận là thuyền hải tặc bong tàu, cột buồm, buồm hay là mạn thuyền, tất cả chi tiết đều truy cầu cực hạn hoàn mỹ, điêu khắc sinh động như thật, rất sống động. Cùng nó nói đây là mô hình, còn không bằng nói đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Rất khó tưởng tượng, cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến tột cùng xuất từ người nào chi thủ. Ổn Sơn cầm biển sâu cự yêu thuyền hải tặc mô hình, hốc mắt đều ướt át. Đây đối với Ổn Sơn đến nói, không chỉ là kiện lễ vật, là kiện tác phẩm nghệ thuật, càng là một loại hoài niệm. Biển sâu cự yêu chứng kiến mình cùng trên biển Ma Vương trưởng thành, mặc dù theo trên biển Ma Vương phát triển lớn mạnh, biển sâu cự yêu bởi vì cổ xưa cùng tổn hại bị đào thải, nhưng là tại Ổn Sơn trong lòng, biển sâu cự yêu đại biểu cho hắn kia đoạn phấn đấu tuế nguyệt ký ức. Biển sâu cự yêu chứng kiến hắn cùng trên biển Ma Vương trưởng thành, cho nên cái này thuyền hải tặc mô hình, muốn so hắn chỗ cướp đoạt bất luận một cái nào bảo vật đều chân quý. Lộ Dạ nha đầu này thật đúng là có tâm. Ổn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem biển sâu cự yêu mô hình thả tiến vào hộp bên trong. Lúc này, Hàn Trần Ẩn cũng mở ra một cái hộp gỗ nhỏ, khi hắn nhìn thấy hộp gỗ bên trong chứa lấy một đem cổ phát cổ xưa, tràn ngập niên đại cảm giác ngân sắc chủy thủ lúc, trợn cả mắt lên. Ảnh sát, đây là ảnh sát. Từ trước đến nay gặp chuyện bình tĩnh Hàn Trần Ẩn cũng không nhịn được kinh hô lên. Sắc mặt hắn đường hồng, giống như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Cái gì ảnh sát? Ổn Sơn nghi hoặc địa hỏi một câu. Ảnh sát là thế giới ngầm đời thứ nhất đua sát thủ thiếp thân truy thủ, nghe đồn, hắn chính là dùng ảnh sát tại trong cuộc đời hoàn thành hơn 1,000 cái nhiệm vụ, xác suất thành công cao tới 98 trở lên. Thật không nghĩ tới, ảnh sát vậy mà tại Lộ Dạ tay bên trong. Thôi đi, không phải liền là một đem phá truy thủ a, cái này có cái gì tốt ly kỳ. Dẹp rất khinh thường địa đối một câu. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Hàn Trần Ẩn trực tiếp đem ảnh sát cho rút ra, lạnh như băng nhìn về phía Dẹp. Khi thấy cái này đem hàn quang lăng liệt truy thủ lúc, Dẹp liền cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí. Không hổ là đã từng đua sát thủ thiếp thân truy thủ, không biết uống bao nhiêu máu mới có thể tản mát ra cường đại như thế sát khí. Rẽ nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói, "Ây, hắc hắc, mặt của kẻ, đừng kích động nha, coi như ta không nói gì, không nói gì." "Hừ." Hàn Trơn Ẩn hừ lạnh một tiếng, bụt một tiếng, lưỡi đao vào vỏ. Rẽ thấy Hàn Trơn Ẩn thanh truy thủ thu về, lúc này mới thở mạnh khẩu khí, đôi đem mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Rẽ cái này buồn cười bộ dáng, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. "T." Lúc này, khi Rẽ mở ra trong tay mình hộp lúc, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù hắn thấy qua vô số vàng bạc châu báu, cũng bị trong hộp lặng lặng nằm một viên đại hào ban chỉ hấp dẫn, nhất là ban chỉ bên trên khảm nạm kim cương, sừng sốt có thể sáng mù người mắt. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết, trên thế giới sang quý nhất chiếc nhẫn, kim. Rẽ nuốt ngụm nước bọt, dùng run rẩy đại thủ đem cái này mai ban chỉ lấy ra. Cái gì là kim? Bà ủa nghi hoặc địa hỏi một câu. Bà ủa, ngươi đây liền không hiểu đi. Rẽ đáp ý cười nói, viên kim cương này tên gọi kim nghe đồn là trên thế giới chân quý nhất kim cương, giá trị cao tới 50 triệu đô la. Chiếc nhẫn này bên trên viên kim cương này là tại thế kỷ 17 kết thúc tại Ấn Độ kho ngư địa khu phát hiện. Nó có 31.06 khắc rồi, màu xanh lam sẫm, cũng có được hoàn mỹ rõ ràng độ. Kim ban đầu thuộc về Tây Ban Nha quốc vương Philip IV đời, về sau, kim lại khảm nạm tại áo phạt lợi Á quốc vương Vương Miện bên trên. Bất quá rất kỳ quái, Lộ Dạ là thế nào để cái kia quốc vương cam nguyện đem kim ngược lại. Mặc dù lúc trước kim giá trị cao tới 50 triệu đô la, nhưng bây giờ đã là vô giới chi bảo. Ha ha, Lộ Dạ nha đầu này coi như không tệ à, không hưởng công ta trước kia đối nàng tốt như vậy. Diệp Phi bọn người cười cười, cũng thế, đưa bảo thạch cái gì cho mập mạp này là thích hợp nhất. Ta đến xem Lộ Dạ tỷ tỷ đưa ta lễ vật gì. Đợi đến dẹt mở hộp ra về sau, A Nổn cũng không kịp chờ đợi mở ra hộp. Khi hộp mở ra thời điểm, bên trong lẳng lặng địa nằm một cây bạch bích không tì vết cây sáo. Căn này cây sáo, tinh xảo tiểu xảo, chỉ có khoảng 10cm chiều dài. Mà lại, căn này cây sáo cùng phổ thông cây sáo có chỗ khác biệt, địch trên thân chỉ có 3 cái lỗ, còn điêu khắc sinh động như thật sự, hổ, báo, sói mấy loại dã thú đồ đằng. Ngự thú địch. Cái này vậy mà là ngự thú địch. A Nổn đem cây sáo đem ra, cao hứng nhảy dựng lên. Ừm. Ngự thú địch là cái gì? Bá Hựa tò mò hỏi một câu. Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía A Nổn. Truyền thuyết, ngự thú địch là rất sớm trước kia, một vị có thể cùng động vật giao lưu người chế tạo. Chỉ cần thổi lên ngự thú địch, thế gian tất cả dã thú đều có thể nghe nó hiệu lệnh cùng trường khống. Mà lại, nghe nói cái này ngự thú địch còn có chữa trị động vật thương thế công năng nha. Diệp Phi bọn người cười cười, cảm thấy lễ vật này đích xác rất thích hợp bản luôn. Ngay sau đó, bà ngựa cùng sư Tuấn Trạch cũng mở ra trong tay mình hộp. Chỉ gặp hai người trong hộp đều đặt vào một đem súng lục tay súng, một đem toàn thân trình màu đen, dùng huyền thiết chế tạo, trôi thương phía trên khắc họa lấy địa ngục đồ đằng. Khác một đem toàn thân trình màu trắng, dùng hàn băng ngọc thạch chế tạo, trôi thương bên trên khắc vẽ lấy gào thét long đầu, uy phong lẫm liệt, rất là bá khí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn cái này súng lục chất liệu cùng tinh xảo trình độ, liền biết không phải là người bình thường có thể chế tạo ra đến. Chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là coi như tác phẩm nghệ thuật tới đấu giá, đều có thể đánh ra giá trên trời tới. Dây, cái này hai thanh súng lục hẳn là một đôi. Lộ Dạ cái nha đầu kia thật sự là hữu tâm, còn đem cái này hai thanh súng lục cho phân chia ra đến. Bà ủa luốt luốt cái này đem tiểu xảo tinh xảo súng lục, rất là thích. Nha đầu này làm việc thật đúng là để người cảm động đâu. Sư Tuấn Trạch nhu hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng đem cái này đem súng lục thả tiến vào hộp bên trong, chuẩn bị kỹ càng tốt đảm bảo. Helena, Lộ Dạ đưa ngươi cái gì lễ vật rồi? Dẹt tò mò hỏi một câu. Helena không có trả lời dẹt lời nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hộp bên trong đầu kia thương lam sắc giọt nước hình vang rội, như cùng nàng đôi mắt xinh đẹp chói mắt. Diệp Phi chỉ là nhìn, liền nhàn nhạt nói, sợi dây chuyền này tên gọi nước mắt của thiên sứ là một đầu như mộng ảo vòng cổ thủy tinh. Nghe đồn viên này thương lam sắc đá thủy tinh là thiên sứ rơi xuống nước mắt tạo thành. Đương nhiên truyền thuyết có thể là bịa đặt, bất quá cái này cũng đủ để có thể chứng minh sợi dây chuyền này chân quý trình độ. Có thể nói, đây là tất cả nữ nhân muốn một sợi dây chuyền. Helena, ta tới cấp cho ngươi đeo lên đi, sợi dây chuyền này rất thích hợp ngươi. Diệp Phi cười nói. Được. Helena hốc mắt từng đỏ, nhẹ gật đầu. Diệp Phi đi lên trước, nhẹ nhàng đất là Helena đeo lên đầu này nước mắt của thiên sứ. Khi nữ nhân đeo lên đầu này vòng cổ thủy tinh lúc, Diệp Phi bọn người nhìn về phía Helena, sửng sốt đều không rời mắt nổi. Chương 2093, thần bí chi địa. Chương 2093, thần bí chi địa. Nữ nhân kia tinh xảo duyên dáng phần cổ đường cong, trắng non như tuyết da thịt, thương lam sắc đôi mắt cùng đầu này nước mắt của thiên sứ hòa lẫn, coi là thật như rơi xuống phàm trần thiên sứ đồng dạng, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Helena, ngươi thật đẹp. Diệp Phi từ đáy lòng địa nói câu. Hắn biết, Lộ Dạ đưa cho Helena sợi dây chuyền này đại biểu cho cái gì. Bởi vì Helena mặc dù có thiên sứ cùng ác ma lượng loại hình thái, nhưng là, tại Lộ Dạ cùng mọi người trong mắt, Helena chính là thiên sứ. Ổn sân mấy người cũng liên tục gật đầu, nhìn về phía Helena, tràn đầy thưởng thức thần sắc. Nghe tới Diệp Phi ngay thẳng tán dương, Helena gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mấp máy môi đỏ, nhẹ giọng thì thầm nói, "Cảm ơn ngươi, Lộ Dạ, lễ vật của ngươi ta thu được, tỷ tỷ rất thích." "Tạ ơn, Lộ Dạ, lễ vật của ngươi tất cả mọi người thu được." "Lộ Dạ, có thời gian cần phải trở lại thăm một chút mọi người nha." "Chúng ta nghĩ ngươi á." Ổn sân bọn người nhìn về phía cổ bảo bên ngoài, hô to vài tiếng. Mặc dù bọn hắn cũng biết Lộ Dạ nghe không được, nhưng bọn hắn hy vọng có thể đem phần này tưởng niệm truyền đến Lộ Dạ nơi đó đi. "Đúng, lão đại, Lộ Dạ thích nhất ngươi, nha đầu kia đưa ngươi cái gì lễ vật rồi?" Dẹt quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, tò mò hỏi. Ê! Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, ta lễ vật hay là không nên nhìn đi, coi không vừa mắt. Lão đại, đừng như vậy hẹp hòi nha, lấy ra cho mọi người nhìn xem. Đúng đấy, sẽ không phải nha đầu kia bất công, đưa cho lão đại lễ vật của người tốt nhất ta. Khẳng định là, không sai. Dẹt bọn người ồn ào. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, đem trong tay hộp đưa cho Helena, được được được, các ngươi muốn nhìn, vậy liền đi xem đi. Helena tiếp nhận hộp, đem nó mở ra, ổn sần bọn người xuống lại. Chỉ gặp, trong hộp thứ gì đều không có. Liền thả một trương tấm thẻ màu trắng. Phúc. Helena đem tấm thẻ lấy ra, nhìn, lập tức buồn cười địa cười ra tiếng. Ổn sân bọn người đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn trên thẻ nội dung, từng cái càng là trực tiếp cười to. Trên thẻ viết rất đơn giản một hàng chữ, thân yêu vương, dù sao ngươi cái gì đều có rồi, ta cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt, vậy liền đưa ngươi một cái á á đi. Đằng sau thì là in một cái màu đỏ dấu son môi. Kỳ thật, tại Diệp Phi nhìn thấy phần lễ vật này thời điểm, cũng có chút buồn cười. Không thể không nói, cái này đích xác là Lộ Dạ có thể làm ra đến sự tình. Nha đầu này cổ linh tinh quái lại làm quái, rất thích trêu cả người. Lão đại, Lộ Dạ nha đầu này đích xác đối ngươi rất bất công à, nàng làm sao không đưa một nụ hôn cho chúng ta nha. Ổn sân nhếch miệng cười nói. Lão đại, ta cũng muốn tốt, về sau nếu là ta không biết đưa cái gì, vậy ta cũng đưa ngươi một cái á á đát, thế nào? Dẹt trêu kẹo nói. Ừm, lễ vật này rất tốt, lão đại hẳn là rất thích. Bà hủa cũng nghiêm trang nhẹ gật đầu. Diệp Phi bĩu môi, hướng đám gia hỏa này cuồng mắt trợn trắng. Đúng, lão đại, ngươi nói Lộ Dạ đến cùng là từ đâu ngọ đến những bảo vật vô giá này? Ổn Sơn tò mò hỏi. Kỳ thật ta cũng rất nghi hoặc. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, sau đó nói, bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao, Lộ Dạ trước kia liền thích khắp thế giới chạy, cho nên, nàng có thể sưu tập đến những vật này cũng không hiếm lạ. Ổn Sơn bọn người tưởng tượng, cũng thế, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Lão đại, ngươi nói nha đầu kia đến cùng ở đâu à? Vì cái gì ngay cả trở về nhìn chúng ta thời gian đều không có? Bà vừa hỏi. Cái này ta cũng không biết. Diệp Phi lắc đầu, nói, bất quá, Lộ Dạ khẳng định là có mình sự tình, cho nên mới không có cách nào trở về đi. Đã nàng có thể lần nữa cùng chúng ta bắt được liên lạc, vậy nói rõ Lộ Dạ cho tới bây giờ liền không có quên qua chúng ta, cũng không có quên nàng từng là thần điện một viên. Ta trước đó còn tưởng rằng nha đầu này không có lương tâm, sớm đem chúng ta cấp quên nữa nha. Bất quá bây giờ xem xét, ta ngược lại là hiểu lầm nàng. Lần sau gặp lại, hẳn là cùng với nàng hảo hảo nói lời xin lỗi. Ổn Sơn nói. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, ta cũng muốn khởi hành đi tìm Mị Nổ Bạ. Các ngươi nếu là nghĩ ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày, vậy liền nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu như các ngươi có chuyện gì gấp, cũng có thể đi làm việc mình sự tình. Diệp Phi thu hồi tấm thẻ, nói. Được rồi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta ngay tại ở trên đảo hảo hảo buông lòng một chút đi, cùng lao đại ngươi trở về, ta lại rời đi. Ổn Sơn nói. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, mọi người tốt không dễ dàng tụ tại một khối, có thể chờ lâu mấy ngày. Bà Ủa cũng tiếp câu. Dẹt cung ăn chơi nần bọn người nhẹ gật đầu, chính là nguyện ý lại nhiều đợi mấy ngày. Được thôi, hiện tại chính là ở trên đảo trùng kiến thời điểm, các ngươi ở chỗ này cũng có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Diệp Phi cười cười, nói, đi thôi, đi ăn cơm. Nói, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi đại sảnh, đi tới phòng ăn. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Phi liền để người an bài một khung trực thăng vận tải, cũng chuẩn bị kỹ càng sung túc nhiên liệu, thuận tiện một cái vừa đi vừa về. Cùng thân điện người an bài hoàn tất về sau, Diệp Phi một đoàn người liền tới đến ở trên đảo sở tu xây một cái phi trường khổng lồ. Lão đại, ngươi khẳng định muốn một người đi sao? Nếu không ta an bài những người khác cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ổn Sơn nói. Đúng a, lão đại, nếu không an bài cho ngươi hai cái người điều khiển a. Dẹt đề nghị nói. Không cần đến, ta một người đến liền có thể. Diệp Phi cười cự tuyệt mọi người hảo ý vương. Một đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Hệ lẽ nạ hàm tình mạch mạch nhìn về phía Diệp Phi. Ổn Sơn bọn người thì là quay đầu nhìn về địa phương khác, giả vờ như cái gì cũng không thấy. Diệp Phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Hệ lẽ nạ gương mặt, nhàn nhạt nói, nha đầu ngốc, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Về sau đừng có lại gọi ta vương, gọi ta Diệp Phi liền tốt. Ừm. Hệ lẽ nạ nhu hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Phi ôm lấy Hệ lẽ nạ, sau đó buông lòng tay ra, nói, tốt, các minh đệ, vậy ta liền đi trước, chờ ta trở lại. Lão đại, đi đường cẩn thận. Tốt. Diệp Phi cười cười, sau đó quay người ngồi lên trực thăng vận tải. Chẳng được bao lâu, trực thăng vận tải liền chậm rãi bay lên không trung. Diệp Phi lao xuống phương Ổn Sơn bọn người phất phất tay, sau đó mở ra trực thăng vận tải, rời đi Di Thất Chi đảo. Đưa mắt nhìn Diệp Phi rời đi về sau, Ổn Sơn nhìn về phía Hệ lẽ nạ, hỏi, Hệ lẽ nạ, lão đại thực biết Mị Nổ Bạ ở đâu bên trong sao? Hẳn là biết đến. Hệ lẽ nạ nhẹ gật đầu, nói, lão sư tại trước khi đi, đem mình muốn đi mục đích báo cho vương. Chẳng lẽ nói, gọi sở tại địa chính là Mị Nổ Bạ vị trí? Bà vừa hỏi. Đúng thế. Hệ lẽ nạ đáp lại một tiếng, sau đó nói, cho nên, tất cả mọi người không muốn đem vương hành tung tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, nếu như một khi khiến người khác biết được gọi sở tại địa, sợ rằng sẽ gây nên thế giới dung chuyển cùng bất an, rõ chưa? Minh bạch. Ổn Sơn bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó, Hệ lẽ nạ cùng Ổn Sơn bọn người liền rời đi sân bay. Lúc này, Diệp Phi chính mở ra trực thăng vận tải, một đường hướng phía Nam Bộ phi hành. Mấy năm trước, tại Mị Nổ Bạ rời đi thời điểm liền nói cho Diệp Phi, nàng đem tiến về Nam Cực Đại Lục. Tại Nam Cực Đại Lục phía dưới có một cái nàng mở không gian độc lập, nàng tất cả phát minh thành quả đều đặt ở bên trong. Mị Nổ Bạ trả lại Diệp Phi một cái siêu cấp giả đạ, chỉ cần có được cái này giả đạ, liền có thể thông hướng cái không gian kia. Diệp Phi nhìn đặt ở trên ghế lái phụ chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân siêu cấp giả đạ, nhu hòa cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Mị Nổ Bạ, chỉ mong lần này có thể nhìn thấy ngươi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban ngày biến thành đêm tối. Diệp Phi từ giữa trưa hơn 12 giờ từ Thái Bình Dương trung tâm hải vực xuất phát, thẳng đến châu Nam Cực đại lục trên không, đã là ngày hôm sau rạng sáng 2 giờ trái phải. Châu Nam Cực là nhân loại cuối cùng đến đại lục, cũng bị gọi là thứ 7 đại lục. Tổng diện tích hẹn 14.1000m, hẹn chiếm thế giới lục địa tổng diện tích 9.4, ở vào 7 đại châu diện tích vị thứ 5. Nam Cực đại lục cũng là vô số nhà thám hiểm cùng nghiên cứu khoa học chuyên gia trong mắt nơi thần bí nhất một trong, chưa hề đình chỉ qua thám hiểm cùng nghiên cứu. Diệp Phi mở ra trực thăng vận tải, tại Nam Cực đại lục trên không xoay quanh trong chốc lát, sau đó liền tìm một khối bằng phẳng chi địa hạ xuống. Chương 2094, phá vỡ thế giới. Chương 2094, phá vỡ thế giới. Hạ xuống về sau, Diệp Phi mở ra cabin cửa, đi ra. Lập tức, hàn phong đập vào mặt, như là đau cắt. Diệp Phi chỉ là mặc một bộ mờ nhạt quần áo trong, nhưng lại không có cảm thấy lạnh. Cũng may Diệp Phi là võ giả, tu vi cùng nội công thâm hậu, bằng không, thật đúng là không chống đỡ được cái này nơi cực hàn. Máy bay hạ cánh về sau, Diệp Phi xuất ra siêu cấp giả đạ, chậm rãi đi lên phía trước. Trên màn hình liền có hai cái màu đỏ điểm nhỏ đang lóe lên, trong đó một cái ngay tại đúng là mình vị trí, một cái khác đứng im bất động điểm đỏ, thì là vòi vị trí. May mắn có cái này siêu cấp giả đạ, bằng không, tại cái này bên trong thật đúng là sẽ đi lạc đường. Diệp Phi bĩu môi, sau đó hướng phía cầm giả đạ, tìm đúng phương hướng, hướng phía vòi sở tại địa chạy như điên. Vô luận là chỗ trũng đất bằng hay là núi cao đồi núi, đối với Diệp Phi đến nói đều như giống trên đất bằng. Hắn mỗi một cước đạp xuống đi, tuyết động bể ra, đều sẽ nổ ra một cái hố. Diệp Phi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là một đạo tàn ảnh tại đêm dưới hiện lên. Mặc dù siêu cấp trên da đa biểu hiện địa phương xem ra giống như rất gần, nhưng mà khi Diệp Phi chạy về sau mới phát hiện, khoảng cách là xa xôi như vậy. Lấy Diệp Phi vừa rồi tốc độ, phi nước đại gần nửa giờ, đủ để vượt ngang một cái tỉnh. Thế nhưng là tại trên da đa biểu hiện, Diệp Phi vậy mà chỉ di động một chút xíu khoảng cách. Ta đi, cái quỷ gì a, làm sao xa như vậy? Diệp Phi không nhịn được cô âm thanh, sau đó khẽ nhả một ngụm trọc khí, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Duy chỉ không đổi tốc độ, Diệp Phi một mực chạy gần 2 giờ mới tới mục đích. Thế nhưng là đến mục đích về sau, Diệp Phi lại mở bước. Bốn phía khắp nơi đều là cao lớn tuyết sơn, căn bản là tìm không thấy bỏi cụ thể sở tại điểm. Mặc dù siêu cấp trên da đa biểu hiện hai cái điểm đỏ đã trung hợp, nhưng là Diệp Phi lại căn bản liền không biết đạo ở đâu. Diệp Phi xếp bằng ở một cái đã kết băng ụ đá bên trên suy nghĩ một hồi. Đã gọi là dưới đất, cái kia hẳn là sẽ có cửa vào cái gì. Thế là Diệp Phi từ ụ đá bên trên nhảy xuống tới, sau đó tại mỗi cái tuyết sơn chung quanh đều tìm một vòng. Thế nhưng là khi Diệp Phi trở lại nguyên địa thời điểm, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Mẹ nó, cái nữ nhân điên này sẽ không phải là đang lừa dối mình đi, nàng có khả năng căn bản cũng không ở chỗ này. Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức nổ kinh, trực tiếp đem trong tay siêu cấp dạ đã ném xuống đất. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, siêu cấp dạ đã tại rơi trên mặt đất về sau, dạ đã phía sau một cái nắp rơi xuống, một cái kim sắc chỉnh hình tam giác, chỉ có chìa khóa lớn nhỏ vật thể rơi ra. A, đây là vật gì? Diệp Phi đem siêu cấp dạ đã cùng cái này kim sắc hình tam giác vật thể nhặt lên, cẩn thận quan sát một chút, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, đã cái kia nữ nhân điên lưu lại vật này, cái kia hẳn là hữu dụng. Thế nhưng là, để Diệp Phi khổ não là, hắn căn bản ta không biết cái này kim sắc hình tam giác vật thể làm như thế nào dùng. Diệp Phi dùng hai ngón tay nắm bắt một cái sừng, cầm lên, nương tựa theo ánh trăng, lại cẩn thận quan sát. Nhưng mà, đúng lúc này, tháng đó chiếu sáng bắn xuống đến, vậy vào cái này hình tam giác vật thể bên trên lúc, một cái sừng đột nhiên chết xạ ra một đạo màu trắng quang mang. Quang mang hướng phía trước vô hạn kéo dài, từ nơi sâu xa, giống như là tại vì Diệp Phi chỉ đường đồng dạng. Diệp Phi sững sờ trong chốc lát, sau đó ôm thử một lần thái độ, đi theo cái này đạo bạch sắc chùm sáng đi lên phía trước. Đi ước chừng 10 phút, cái này đạo bạch quang đột nhiên liền biến mất. Đợi đến bạch quang biến mất về sau, cái này hình tam giác cái thứ nhị giác lại chết xạ ra một đạo hào quang màu xanh lam. Thế là, Diệp Phi lại cùng cái này đạo chùm sáng màu xanh lam đi lên phía trước. Lần này đi 20 phút, cái này đạo chùm sáng màu xanh lam cũng biến mất. Khi chùm sáng màu xanh lam biến mất thời điểm, hình tam giác cái thứ ba giác lại chết xạ ra một đạo tử sắc quang mang. Thế là, Diệp Phi lại cùng cái này đạo tử sắc chùm sáng đi lên phía trước. Lần này, đại khái đi nửa giờ, chùm sáng mới biến mất. Khi chùm sáng biến mất về sau, Diệp Phi liền phát hiện mình trong lúc vô tình đi đến một cái tuyết sơn dưới chân. Chẳng lẽ nói từ cái này bên trong đi vào? Diệp Phi nói thầm một tiếng, bốn phía nhìn một chút, nhưng không có nhìn thấy có cái gì cửa vào. Sau đó, Diệp Phi lại theo tòa này tuyết sơn dạo qua một vòng, cũng đưa tay tại trên vách núi đá vô đánh một chút. Cũng liền tại Diệp Phi đi đến tuyết sơn hậu phương lúc, Diệp Phi một trường đập đi lên, chỉ nghe thấy vang một tiếng, một đống tuyết lớn ầm vang sụp đổ, lập tức xuất hiện một cái đen như mực sơn động. Nhìn thấy cái sơn động này, Diệp Phi cười, không hề nghi ngờ, hẳn là từ cái này bên trong đi vào. Thế là, Diệp Phi mở ra siêu cấp trên da đa đèn chiếu sáng, sau đó đi tiến vào cái sơn động này. Đi vào sơn động, Diệp Phi mới phát hiện, bên trong bốn phía đều đã rèn luyện bóng loáng, trên mặt đất là một đầu bằng phẳng con đường. Diệp Phi dọc theo con đường này một đường đi lên phía trước, tại sơn động bên trong rẽ trái rẽ phải, quấn vài vòng về sau, phía trước lại là một đầu thẳng tắp con đường. Thế là, Diệp Phi kế tiếp theo đi lên phía trước, đi thẳng hơn 20 phút sau, Diệp Phi liền phát hiện, phía trước là một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang rất dài, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy phía dưới sâu bao nhiêu. Hẳn là ngay tại phía dưới đi. Diệp Phi tự nói một tiếng, sau đó dọc theo cầu thang, kế tiếp theo đi xuống dưới. Một mực đi xuống dưới gần một giờ, khi xuyên qua một đạo kim loại chế tạo sau đại môn, Diệp Phi liền nhìn thấy phía trước là một cái cự đại đến nhìn không thấy bờ không gian. Cái không gian này bốn phương tám hướng đều là áp dụng đặc thù nào đó kim loại chế tạo, không gian đỉnh đỉnh chóp che kín từng con lóe sáng bóng đèn, lít nhá lít nhít, như là phù tinh. Nhưng Diệp Phi lại cảm thấy rất kỳ quái, đến cùng là cái gì tại cung cấp điện, cái này bên trong cũng không thấy được phát điện thiết bị à. Cái không gian này phi thường lớn, vẹn vẹn chỉ là độ rộng liền đạt tới 300-400 mét, chiều dài càng là nhìn không thấy cuối. Mà lại, toàn bộ không gian bên trong rực rỡ muôn màu, trưng bày chính là vô số kim loại chứa vật đỡ, càng có một ít to lớn vật phẩm, dùng một chút vải bạt che kín, trực tiếp để dưới đất. Không gian bên trong đồ vật khắp nơi đều là cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đại bộ phận chia đồ vật tại trên thế giới đều chưa bao giờ thấy qua. Diệp Phi nhìn chung quanh một lần, tìm một cỗ dùng kim loại chế tạo tứ luân xa, mở cửa ngồi lên. Thế nhưng là, để Diệp Phi nghi ngờ là, hắn cũng không có phát hiện chiếc xe này đến cùng là dựa vào cái gì khu động. Không có bình xăng, cũng không có điện lực khu động hệ thống. Ngay tại Diệp Phi cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, xe bên trong vang lên một thanh âm. Nóng cảm ứng hệ thống truyền tống hoàn tất, có thể bình thường khởi động cỗ xe. Ừm. Nóng cảm ứng hệ thống. Cái quỷ gì? Diệp Phi nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng giống một chút cùng loại với ô tô chân ga đồ vật, chỉ gặp xe liền bình ổn địa lập tức thúc đẩy. Mà lại, để Diệp Phi cảm giác ly kỳ lúc, xe này thúc đẩy thời điểm lại không có một chút thanh âm, tạp âm cơ bản bị linh. Khó nói xe này thật là dựa vào nóng cảm ứng. Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó lập tức vận chuyển nội công tâm pháp, đem nhiệt độ cơ thể mình lên cao. Chỉ gặp tại xe đồng hồ đo bên trên, chỉ thị châm không ngừng chuyển động, giọng nói lại lần nữa vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, xe nhiệt năng quá thừa, xin hỏi phải chăng chứa được? Chứa được. Diệp Phi đáp lại một tiếng. Rất nhanh, kia đồng hồ đo bên trên kim đồng hồ liền ngừng lại. Diệp Phi sớm đã trợn mắt hốt mồm. Xem ra đài này xe thật là dựa vào nhân thể nhiệt năng cảm ứng, dùng cái này đến khu động xe trước tiến vào. Không hề nghi ngờ, đài này xe kỹ thuật nếu là chuyển đi, toàn bộ thế giới chỉ sợ muốn lần nữa nhắc lên cách mạng công nghiệp. Không biết bao nhiêu dầu hỏa tương quan sản nghiệp muốn phá sản chỉnh hợp, không biết bao nhiêu người muốn thất nghiệp nhảy lầu. Diệp Phi lại đi trước mở một lát, mỗi gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật, đều sẽ dừng lại bên trong nhìn một chút. Tại thưởng thức quá trình bên trong, Diệp Phi cũng rốt cục phát hiện, những này bóng đèn dựa vào cái gì đến cung cấp điện. Nguyên lai, nữ nhân phát minh điện trồng, mấy mở điện trồng, là đủ cung cấp những này bóng đèn sáng ròng rã mấy trăm năm. Không hề nghi ngờ, đối với bây giờ trên thế giới thủy điện, sức gió phát điện cùng kỹ thuật đến xem, cái này điện trồng lại là một hạng có tính đột phá vượt thế kỷ phát minh. Lại hướng phía trước mở trong chốc lát, Diệp Phi phát hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ phát minh. Tỷ như dùng ý niệm khống chế máy bay, siêu cấp quang điện máy tính, uy lực là đạn hạt nhân gấp mấy chục lần quang năng đạn đạo, điện tử truy tung cần cầu cá chờ chút. Diệp Phi ngồi trên xe, không sai biệt lắm là cưỡi ngựa xem hoa, có rất nhiều đồ vật đều chỉ là khẽ quét mà qua. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi triệt để minh bạch, khó trách nhiều người như vậy tha thiết ước mơ địa muốn tiến vào gọi muốn có được đồ vật trong này. Dù sao, nơi này mặc kệ bất kỳ hạng nào kỹ thuật cùng phát minh, đều đủ để người điên cuồng. Chương 2095, đã lâu không gặp. Chương 2095, đã lâu không gặp. Cũng khó trách Mỹ nổ và nhiều lần cường điệu không cho phép để bất luận kẻ nào tiến vào cái này bên trong. Nếu như nơi này tất cả mọi thứ bị ngoại nhân biết, thế giới kia các nơi người tuyệt đối sẽ triển khai điên cuồng cấp đoạn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba. Dù sao, đạt được một kiện kỹ thuật, đó cũng đều là tiền, a có ai sẽ cùng tiền không qua được a. Diệp Phi mở ra chiếc này tứ luân xa, một đường hướng về phía trước chậm chạp hành sự. Hắn thình lình phát hiện, toàn bộ bảo khố giống như là cái siêu cấp nhà bảo tàng, đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Có là công nghiệp sản phẩm phát minh, có là nông nghiệp trồng trọt khí cụ, có là tác phẩm nghệ thuật, có là văn hiến cổ tịch. Nói cách khác, cái này bên trong không chỉ có phát minh sáng tạo vượt thời đại kỹ thuật, còn có nhân loại trong lịch sử những cái kia vĩ đại tác phẩm nghệ thuật cất giữ tại cái này bên trong. Ngay tại Diệp Phi thấy say sưa ngon lành thời điểm, đột nhiên bị trên vách tường một bức họa hấp dẫn. Bức họa này giống rất sống động, người ở bên trong giống như cùng thật. Mà lại, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được bức họa này khá quen, giống như ở đâu bên trong nhìn thấy qua. Chờ chút, cái này, đây không phải ra vịn xì tác phẩm Mona Lisa a? Diệp Phi đột nhiên hồi phục thần trí, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, để Diệp Phi vô cùng buồn bực là, vì sao lại có hai bức Mona Lisa? Vậy bây giờ cất giữ tại lũ dở cung Mona Lisa đến cùng là thật hay giả? Có lẽ là nghe tới Diệp Phi vừa rồi tiếng kinh hô, chân dung bên trong nữ nhân vậy mà hướng phía Diệp Phi phất phất tay, lộ ra một vòng mỉm cười. Nếu như nói nhìn thấy một người sống sờ sờ hướng mình cười, Diệp Phi sẽ cảm thấy thật ấm áp. Thế nhưng là, khi thấy người trong bức họa hướng mình vây gọi mỉm cười lúc, Diệp Phi làm sao đều cảm thấy có chút dùng mình. Diệp Phi dùng sức rủi rủi con mắt, xác định mình không nhìn lầm. Bởi vì, bên cạnh treo mấy tấm chân dung bên trong người, vậy mà đều tại hướng mình vây gọi. Má ơi, quỷ nha. Diệp Phi quỷ kêu một tiếng, trực tiếp tăng tốc độ xe, thoát đi cái này bên trong. Thẳng đến mở viễn chi về sau, Diệp Phi còn cảm giác trái tim bịch bịch chực nhảy. Vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì những cái kia chân dung bên trong người thật giống như là sống. Cho dù Diệp Phi kiến thức rộng rãi, cũng vô pháp lý giải hiện tượng này. Xem ra, hay là phải hỏi một chút Mỹ nổ ba mới biết đạo. A xe tiếp tục hướng phía trước, giống như không có cuối cùng như. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng như cũng không nhìn thấy Mỹ nổ ba bóng dáng. Điều này cũng làm cho Diệp Phi rất là hoài nghi, đến cùng Mỹ nổ ba cái kia nữ nhân liên có hay không tại cái này bên trong. Bất quá, đã đến, vậy vẫn là hảo hảo tìm một chút. Cũng không biết xe mở bao lâu, nhìn bao nhiêu kiện phát minh cùng vật siêu tập về sau, Diệp Phi rốt cục nhìn thấy phía trước có một cái đóng chặt cánh cổng kim loại. Đậu xe ở cổng về sau, Diệp Phi xuống xe, hướng phía kia phiến kim loại đại môn đi tới. Đi tới cửa, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Khi đi vào về sau, Diệp Phi thình lình phát hiện cái này bên trong tựa như là một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm. Vách tường bên trong vẫn như cũng là dùng đặc chế kim loại chế tạo, chỉ bất quá cái này kim loại nhan sắc cũng không phải là lạnh như băng màu trắng bạc, mà là lệch màu ấm điều. Phòng thí nghiệm bên trong khắp nơi đều là mình đang làm việc dụng cụ, thì như trí năng thông gió hệ thống, không khí chế tạo hệ thống, sinh mệnh nuôi điểm chế tạo hệ thống, rác rưởi xử lý hệ thống vân vân. Trên vách tường quang điện màn hình lấp lóe lên một chút cổ quái ký tự, tựa như là một chút phức tạp chương trình ghi chép cái này bên trong mỗi một hạng dụng cụ trạng thái làm việc. Diệp Phi một bên nhìn, một bên kế tiếp theo đi vào bên trong. Không đi một hồi, Diệp Phi liền phát hiện tại phòng thí nghiệm bên trong vậy mà đặt vào một chương màu xanh ngọc thủy tinh giường lớn. Chương này giường lớn bị một đạo dưới hình cung màn ánh sáng trắng nơi bao bọc, mà trên giường lại nằm một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ nhân này tựa như là đang ngủ say, hô hấp đều, không có một chút thanh âm. Nữ nhân nhìn qua giống như cũng liền hơn 20 tuổi, da trắng nõn nà bạch ngọc, dáng người đường cong mặc dù không nóng nảy, lại vừa đúng đây đà, như là tỷ lệ vàng, cho dù là bao khỏa đang ngủ bên trong áo, trước ngực hoàn mỹ đường cong cũng có chút chói mắt. một trương khuôn mặt như thiên sứ, mũi cao thẳng, nổi bật phương Tây nữ tử đặc hữu khí khái hào hùng, gợi cảm cùng cao quý, kia ung dung thoát tục khí chất, khiến người ta cảm thấy cũng không phải là bởi vì dáng dấp đẹp mang đến, ngược lại làm cho người cảm thấy chính là bởi vì có cô này khí chất, nữ nhân mới đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vô luận là phía Tây phương người vẫn là người Đông phương thẩm mỹ góc độ, nữ nhân bề ngoài cùng dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Phi căn bản từ nữ nhân này trên thân tìm không thấy bất luận cái gì thì vết, thật giống như mỹ nữ liền hẳn là dạng này. Mà Diệp Phi cũng là một chút nhận ra nữ nhân này. Nàng chính là bị thế giới này số ít người biết đạo điên cùng nhà khoa học, bị nổ bạ. Lần nữa nhìn thấy Lao Bằng Hữu, Diệp Phi khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười hiền hòa. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, vậy mà lần nữa nhìn thấy mỹ nổ bạ, cái này vô luận là trí thông minh hay là dung mạo, đều đủ để vô số người điên cùng nữ nhân. Hồng nhan họa thủy, chỉ sợ nói chính là như vậy một loại nữ nhân đi. Diệp Phi cứ như vậy đứng bình tĩnh tại thủy tinh bên giường, nhìn chằm chằm mỹ nổ bạ nhìn trong chốc lát. Thế nhưng là, không biết sao, Diệp Phi cảm giác nữ nhân này trên thân giống như có một loại nào đó ma lực, hấp dẫn lấy mình, muốn đi thân cận nàng. Mà lại, Diệp Phi cảm giác trong cơ thể của mình lại có một ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, não hải bên trong lại sinh ra cùng mỹ nổ bạ ngủ một giấc ý nghĩ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi sửng sốt bị giật mình tê lên. Ông trời của ta, ý nghĩ này nhưng là muốn không được a đã từng. Diệp Phi liền nghe mỹ nổ bạ nói, nàng tại mấy trăm năm trước liền cải biến mình gen, khiến cho tuổi thọ của mình vô hạn kéo dài, tựa hồ là sống hơn mấy trăm tuổi. Cùng dạng này một cái sống hơn mấy trăm tuổi nữ nhân cái kia cái gì, Diệp Phi ngẫm lại đều cảm thấy có chút hại phải hoảng. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, tập trung ý chí, không còn nhìn loạn, mà là nhẹ nhàng hô vài tiếng, mỹ nổ bạ, mỹ nổ bạ. Thế nhưng là, mặc kệ Diệp Phi làm sao hô, mỹ nổ bạ đều không thể tỉnh lại, vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Làm sao kêu không tỉnh nữ nhân này? Nàng đến cùng là ngủ hay là làm sao rồi? Diệp Phi trong lòng nghi hoặc, tự hỏi làm như thế nào tỉnh lại nữ nhân này. Thế nhưng là, đúng lúc này, kia đạo bao trùm tại nữ nhân trên người màn sáng bên trên lại hiện ra một hàng chữ, muốn tỉnh lại ta, liền nhất định phải hôn ta, ghi nhớ, nhất định phải là soái ca nha. A, nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Phi cả người đều đốc. Cái quỷ gì? Đến cùng là thật giả? Nữ nhân này lại còn coi mình là ngủ mỹ nhân, cần vương tử hôn mới có thể tỉnh lại. Nhưng mình mặc dù coi là soái ca, nhưng cũng không phải vương tử a. Diệp Phi cổ quái nhìn mỹ nổ bạ, nghĩ thầm, sẽ không phải là nữ nhân này làm cho đùa ác à? Mỹ nổ bạ, tỉnh, mau tỉnh lại a! Diệp Phi lại đem thanh âm để cao mấy âm lượng, hô vài tiếng. Thế nhưng là Mỹ nổ bạ vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái, cũng không tỉnh lại nữa. Thật đúng là kỳ quái, thật chẳng lẽ muốn hôn nàng một bụng, nàng mới có thể tỉnh lại? Diệp Phi cảm thấy đi, nếu là hôn dạng này một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, mình cũng không lỗ. Thế nhưng là nữ nhân này dù sao cũng là bằng hữu của mình, cái này nếu là thân, kia đến lúc đó nữ nhân tỉnh lại, mình lại làm như thế nào giải thích? Diệp Phi sửng sốt cảm giác tình thế khó xử. Đến cùng là hôn hay là không hôn? Nếu là không thân lời nói, nữ nhân lại vẫn chưa tỉnh lại. Nàng nếu là không tỉnh lại, vậy mình cũng vô pháp hướng nàng hỏi thăm, giải quyết như thế nào hệ lệ nạ trên thân vấn đề. Thôi thôi, coi như là vì hệ lệ nạ, hy sinh một cái đi. Diệp Phi nghiêm trang tìm cho mình cái cớ, sau đó đi đến thủy tinh bên giường, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng địa hôn lên mị nộ bạ phong môi. Nhưng mà, khi hôn lên mị nộ bạ lúc, cảm giác được nữ nhân cánh môi chuyển đến non mềm cùng nở nang, cùng nữ nhân giữa mũi miệng thở ra thanh hương, lại để Diệp Phi có chút tham niệm loại cảm giác này. Nụ hôn này dài đến vài phút. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị đứng dậy lúc, mỹ nổ bạ kia nồng đậm tiệp mao rung động nhẹ nhẹ một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Khi mỹ nổ bạ mở hai mắt ra sát na, Diệp Phi sửng sốt có một loại đại địa hồi xuân, vạn vật khôi phục, ánh mắt phổ chiếu cảm giác, thật giống như thế gian hết thảy đều bị chiếu sáng. Nữ nhân con ngươi trình màu xanh ngọc, thâm thúy sáng tỏ, như là trên bầu trời chói mắt nhất tinh thần, có không cùng luân so lực hấp dẫn. Hai người bốn mắt tương đối, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nữ nhân con mắt giống như nói chuyện đồng dạng, hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn. Ê, mỹ nổ bạ, đã lâu không gặp. Diệp Phi tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng mỹ nổ bạ cười xấu hổ cười. Chương 2096, bất cận nhân tình. Chương 2096, bất cận nhân tình. Lạc lạc, ngươi quả nhiên vẫn là tới tìm ta. Mỹ nổ bạ như chuông bạc cười khẽ một tiếng, ngồi dậy, duỗi lưng một cái, đem ôn nhu dáng người đường cong hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Phi là thật không dám nhìn chằm chằm nữ nhân này mà nhìn, thế là nhanh lên đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, hỏi, mỹ nổ bạ, có nói ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi? Đương nhiên. Mỹ nổ bạ nhẹ gật đầu, chớp xinh đẹp đôi mắt, nói, giống ta dạng này thế gian độc nhất vô nhị đại mỹ nhân, ngươi sẽ không động tâm à? Mà lại, đã từng ta cũng cho qua ngươi vô số lần ám chỉ, nói qua cho ngươi, ta thích ngươi. Cho nên, ta cảm thấy ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ thích ta, đồng thời yêu ta. Cho đến lúc đó, chính là ngươi tìm đến ta thời điểm. Diệp Phi đối với nữ nhân này lời nói điên cuồng cũng là tập mãi thành thói quen. Hắn cười khan một tiếng, nói, mỹ nổ bạ, ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu lầm. Có lẽ ngươi thật sự rất xinh đẹp đến có chút không tưởng nổi. Nhưng là, ta lần này tới tìm ngươi, chỉ là vì tìm ngươi giúp một chút, mà không phải như ngươi nghĩ. Thật sao? Mỹ nổ bạ hướng Diệp Phi mị hoặc cười cười, nói, vậy tại sao, ta từ con mắt của ngươi bên trong, nhìn thấy chính là ái mộ, là lòng ham chiếm hữu đâu? Ngươi khỏi phải phủ định, bởi vì người con mắt cùng biểu lộ là sẽ không gạt người. Ngươi cũng biết, ta có thể từ một người ánh mắt cùng trên mặt một chút nhỏ xíu biểu lộ nhìn ra người kia đang suy nghĩ gì. Từ khoa học góc độ đến xem, người bộ mặt hết thể có hơn 40 khối cơ bắp, có thể bày ra hơn 5,000 loại biểu lộ. Chỉ cần thông qua chính xác địa tính toán cùng phân tích, liền có thể nháy mắt minh bạch, một người trên mặt đang hiện ra ra khác biệt biểu lộ thời điểm, suy nghĩ cái gì? Diệp Phi lập tức im lặng. Nói thật, tâm hắn bên trong ý nghĩ đích xác bị Mị Nộ Va nói trúng. Dù sao, giống Mị Nộ Va dạng này nữ nhân hoàn mỹ, lại có cái nào nam tử sẽ không vì nó động tâm đâu. Chỉ bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi cảm giác rất khủng bố. Nữ nhân này thật đáng sợ, nàng lại có thể nhìn trộm lòng người. Mặc dù nàng cũng không có cái gì đặc dị công năng hoặc là thuật độc tâm, nhưng nàng lại có thể nương tựa theo siêu việt siêu máy tính thông minh đại não, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, xem thấu tâm tư của ngươi cùng ý nghĩ. Diệp Phi cảm giác, mình tại trước mặt nữ nhân này, có loại cởi sạch cảm giác. Mị Nộ Va tựa hồ nhìn ra Diệp Phi đang suy nghĩ gì, cười nói, "Diệp Phi, ngươi không cần sợ hãi, cũng đừng cảm thấy ở trước mặt ta có cởi sạch cảm giác. Ta không có dọa người như vậy người bình thường, ta mới lười đi quản hắn đang suy nghĩ gì đấy. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta mới muốn biết ý nghĩ trong lòng ngươi, cùng đối ta ý nghĩ. Mị Nộ Va, chúng ta có thể đừng làm rộn sao?" Diệp Phi cảm giác càng nói càng không đứng đắn, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, "Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp một chút." "Được rồi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Mị Nộ Va khoát tay áo, nói, "Ngươi là nghĩ biết như thế nào mới có thể giải quyết đệ lẽ nạ trên thân ma bệnh, để nàng tại thay đổi hình thái chiến đấu đồng thời, cũng có thể có được chính mình lý trí, đúng không?" Diệp Phi ha to miệng, bất đắc dĩ nói, "Mị Nộ Va, đã ngươi biết ta tới tìm ngươi nguyên nhân, vậy ngươi vì sao muốn cùng ta đồng kéo tây kéo a? Chuyện này, ta thật rất gấp a." "Gấp cái gì, ta lại không nói không giúp ngươi." Mị Nộ Va vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi. "Khó nói ý của ngươi là ngươi có biện pháp rồi." Diệp Phi lập tức trong lòng vui mừng. "Đương nhiên." Mị Nộ Va nhẹ gật đầu, tự hào nói, "Thế gian này còn không có gì vấn đề có thể làm khó ta. Vậy ngươi mau nói, đến cùng nên như thế nào mới có thể giải quyết Mị Nộ Va trên thân vấn đề a?" Diệp Phi vội vàng hỏi nói. "Đều nói với ngươi, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp." Mị Nộ Va từ trên giường xuống tới, một mặt hai đoán mà nói, "Ngươi thật vất vả tới tìm ta, khó nói liền không nguyện ý cùng ta tâm sự, ăn một bữa cơm cái gì? Ngươi nếu là cự tuyệt, ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm." Diệp Phi nghe xong, đích xác cảm thấy mình có chút quá bất cận nhân tình. Tốt xấu Mị Nộ Va cũng là bằng hữu của mình, nhưng mình vừa đến, chỉ nghĩ để nàng trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề, nhưng không nghĩ qua coi nàng là một người bạn, hảo hảo ngồi xuống trò chuyện chút, tự ôn chuyện. Diệp Phi ấy náy cười một tiếng, nói, "Mị Nộ Va, rất xin lỗi, là ta quá nóng nảy." "Được rồi, ngươi cũng không cần đến cùng ta xin lỗi." Mị Nộ Va khoát tay áo, nói, "Nhìn ngươi đối hệ lẽ nạ để ý như vậy, nếu như ta không có đoán sai, hệ lẽ nạ đã là nữ nhân của ngươi đi." "Ê, ha ha, đúng thế." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Mị Nộ Va chỉ là cười cười, đứng người lên, nói, "Diệp Phi, từ thân điện đến cái này dặm đường đồ xa xôi, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi." "Mị Nộ Va, ngươi tiểu nói này, ta mới cảm giác đích thật là có chút đói." Diệp Phi sờ sờ bụng, nói, "Bất quá, cái này bên trong khắp nơi đều là dụng cụ, nơi nào có ăn đồ vật à? Ai nói không có rồi?" Mị Nộ Va cười thần bí, "Đi theo ta." Nói, Mị Nộ Va liền dẫn Diệp Phi đi tới trong phòng thí nghiệm một cái cùng loại với phòng ăn không gian. Bên trong mặc dù cũng là dùng kim loại chế tạo, nhưng chia làm lại 10 điểm ấm áp, giống như thật đi tiến vào cái nào đó cấp cao nhà hàng Tây đồng dạng. Đi vào về sau, Mị Nộ Va cùng Diệp Phi tại một cái trước bàn ăn ngồi xuống. "Mị Nộ Va, đây là phòng ăn?" Diệp Phi hỏi. "Đúng a." Mị Nộ Va nhẹ gật đầu. "Khó nói cái này bên trong còn có những người khác." Diệp Phi lại hỏi. "Đương nhiên không có." Mị Nộ Va lắc đầu. Diệp Phi không nói, "Mị Nộ Va, đã cái này bên trong là phòng ăn, nhưng lại không ai, người nào tới làm cơm, ta ăn cái gì?" "Ai nói không ai rồi?" Mị Nộ Va cười chép miệng. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc chế phục nữ phục vụ viên, trên mặt thân thiết mỉm cười, đi tới. Mà lại, còn có một người mặc màu đen áo đuôi tôm người da trắng nam tử ta không biết từ cái kia bên trong đi ra, đầu tiên là hướng Diệp Phi cùng Mị Nộ Va bái, mà giật tại dương cầm một bên, bắt đầu đàn tấu dương cầm. Cái này bên trong làm sao còn có những người khác? Diệp Phi lập tức bị giật mình kêu lên. "Lạc lạc, Diệp Phi, ngươi không cần khẩn trương, bọn hắn chỉ là ta thiết kế mô phỏng chân thật người máy thôi." Hệ Lệ Nạ cười nói. "Mô phỏng chân thật người máy?" Diệp Phi sững sờ, nói, "Nhưng ta thấy thế nào đều cảm thấy đây chính là người a, nặng cái kia bên trong giống người máy rồi." "Là lấy, cái này nữ phục vụ viên cùng cái này dương cầm diễn tấu nhà, mặc kệ là dáng người, dung mạo hay là làn da, đều cùng người giống nhau như lúc, mà lại ánh mắt, tiếu dung cùng động tác đều là như vậy tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra người máy cảm giác cứng ngắc." Mị Nộ Va kinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Ngươi cho rằng người máy này cùng trên thế giới những cái kia tàn thứ phẩm người máy đồng dạng?" "Ha ha, đây chính là ta phát minh mô phỏng chân thật người máy, bọn hắn có thể làm được 99 cùng người giống nhau như lúc. Người có thể làm đến sự tình, bọn hắn có thể làm đến, người không thể làm được sự tình, bọn hắn cũng có thể làm đến. Mà lại, ta vì những này mô phỏng chân thật người máy nghiên cứu phát minh siêu chip thông minh, để bọn hắn hoàn toàn có thể có mình độc lập tư tưởng." Không khách khí chút nào nói, cái người máy này dương cầm diễn tấu nhà muốn so trên thế giới bất luận một vị nào dương cầm đại sư đều muốn lợi hại. Diệp Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mị Nộ Va, nói, "Mị Nộ Va, đã ngươi nói bọn hắn 99 cùng người đồng dạng, kia còn lại không giống một là cái gì?" Mị Nộ Va giang tay ra, nói, "Đó chính là năng lượng thu hoạch phương thức không giống, nhân loại chúng ta cần ăn cơm uống nước, mà những người máy này thì là cần điện năng, năng lượng ánh sáng cùng năng lượng. Trừ cái đó ra, bọn hắn cùng người không có gì khác biệt.
Tốt, đừng cho chuyện người máy, nhìn xem ngươi muốn ăn chút gì không.
Mỹ nổ và mỉm cười, nói, phòng ăn bên trong người máy đầu bếp thế nhưng là tương đương lợi hại, toàn thế giới từng cái địa phương đồ ăn, hắn đều sẽ làm.
Hoan nên quang lâm tương lai phòng ăn, xin hỏi hai vị muốn ăn chút gì không?
Nữ phục vụ viên nhiệt tình hỏi.
Xem một chút đi.
Mỹ nổ và đè xuống trên bàn một cái nút.
Chỉ gặp, không trung thình lình hiện ra một màn ánh sáng, phía trên xuất hiện từng cái quốc gia tự điển món ăn, để mắt người tốn hỗn loạn.
Diệp Phi cảm giác hoa mắt, cũng không biết ăn cái gì, liền nói, Mỹ nổ và, ngươi đến định đi, ta tùy tiện đều được.
Vậy được rồi, nếu không chúng ta ăn pháp thức đồ ăn đi.
Mỹ nổ và nhẹ gật đầu, sau đó cùng nữ phục vụ viên giao lưu một chút.
Nữ phục vụ viên nhẹ gật đầu, liền rời đi. Chương 2097, siêu việt nhận biết.
Chương 2097, siêu việt nhận biết.
Đang chờ đợi mang thức ăn lên quá trình bên trong, Diệp Phi nghĩ đến vừa rồi tại đến trên đường đi nhìn thấy thần kỳ sự vật, liền hỏi nói, Mỹ nổ và, vừa rồi ta đang trên đường tới nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ phát minh.
Những cái kia phát minh đều là xuất từ tay của ngươi a?
Đương nhiên.
Mỹ nổ và nhẹ gật đầu, nói, vàng không, ngươi cảm thấy hiện tại trên thế giới có ai có thể phát minh những vật kia?
Đích xác không có.
Diệp Phi lắc đầu.
Đích xác, nếu là có ai có năng lực như vậy, chỉ sợ sớm đã bị xem như quốc bảo.
Mỹ nổ và, ta nhìn thấy phía ngoài chữ vật trên kệ chỗ trưng bày đồ vật đều nhiều đến cũng hết, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng dùng bao lâu thời gian đến phát minh những vật kia?
Diệp Phi lại hỏi.
Nô. No.
Mỹ nổ và nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, tuyệt đối tiếp theo, không sai biệt lắm dùng hơn 5-600 năm đi.
Nam.
Hơn 5-600 năm.
Diệp Phi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Mỹ nổ và, nói, vậy cái này hơn 5-600 năm, ngươi liền chỉ dùng đến làm phát minh rồi?
Dĩ nhiên không phải a.
Mỹ nổ và lắc đầu, nói, ta chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến cái này bên trong, phát minh một vài thứ. Nếu là cảm thấy nhàm chán, ta liền sẽ rời đi cái này bên trong, cải biến dung mạo của mình, đi thế giới các nơi đi một chút, nếm thử làm đủ loại sự tình. Cái này mấy trăm năm qua, ta đã đem toàn thế giới mỗi một loại nghề nghiệp đều làm một lần. Có chút nghề nghiệp rất thú vị, có chút nghề nghiệp rất không có ý nghĩa.
Diệp Phi một mặt phức tạp nhìn về phía Mỹ Nổ Vạ, hỏi, vậy thì có cái gì sự tình là ngươi chưa làm qua?
Sinh con.
Mỹ Nổ Vạ nghiêm trang nói.
Ê.
Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, sinh con việc này phải dựa vào nam nữ song phương hợp tác.
Cái này ta đương nhiên biết.
Mỹ Nổ Vạ nhẹ gật đầu, sau đó hướng Diệp Phi cười cười, rất chân thành mà nói, Diệp Phi, ta cảm thấy ngươi ghen rất không tệ, mà ta ghen cũng rất tốt, nếu không, chúng ta cùng một chỗ sinh đứa bé à?
Ngươi phải tin tưởng, con của chúng ta nhất định sẽ phi thường ưu tú.
A.
Diệp Phi nghe xong, kém chút từ trên ghế té xuống.
A cái gì a, ta thế nhưng là nghiêm túc.
Mỹ Nổ Vạ tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Phi, nũng nịu nói, có được hay không vậy, sinh đứa bé cho ta chơi bừa.
Cái này.
Diệp Phi cùng đổ mồ hôi, nói, Mỹ Nổ Vạ, sinh con việc này muốn thuận theo tự nhiên, lương tình tương duyệt mới được, sao có thể nói sinh thì sinh a?
Cái gì đó, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, làm sao liền không thể sinh con rồi?
Mỹ Nổ Vạ chống nạnh, thở phì phò nói,
Mỹ Nổ Vạ, ngươi đừng như vậy, việc này thật không thể cưỡng cầu a.
Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, đúng, Mỹ Nổ Vạ, vì cái gì ta ở bên ngoài còn chứng kiến một chút vật sưu tập,
tỷ như Da Vinci, Picasso, phạ cao cấp một chút đại sư kinh điển tác phẩm làm sao đều tại ngươi cái này bên trong,
mà lại càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là những cái kia họa tác bên trong người cùng sự vật vậy mà lại động, cùng sống đồng dạng.
À, Da Vinci, Picasso, phạn cao cấp các loại, những cái kia bị nhân loại ca tụng là đại sư đám gia hỏa đều là học sinh của ta.
Những cái kia họa tác đều là bọn hắn lễ vật tặng cho ta.
Bởi vì bọn hắn hội họa trình độ cũng không tệ lắm, cho nên để họa tác có linh hồn, làm cho này họa tác giống như đang sống.
Về phần bây giờ lưu truyền ở thế giới các nhà bảo tàng lớn Mộ Nạ Lì Xạ bữa tối cuối cùng hoa hướng dương hạ vị nồng thiếu nữ cùng họa tác kỳ thật đều là bọn hắn ứng phó xong việc, dùng để giao nộp tác phẩm.
Trên thực tế, bọn hắn tác phẩm đỉnh cao thì là đều ở ta nơi này bên trong.
Thế nhưng là, bởi vì bọn hắn những này tác phẩm đỉnh cao đều có linh hồn, sống lại, cho nên tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài.
Mỹ Nổ Vạ bĩu môi, rất tùy ý điều nói.
Mặc dù Mỹ Nổ Vạ nói rất tùy ý, nhưng Diệp Phi sau khi nghe, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng.
Có ai có thể nghĩ đến, những cái kia ảnh hưởng một đời lại một đời người hội họa chúng đại sư, vậy mà đều là một người học sinh.
Việc này nếu là chuyện đi, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có người tin tưởng.
Dù sao, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của mọi người.
Bất quá, Diệp Phi hoàn toàn không nghi ngờ Mỹ Nổ Vạ lời nói.
Bởi vì, những cái kia đã có linh hồn họa tác thật sự địa bày ở cái này bên trong, đây là không giả được.
Mỹ Nổ Vạ sống nhiều năm như vậy, đi khắp toàn thế giới, nghề nghiệp gì đều làm qua.
Lấy nàng năng lực cùng trí thông minh, dạy dỗ mấy cái ảnh hưởng thế giới đại sư, cũng hoàn toàn không là vấn đề.
Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó nói, kia trừ những này hội họa đại sư là học sinh của ngươi bên ngoài, ngươi còn có những cái nào học sinh?
Còn có những cái nào học sinh?
Mỹ Nổ Vạ chống đỡ tinh xảo gương mặt nghĩ nghĩ, nói, học sinh của ta nhiều lắm, các ngành các nghề đều có.
Nếu quả thật muốn nêu ví dụ lời nói, cái kia phát minh bóng đèn ẻ đi rồng là đệ tử của ta.
Bất quá, nộ tính của hắn không quá cao, phát minh bóng đèn đều là tàn thứ phẩm, tuổi thọ đều không quá dài.
Mà bóng đèn chân chính kỹ thuật ở ta nơi này bên trong, cũng chính là lúc ngươi tới trên trần nhà chứa những cái kia bóng đèn.
Những cái kia bóng đèn từ ta phát minh ra tới bắt đầu, một mực sáng đến hiện tại, đã có hơn 500 năm đi. còn có cái kia khai sáng tính phóng xạ lý luận, phát minh tách rời tính phóng xạ chất đồng vị kỹ thuật, cùng phát hiện lượng loại nguyên tố mới bổ lộn nhì ủng cùng dạ đi ủng mã lợi á, cũng chính là cư giờ vợ người. Còn có cái kia đưa ra thuyết tương đối, phát minh bom nguyên tử yêu bởi vì tư thản. Nói thật, khi hắn phát minh ra bom nguyên tử thời điểm, ta là rất cự tuyệt, nếu như không có bom nguyên tử xuất hiện, cũng sẽ không có mặt sau thế chiến. Còn có chuyên môn nghiên cứu toán học cao tư, ạ chị mở đen, ô mấy bên trong phải cùng các loại, những tên kia cũng đều là học sinh của ta. Nếu như không phải là bởi vì tin tưởng Mỹ Nổ và có năng lực như vậy, Diệp Phi còn tưởng rằng mình đang cùng một người điên đối thoại. Bất quá, Diệp Phi cũng không cảm thấy Mỹ Nổ và là tại nói bậy nói bạn, dù sao, nàng hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Nếu như nàng muốn vì danh lợi, chỉ cần tùy ý xuất ra nơi này một hạng kỹ thuật, liền có thể hành động toàn bộ thế giới. Vậy ngươi tại Hoa Hạ có hay không học sinh? Diệp Phi tò mò hỏi. Đương nhiên là có a. Mỹ Nổ và nhẹ gật đầu, nói, thì như đại minh cái kia phát minh hỏa tiễn vạn hổ, lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn bị mình chế tạo hỏa tiễn cho nổ chết, kỳ thật hắn căn bản không chết, chỉ bất quá hắn ẩn tàng kỹ thuật của mình, quy ẩn thôi. Còn có làm ra tứ đại phát minh thần quát, Tôn Nghĩ Mạc, Thái Luân cùng suốt đời, bọn hắn đều là học sinh của ta. Bất quá, có một chút đáng giá khẳng định là, trước kia người Hoa đích sắc rất thông minh. Ta thật nhiều phát minh đều là nhận Hoa Hạ cổ đại những người kia ảnh hưởng. Chỉ bất quá, hiện tại người Hoa tựa hồ trở nên táo bạo, không còn lại xuất hiện bất kỳ một cái nào chứ danh nhà khoa học hoặc là nhà phát minh. Nghe tới Mỹ Nổ Vạ lời nói, Diệp Phi cảm khái nhẹ gật đầu. Đích xác, chính như Mỹ Nổ Vạ nói tới, Hoa Hạ làm văn minh Đông Phương cổ quốc, những cái kia tổ tiên trí tuệ đích thật là vô tận. Diệp Phi cùng Mỹ Nổ Vạ nói chuyện phiếm thời điểm, phục vụ viên đã đem pháp thức đồ ăn đã bưng lên, còn mở một bình thuần ngưỡng rượu đỏ. Đợi đến thịt rượu tất cả lên về sau, Mỹ Nổ Vạ phủi tay. Chỉ gặp toàn bộ ánh đèn của phòng ăn bỗng nhiên tối xuống, mà lại trên bàn không có ngọn nến, vậy mà dâng lên hai đoàn ngọn lửa. Diệp Phi đưa tay cảm xúc một chút, lại còn cảm thấy thiêu đốt cảm giác. Chỉ bất quá, cái này lửa đến cùng là thế nào xuất hiện, Diệp Phi cũng không rõ ràng. Ánh đèn tối xuống, ánh nến bốc cháy lên, tăng thêm một điểm lãng mạn tư tưởng. Thân yêu lá, đến, cho chúng ta lần nữa gặp mặt, cạn ly. Mỹ Nổ Vạ giơ lên ly đế cao. Tốt, cạn ly. Diệp Phi cũng giơ ly rượu lên, cùng Mỹ Nổ Vạ đụng đụng cút. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Mỹ Nổ Vạ tại vói bên trong ăn ánh nến bữa tối thời điểm, tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên phương, một chỗ bằng phẳng chi địa, lại có một đám cầm các loại dụng cụ cùng đèn pha người đang tìm lấy cái gì. Mà đi ở phía trước hai người, xem xét liền khí thế phi phàm, không phải người bình thường. Hai người này, một người trong đó, người mặc một thân trường bào màu đen, dáng người gầy gò, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu dây chuyền, trong tay cầm một cây bạch cốt quyền trượng, cả người như là bị bóng tối bao trùm. Hán, chính là bây giờ thế giới ngầm thập đại vương giả một trong Hắc Ám Chi Vương. Một người khác người mặc một thân áo giáp màu bạc, thân hình cao lớn uy mãnh, trên lưng treo một đem cự kiếm, giữ lại một đầu kim sắc tóc ăn, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thâm thúy. Nam tử này chính là bây giờ thế giới ngầm thập đại vương giả một trong thần thánh Long Kỵ Sĩ. Chương 2098, Thiên Tiểu Bách Mị. Chương 2098, Thiên Tiểu Bách Mị. Những người này trên thân mặc đều rất ít ỏi, nhưng lại cũng không có bị cái này rét lạnh hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên, trừ Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh Long Kỵ Sĩ bên ngoài, những người khác cũng mỗi một cái là người bình thường. Hắc Ám, ngươi nói chúng ta dạng này chẳng có mục đích tìm, thật sự có thể tìm được gọi sở tại địa a? Thần thánh Long Kỵ Sĩ xuất ra một cái y nốt chế thành bầu rượu uống một hớp rượu, hỏi một câu. Đã chúng thần chi vương nói vòi ngay tại cái này bên trong, vậy khẳng định không sai. Hắc Ám Chi Vương liếc mắt thần thánh Long Kỵ Sĩ, nói, khó nói ngươi hoài nghi chúng thần chi vương năng lực. Không, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chúng thần chi vương năng lực. Thần thánh Long Kỵ Sĩ lắc đầu, nói, chỉ bất quá, Nam Cực Đại Lục thực tế là quá lớn, chúng ta dạng này tìm xuống dưới, căn bản cũng không biết muốn tìm bao lâu. Được rồi, Long Kỵ Sĩ, ngươi liền đừng phàn nàn. Hắc Ám Chi Vương trừng mắt nhìn thần thánh Long Kỵ Sĩ, nói, tranh thủ thời gian hoàn thành chúng thần chi vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới là chính sự. Hắc Ám Chi Vương híp híp mắt, nói, ta từng nghe chúng thần chi vương nói qua, vòi bên trong cất giấu vô số hạng siêu việt thời đại này phát minh cùng bảo tàng. Ai nếu có thể tìm tới vòi dựa vào bên trong phát minh, đủ để cải biến thế giới này. Cho nên, chúng thần chi vương để chúng ta nhất định phải tìm tới vòi tung tích, mà đây cũng là kế hoạch chúng ta bên trong một điểm. Thật có lợi hại như vậy a? Thần thánh Long Kỵ Sĩ bĩu môi, nói, ta vẫn là có chút không tin, dù sao, nếu như vòi bên trong thật giấu nhiều như vậy trước tiến vào kỹ thuật cùng bảo tàng, vậy trên thế giới người còn không phải tìm điên rồi. Chủ yếu là bởi vì biết vòi bí mật này người cũng không nhiều, người biết cũng tìm không thấy vòi cụ thể tung tích. Hắc Ám Chi Vương nhàn nhạt nói, liền ngay cả chúng thần chi vương cũng chỉ là biết vòi đại khái địa phương. Cho nên bọn tiểu nhị hay là thêm đem đầu, tranh thủ thời gian tìm đi. Vâng. Đi theo phía sau bọn họ một đám người đều tiếng nổ trả lời một câu. Lại qua nửa giờ, mọi người mau tới đây. Cái này bên trong có một khung máy bay trực thăng. Đột nhiên trong đám người truyền đến một thanh âm. Đi, đi qua nhìn một chút. Hắc Ám Chi Vương phất phất tay, cùng thần thánh Long Kỵ Sĩ cùng một chỗ mang theo những người khác hướng phía trước chạy tới. Chỉ gặp tại phía trước một khối bằng phẳng trên mặt tuyết chính đặt lấy một khung trực thăng vận tải. Bộ này máy bay trực thăng từ chỗ nào đến? Vì cái gì chúng ta trước đó đến thời điểm không thấy được? Hắc Ám Chi Vương nghi hoặc mà nói, chẳng lẽ còn có những người khác tới chỗ này rồi? Khẳng định có người đến. Thần thánh Long Kỵ Sĩ chỉ đất tuyết, nói, trên mặt đất còn có dấu chân. Đi, chúng ta theo dấu chân đi xem một chút, rốt cuộc là ai đến, mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì? Hắc Ám Chi Vương lúc này ra lệnh. Thần thánh Long Kỵ Sĩ cùng tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hắc Ám Chi Vương cùng một chỗ theo dấu chân phương hướng thẳng đến mà đi. Cùng lúc đó, gọi trụ sở dưới đất, Diệp Phi cùng Mỹ Nộ và hai người vui sướng địa trò chuyện, cuối cùng kết thúc một trận này ánh đến bữa tối. Mỹ Nộ và, cơm cũng ăn, rượu cũng uống, nếu không ngươi bây giờ liền nói cho ta trị liệu hệ lẽ nạ biện pháp à? Diệp Phi nói, đều nói, không cần phải gấp. Mỹ Nộ và khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi ở chỗ này tắm một cái, nghỉ ngơi một hồi, đợi ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết biện pháp, có thể chứ? Diệp Phi cũng biết không thể đem cái này nữ nhân làm cho quá gấp, bằng không nữ nhân này đến lúc đó lại chạy, vậy mình lại nghĩ tìm nàng coi như khó. Thế là, Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Này mới đúng mà. Mỹ Nộ Vạ cười cười, nói, đi, ta dẫn ngươi đi phòng 8. Rất nhanh, Mỹ Nộ Vạ liền dẫn Diệp Phi đi tới phòng 8. Cái này phòng tắm cũng toàn bộ đều là áp dụng trước hết nhất tiến vào kỹ thuật, Mỹ Nộ Vạ chỉ là theo trên tường một cái nút, trong bồn tắm rất nhanh liền xuất hiện nửa bằng nước, có chút bốc hơi nóng. Cái này bồn tắm lớn có tự động điều tiết nhiệt độ nước công năng, có thể một mực bảo trì nhiệt độ ổn định. Về phần nước thì là lấy từ Nam Cực Đại Lục băng tuyết nước đọng, rất sạch sẽ mà lại giàu có rất nhiều nguyên tố, ngâm qua về sau với thân thể người hữu ích. Mỹ Nộ Vạ nói, ha ha, nghe giống như rất không tệ bộ dáng. Diệp Phi cười nói, tốt, vậy ta đi ra ngoài trước. Mỹ Nộ Vạ nói một tiếng, sau đó quay người rời đi phòng tắm. Chỉ bất quá tại đi đến cửa phòng tắm lúc, khoe miệng của nàng có chút bên trên giường hiện ra một vòng rào hoạt tiếu dung. Cái này bôi tiếu dung lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có để Diệp Phi phát giác được. Đợi đến cửa bị đóng lại về sau, Diệp Phi đem quần áo quần cởi một cái, ngâm tiến vào bồn tắm này bên trong, toàn thân cũng cảm giác một trận thoải mái cùng buông lỏng. Từ thật xa đổi tới cái này bên trong đến, còn liên tiếp cấp tốc chạy mấy giờ, Diệp Phi hay là cảm giác có chút mệt, hiện tại tắm một cái, ngược lại là cái không sai hưởng thụ. Khó trách Mỹ Nộ Vạ có thể ở chỗ này một đợi liền đợi lâu như vậy, dù sao, cái này bên trong cái gì đều có. Quả nhiên như là Mỹ Nộ Vạ nói tới, cái này bồn tắm lớn có thể tự động điều tiết nhiệt độ nước, dù cho ngâm mười mấy phút, nhiệt độ nước cũng không có giảm xuống. Nóng hổi mờ mịt thủy khí, để Diệp Phi tinh thần một trận lòng về sau, không biết là huyết dịch của mình tốc độ chạy tăng tốc, hay là bởi vì cái này trong nước bởi vì có nguyên tố khác tạo thành nguyên nhân, lại để Diệp Phi cảm giác được có một cấu ngọn lửa từ bụng nhỏ chỗ ấy chậm rãi tại dâng lên. Dần dần, Diệp Phi thân thể bắt đầu trở nên có chút khô nóng, hô hấp cũng thô trọng. Rõ ràng ngâm tắm sẽ có an thần tĩnh tâm tác dụng, có thể để người thân thể buông lỏng, đồng thời vứt bỏ một chút tạp niệm. Thế nhưng là, lúc này, Diệp Phi tâm nhưng căn bản liền không an tĩnh được, não hải bên trong tràn đầy Mỹ Nộ Vạ tuyệt mỹ gương mặt cùng câu người dẫn lửa dáng người, lại sinh ra một chút kiểu diệm ý nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Diệp Phi lắc lắc đầu, muốn để cho mình trở nên thanh tỉnh một điểm. Thế nhưng là, những cái kia tiểu diễm tưởng niệm lại giống như là thủy triều không ngừng mà tuôn ra tiến vào Diệp Phi não hải bên trong, để hắn khống chế không nổi hướng xuống nghĩ, để hắn căn bản là không có cách thanh tỉnh. Cách. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Mặc một thân màu trắng sa mỏng váy ngủ, dáng người cao gầy Mỹ Nộ Vạ, thiên tiểu bách mỹ đi vào, sau đó còn đóng cửa lại. Mỹ Nộ Vạ. Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, ngươi làm sao tiến đến? Diệp Phi hô hấp trở nên có chút nặng nề, liền ngay cả đầu đều giống như trở nên hơi chút chậm chạp, nói chuyện đều có chút tuyệt đối tiếp theo. Nhất là nhìn thấy Mỹ Nộ Vạ nửa chặn nửa che chuyển chuyển thân thể mềm mại, cùng kia hoàn mỹ đến không có một chút tì vết dung nhan tuyệt mỹ lúc, Diệp Phi nhịp tim tăng tốc, thân thể huyết dịch lưu động tăng tốc, kia cũng không ngăn cản được tiểu diễm tưởng niệm như là lũ ống ẩm vàng bộc phát. Nhưng Diệp Phi lại dùng tay gắt gao chụp lấy bồn tắm vùng ven, cực lực khống chế mình. Mỹ Nộ Vạ nghiêng mắt nhìn mắt Diệp Phi, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ, từng bước một hướng phía Diệp Phi đi tới. Nữ nhân vừa đi, một bên đem mình váy ngủ cầu vai chậm rãi giải khai. Khi thấy nữ nhân khỏe miệng kia được như ý giảo hoạt tiêu dung, cùng nữ nhân động tác lúc, Diệp Phi trong lòng lộn bột một chút. Xong, chúng chiêu. Nữ nhân này có vấn đề. Cái này nước cũng tuyệt đối có vấn đề. Thằng đến Mỹ Nộ Vạ đến gần, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, Diệp Phi giữa mũi miệng tràn ngập nhiệt khí, nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân, hô hấp của hắn gấp rút, có loại nhẫn mại không ngừng xúc động. Thật yêu lá. Người còn muốn dãy rủa a? Mỹ Nộ Vạ mềm mại đáng yêu cười một tiếng, thanh âm như là câu hồn ma âm. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, câu lên Diệp Phi cái cằm, chậm rãi phủ phục, hôn Diệp Phi môi. Nụ hôn này như là thiên lôi câu địa hỏa, lập tức đem Diệp Phi trong lòng triệt để câu lên, mà Diệp Phi duy nhất còn sót lại lý trí, cũng tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Diệp Phi như là dã thú gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vươn mạnh hữu lực hai tay, tại Mỹ Nộ Vạ a. Một tiếng duyên dáng gọi to thân chúng, trực tiếp bị Diệp Phi cho kéo tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn bên trong hơi nước tràn ngập, nhiệt độ lên cao, bóng người giải rác, bọt nước văng khắp nơi, gãy ngâm huyền chuyển chương 2099, khó lòng phòng bị. Chương 2099, khó lòng phòng bị. Cũng không biết đến cùng là bị trong nước cái gì nguyên tố ảnh hưởng, lại thêm Mỹ Nộ Vạ nhất liêu bát, khiến cho Diệp Phi tính tình đại biến. Diệp Phi liền như là một đầu dã thú, cùng Mỹ Nộ Vạ đại chiến một lần lại một lần. Từ phòng tắm đến phòng thí nghiệm, lại từ phòng thí nghiệm đến tấm kia màu xanh ngọc thủy tinh giường, khắp nơi đều lưu lại thân ảnh của hai người. Thẳng đến hai người đều tình trạng kiệt sức, mới ngã xuống giường đã ngủ mê man. Cũng không biết qua bao lâu, khi Diệp Phi từ từ mở mắt lúc, thình lình phát hiện, mình vậy mà không có bất kỳ cái gì để phòng, cứ như vậy nặng nề địa ngủ, ngay cả mộng đều không có làm một cái. Hắn nhìn trên tường quang điện đồng hồ, lại phát hiện, từ mình ngâm tắm đến bây giờ đã qua ròng rã hơn 6 giờ. Lại vừa nghĩ tới hơn 6 giờ trước, mình tại tắm thời điểm, tựa hồ là kinh lịch cái gì. Diệp Phi náo hải bên trong lập tức hiện ra từng màn như mộng huyễn tiểu diễm hình tượng, kia nhộn nhạo bọt nước, khuôn mặt thiên sứ, ôn nhu thân thể mềm mại, cùng kia phiêu đãng ở trong nước huyết hoa. Thẳng đến trong đầu tấm kia như thiên sứ khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, Diệp Phi trong lòng đột nhiên giật mình. Mỹ Nộ Bạ, cái kia để cho mình say mê nữ nhân là Mỹ Nộ Bạ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Diệp Phi cái này đột nhiên khởi thân, trực tiếp đem ghé vào trên người hắn ngủ say non mềm thân thể mềm mại cho lật tung đến dưới giường. Ai nha? Mỹ Nộ Bạ trực tiếp ngã xuống giường, ngay cả đầu đều bị mẹ một chút, nàng thanh tỉnh lại, nhìn về phía Diệp Phi, bất mãn nói, muốn chết rồi, như thế thô lỗ làm gì? Vừa mới cùng người ta triền miên lâu như vậy, hiện tại liền nghĩ một cước đem người ta đá mở sao? Khó trách nói nam nhân đều không có một cái tốt, thử, quả nhiên là dạng này. Nhìn trước mắt không được mềm mại, một đầu nhu thuận tóc vàng tản mắt ra, gợi cảm đến cực hạn nữ nhân, Diệp Phi trong lòng lột bột một chút, mấy giờ trước phát sinh sự tình, cũng triệt để nhớ tới. Không nghĩ tới mình vậy mà mất đi lý trí, tại trong mơ mơ màng màng đem Mỹ Nộ Bạ cho nhạo. Mặc dù nói, đây không phải ý nguyện của mình, nhưng sự thật chính là, mình đích thật đem người ta làm. Diệp Phi tranh thủ thời gian lấy ra quần y phục mặc vào, sau đó một mặt phức tạp nhìn về phía Mỹ Nộ Bạ, hỏi, Mỹ Nộ Bạ, cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì vì cái gì a? Mỹ Nộ Bạ khinh bỉ nhìn Diệp Phi, thưa dạ hào phóng địa đứng người lên, tùy ý bộ kiện váy dài, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, bởi vì ta thích ngươi à, mà lại ta đích xác muốn cùng ngươi sinh đứa bé, cho nên ta mới nguyện ý cùng ngươi phát sinh quan hệ đi. Bởi vì, trong mắt ta, bọn hắn căn bản không xứng. Thế nhưng là, thẳng đến ngươi xuất hiện, ta mới phát hiện, ta vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác thích ngươi. Mà lại, thân thể của ngươi so với người bình thường cường tráng hơn nhiều, gen cũng phi thường tốt, cho nên, trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi, Diệp Phi, có thể xứng với ta. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn hay không đối ta phụ trách cái gì. Ta còn không có như vậy cứng nhắc, ngươi cũng khỏi phải thua cái gì trách, đây đều là ta tự nguyện. Nghe tới nữ nhân lập tức nói nhiều lời như vậy, Diệp Phi trực tiếp mộng, không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là, sự tình đã phát sinh, mình tự nhiên không thể làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Diệp Phi khẽ thở dài, trầm giọng nói, Mỹ Nộ Bạ, ta biết tư tưởng của ngươi rất vượt mức quy định, dù cho cùng ta cái kia cái gì, cũng có thể làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là, ta Diệp Phi không phải loại kia làm không chịu trách nhiệm nam nhân. Đã ngươi đều đem lần thứ nhất giao cho ta, kia từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Lạc lạc, không hổ là ta thích nam nhân, quả nhiên đủ bà nói. Mỹ Nộ Bạ cười duyên một tiếng, sau đó thản nhiên ngồi tại Diệp Phi trên đùi, nói, thân yêu lá, ngươi nguyện ý thừa nhận ta là nữ nhân của ngươi, ta thật cao hứng. Nhưng là, ta muốn nói là, ta có thể làm không đến giống ngươi những nữ nhân khác như thế hiển thê lương mẫu nha. Ta có lẽ đang nhớ ngươi thời điểm sẽ đến nhìn ngươi một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không một mực đợi ở bên cạnh ngươi, cho nên ngươi phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Về phần con của chúng ta, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đem hắn, nàng, sinh ra tới, mình dẫn hắn, nàng. Nhưng ta sẽ nói cho chúng ta biết hải tử, phụ thân của ngươi gọi Diệp Phi. Diệp Phi kinh ngạc nhìn Mỹ Nộ Bạ, hắn biết nữ nhân này có lẽ là sống quá lâu, gặp qua vô số thăng trầm, cho nên mới có thể đem chuyện nam nữ nghĩ rất mở. Nữ nhân trời sinh tính thoải mái, muốn để nàng một mực đợi tại bên cạnh mình, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá, Diệp Phi cũng không cảm thấy Mỹ Nộ Bạ sẽ có hải tử. Thân thể của mình cùng người bình thường không giống, muốn mang thai, nhất định phải thân thể của đối phương cũng có thể đạt tới cùng mình xứng đôi trình độ. Bằng không, mình những nữ nhân khác đã sớm đều mang thai. Bởi vì, ngươi là nữ nhân của ta, là ta Diệp Phi nữ nhân. Mỹ Nộ Bạ nghiêng đầu nghĩ, nói, tốt à, xem ở ngươi là nam nhân ta phân thượng, điều kiện này ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi á. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó nói, Mỹ Nộ Bạ, ta có một việc thực tế là không hiểu. Chuyện gì? Mỹ Nộ Bạ hỏi. Ta hiểu y thuật, có thể phân biệt các loại dữ liệu. Nhưng vì cái gì, ta không thể nhận ra cảm giác đến ngươi tại tắm trong nước đến cùng dưới thuốc gì? Diệp Phi hỏi. Ta không có ở trong nước hạ dược à, ta chẳng qua là ở trong nước thêm một loại nguyên tố, một loại có thể kích phát người lại sẽ không với thân thể người có hại nguyên tố. Mỹ Nộ Bạ cười duyên nói. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng trách mình tắm thời điểm, máu chảy tốc độ sẽ tăng nhanh, trong đầu sẽ có một chút kiểu diệm ý nghĩ, quả nhiên là bởi vì cái này nữ nhân ở trong nước động tay chân. Thế nhưng là, bởi vì cái này nữ nhân thực tế là quá thông minh, thủ đoạn cao minh, cho nên chính mình mới khó lòng phòng bị. Được rồi, ngươi cũng đừng bày ra bộ dáng này, vừa rồi ta thế nhưng là trông thấy ngươi thật giống như rất thoải mái bộ dáng đâu. Mỹ Nộ Bạ hướng Diệp Phi chớp chớp đôi mắt đẹp, dù hoặc mà nói, muốn hay không một lần nữa đâu. Ta thể lực đã khôi phục nha. Nhìn thấy mỹ nhân trong ngực, nhìn thấy nữ nhân động tình bộ dáng, Diệp Phi đích xác có loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Trước đây không lâu, mặc dù tại trong mơ mơ màng màng cùng nữ nhân làm qua, nhưng loại kia tiêu hồn thực cốt tư vị lại làm cho Diệp Phi không cách nào quên. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, đã đưa tay xoa lên nữ nhân mềm eo, ngay tại hắn đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm, đột nhiên, phòng thí nghiệm vang lên một trận điện tử tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, có người xâm nhập, có người xâm nhập. Diệp Phi sững sờ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có người có thể tìm tới cái này bên trong đến? Mỹ Nộ Bạ biến sắc, thoáng tưởng tượng, liền nghĩ minh bạch, ngươi tên ngu ngốc này, khẳng định là ngươi đem người dẫn tới. A. Mỹ Nộ Bạ mày liễu nhăn lại, nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đi, chúng ta đi xem một chút tình huống. A nha. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo Mỹ Nộ Bạ hướng phía trong phòng thí nghiệm một cái phòng điều khiển chạy tới. Lúc này, tại vòi căn cứ phía trên, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một đám người dựa theo Diệp Phi dấu chân chỉ dẫn, đã điền vào căn cứ lối vào. Cái này bên trong làm sao lại có sơn động? Bên trong đen như mực, đến cùng sẽ có cái gì? Thần Thánh Long Kỵ Sĩ tò mò hỏi. Mặc kệ có cái gì, chúng ta vào xem liền biết. Hắc Ám Chi Vương híp híp mắt, phất tay nói, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian mở ra đèn pha, cùng ta cùng một chỗ đi vào. Vâng. Tất cả mọi người đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Hắc Ám Chi Vương cùng đi tiến vào sơn động. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một đoàn người đi vào sơn động về sau, mở ra đèn pha, một đường hướng về phía trước chạy nhanh. Bởi vì bọn hắn vội vàng nghĩ biết cái sơn động này thông suốt hướng cái kia bên trong đến cùng có đồ vật gì, cho nên cả đám đều tăng tốc tốc độ, rất nhanh liền tới đến một cái thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Nhìn xem cái này sâu không thấy đáy cầu thang, ở đây có ít người cảm giác có chút sợ hãi. Dù sao, nhân loại đối chưa biết đồ vật hay là trong lòng còn có sợ hãi. Chương 2100, không gian kiêu dược. Chương 2100, không gian kiêu dược. Hai vị đại nhân, khó nói chúng ta muốn xuống dưới sao? Một cái tóc quan nam tử nhìn về phía Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, hỏi. Đương nhiên. Hắc Ám Chi Vương híp híp mắt, nói, nơi này hết thảy đều cổ quái như vậy, có khả năng phía dưới chính là vòi sở tại địa. Ha ha, nếu quả thật chính là, kia chúng thần chi vương giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta coi như hoàn thành. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cười ha ha âm thanh, nói, đi, ta hay là tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi. Đi. Hắc Ám Chi Vương phất phất tay, sau đó mang theo tất cả mọi người đi nhanh lên dưới cầu thang. Khi đi đến cầu thang về sau, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một đoàn người triệt để bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Dưới cầu thang mặt là một cái cự đại không gian, hơn nữa còn có rất nhiều dùng kim loại giá đỡ dựng chứa vật đỡ. Dù là Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ gặp qua không ít sự kiện lớn, cũng vẫn như cũng bị một màn trước mắt cho rung động đến. Các loại cỡ lớn dụng cụ, tràn ngập siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật cảm giác, tinh vi mà kỳ lạ tạo hình, để người căn bản xem không hiểu những cái kia là cái gì. Còn có những cái kia đặt ở chữ vật trên kệ cùng trên đất đồ vật, đủ loại, rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Mà lại trên vách tường một chút quang điện trên màn hình biểu hiện đồ hình cùng ký tự, tất cả mọi người cũng căn bản liền xem không hiểu. A, đây là cái gì? Đây là máy bay trực thăng sao? Nhưng vì cái gì cảm giác có chút cùng phổ thông máy bay trực thăng không giống? Kia là đạn đạo sao? Cái này tạo hình cũng rất cổ quái đi, mà lại thể tích như thế nhỏ, lực sát thương lớn a. Ta đi, kia là hỏa tiễn a. Nhỏ như vậy thể tích, có thể dẫn người bay ra địa cầu a. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Nơi này hết thảy đều rất cổ quái, để bọn hắn cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Được rồi, các ngươi đừng nhìn, chúng ta lại không phải nghiên cứu khoa học người làm việc, làm sao có thể nhìn hiểu. Hắc Ám Chi Vương nói câu, trên mặt lộ ra kích động tiểu dung, nói, bọn tiểu nhị, may mắn không làm được bệnh, xem ra chúng ta hẳn là tìm tới vòi. Cái gì? Thần Thánh Long Kỵ Sĩ sững sờ, nói, khó nói cái này bên trong chính là vòi. Khẳng định là, tuyệt đối không sai. Hắc Ám Chi Vương cười cười, nói, chúng thần chi vương nói qua, tại vòi bên trong đặt vào vô số kiện siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao, còn có đại lượng nhân loại trí tuệ vật sưu tập. Mà cái này bên trong hết thảy tất cả đều là chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cái này đủ để chứng minh, cái này bên trong khẳng định chính là vòi sở tại địa. Tốt, mọi người tranh thủ thời gian phân tán tìm một chút, nhìn cái kia điên cuồng nhà khoa học mì nổ bạ có hay không tại cái này bên trong. Nếu như nữ nhân kia tại cái này bên trong, chúng ta nhất định phải đưa nàng bắt lấy. Chỉ cần bắt được nữ nhân kia, vậy cái này bên trong hết thảy đều có thể giải mã. Chỉ cần giải mã nơi này hết thảy, tương lai toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng ta trưởng khống. Vâng, Hắc Ám Chi Vương đại nhân. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cùng nhiệt, tiếng nổ đáp lại. Ha ha, tốt. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cười sang sảng lấy nhẹ gật đầu. Chờ chút. Hắc Ám Chi Vương đống nhiên nghĩ đến cái gì? Hắc Ám, còn có chuyện gì a? Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nghi hoặc địa hỏi một câu. Chúng ta hay là trước đem nơi này cụ thể địa chỉ truyền đi, dạng này tương đối bảo hiểm. Hắc Ám Chi Vương nói. Ha ha, hay là ngươi cẩn thận. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cười nói. Lúc này, tại phòng thí nghiệm điều khiển ở giữa, Diệp Phi cùng Mỹ Nộ và nhìn xem một cái màn hình lớn. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đám người đã toàn phương vị bị giám sát, thậm chí là bọn hắn nói cái gì, bọn hắn đều có thể nghe tới. Như thế nào là hai gia hỏa này? Nhìn thấy Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, Diệp Phi hơi nhíu lên lông mày. Thông qua trước đó cùng một số cự nhân trò chuyện, Diệp Phi cũng biết thân phận của hai người này. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đều là Chư Thần Liên Minh thành viên. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói: "Mị Nộ Bạ, thực tế là rất xin lỗi, ta thật không biết đạo Nam Cực Đại Lục ở bên trên còn có những người khác." "Được rồi, bây giờ nói thật có lỗi cũng vô dụng." Bị nổ và đại mi nhăn lại, nói, bây giờ, bọn gia hỏa này đã tìm được cái này bên trong, vậy cái này bên trong lại nghi dấu, khẳng định là không đạt được. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Phi biến sắc, hắn nhưng là biết, những thứ kia nếu là chuyển đi, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ trực tiếp lộn xộn. Bị nổ và tựa như hạ quyết tâm, nói, muốn nơi này hết thảy không chuyển ra ngoài, cái kia chỉ có thể đem cái này bên trong hủy diệt. Cái gì? Hủy diệt? Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, bị nổ và, ngươi là điên rồi sao? Cái này bên trong tất cả mọi thứ đều là tâm huyết của ngươi, thủy diệt cái này bên trong, ngươi thật bỏ được à? Tâm huyết? Lạc lạc, đối với ta mà nói, những vật này chỉ là ta đuổi nhàm chán thời gian phát minh ra đến, thủy diệt cái này bên trong, ta cũng sẽ không đau lòng. Hú hồ, cái này bên trong đã bại lộ, nếu như không nghĩ gây nên thế giới dung chuyển, cái kia chỉ có thể đem cái này bên trong hủy diệt. Mị Nộ Bạ rất tùy ý địa nói. Diệp Phi vẫn có chút không nỡ, liền nói, Mị Nộ Bạ, ta hiện tại liền ra ngoài đem những tên kia toàn bộ xử lý, chỉ cần xử lý bọn hắn, liền không ai biết cái này bên trong. Xử lý bọn hắn? Mị Nộ Bạ cười cười, nói, Diệp Phi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là, lấy thực lực ngươi bây giờ, thật có thể đồng thời xử lý hai đại vương giả à? Tốt, lui 10,000 bước đến nói, coi như ngươi có thể xử lý xong tới tất cả mọi người, nhưng là, còn sẽ có những người khác tìm đến cái này bên trong. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, Hắc Ám Chi Vương đã đem nơi này địa chỉ truyền tống ra ngoài. Vậy ngươi tại sao không có tiến hành tín hiệu chặn đường? Diệp Phi nhìn về phía Mị Nộ Bạ, nói, lấy kỹ thuật của ngươi, muốn chặn đường tín hiệu của bọn hắn, hẳn là rất dễ dàng à? Tại sao phải chặn đường đâu? Mị Nộ Bạ nhún vai, nói, dù sao chỉ cần ta đem cái này bên trong hủy diệt, cho dù có người đi tìm đến, nhìn thấy cũng chỉ là một vùng phế tích. Tưởng tượng những tên kia hào hứng trùng trùng chạy tới, nhưng lại thất vào mặt, hay là thật có ý tứ? Thật có ý tứ. Diệp Phi không nói nhìn về phía Mị Nộ Bạ, hắn là thật ta không biết nữ nhân này não mạch kín là thế nào dài. Đúng a, khó nói ngươi không cảm thấy có ý tứ sao? Mị Nộ Bạ cười hì hì hỏi. Không cảm thấy. Diệp Phi nhịn không được trợn mắt. Được rồi, đừng đau lòng cái này bên trong, hủy liền hủy chứ sao? Dù sao cái này bên trong vốn là không nên xuất hiện, hủy cái này bên trong cũng có thể đoạn mất những tên kia tưởng niệm. Mị Nộ Bạ vẩy một chút sợi tóc, nói, đi thôi, chúng ta rời đi cái này bên trong. Diệp Phi mặc dù rất đau lòng cái này bên trong, nhưng bây giờ cũng không có cách. Hắc Ám Chi Vương đã đem địa chỉ truyền đi, kia trừ đem cái này bên trong hủy diệt, cũng không có những biện pháp khác. Đúng, Mị Nộ Bạ, chúng ta muốn làm sao rời đi? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Ta đương nhiên có biện pháp, ngươi theo ta đi chính là. Mị Nộ Bạ không nói hai lời, lôi kéo Diệp Phi tay, liền hướng bên ngoài đi. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi cùng Mị Nộ Bạ cưỡi một cái thang máy, lại đi tới phòng thí nghiệm này dưới mặt đất tầng 1. Chỉ gặp, dưới mặt đất tầng 1 cũng là một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, trừ những cái kia quang điện máy tính cùng màn hình bên ngoài, tại trên một cái đài cao, còn tất đặt lấy một cái cỡ lớn khí giới. Đây là một cái màu xám bạc hợp kim chế tạo khí giới, bốn cái kim loại giá đỡ đứng ở hình tròn trên bình đài, bốn phía là ta không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo hình cung trong suốt pha lê, hơn nữa còn có một cái một người cao cửa thủy tinh. Toàn bộ khí giới xem ra, tựa như một cái vòng tròn hình trụ trục lăn, có điểm giống đại hào hòm thư. Đây là cái quái gì? Diệp Phi đứng tại cái này dụng cụ trước mặt nghiên cứu đường này, đều không làm rõ ràng được đây là cái gì. Mị Nộ Bạ trong mắt lóe lên một vòng tự hào thần thái, cười nói, đây là ta tại mấy năm trước phát minh không gian khiêu dược trang bị. Cái gì? Không gian khiêu dược trang bị? Diệp Phi dù là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng sửng sốt bị Mị Nộ Bạ lời nói cho chấn kinh đến, không gian khiêu dược trang bị không phải chỉ ở phim khoa học viễn tưởng cùng trong tiểu thuyết xuất hiện qua. Mà ngươi, lại còn đem cái đồ chơi này cho kiến tạo ra được rồi. Chương 2101, đảo cái gì loạn? Chương 2101, đảo cái gì loạn? Tiểu thuyết khoa huyễn cùng trong phim ảnh một vài thứ mặc dù nhìn như rất lợi hại, giống như không thực tế. Nhưng là, trong mắt của ta, chỉ cần có được tương ứng kỹ thuật cùng trí tuệ, rất nhiều thứ kỳ thật đều có thể thực hiện. Mị Nộ Bạ tự tin cười cười, sau đó nói, cũng tỉ như cái không gian này nhảy vọt trang bị, nó là căn cứ vào vận dụng năng lượng to lớn trận, như trọng lực trận hoặc mạnh từ trường, làm tại nó phạm vi bên trong vật thể nháy mắt tiến vào cùng không gian 3 chiều hoàn toàn khác biệt đa chiều không gian, thực hiện không gian khiêu dược. Nghe tới Mị Nộ Bạ đang giảng không gian khiêu dược trang bị kiến tạo lý luận lúc, Diệp Phi cả người đều ở vào ngộng bức trạng thái. Coi như Diệp Phi trên thông thiên văn giới dành địa lý, cũng vô pháp lý giải nữ nhân đến cùng đang nói cái gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi đối với nữ nhân xem như phục sát đất. Quá ngưu bức, quả thực ngưu bức đại phát. Nếu như cái này không gian khiêu dược trang bị thật có thể dùng, kia còn cần ô tô, máy bay, tàu thủy cùng phương tiện giao thông làm cái gì? Có cái này dụng cụ, đây còn không phải là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bất quá, Diệp Phi cũng coi như minh bạch nữ nhân vì cái gì nói muốn đem cái này bên trong hủy diệt. Dù sao, bây giờ thế giới căn bản còn không có đạt tới dạng này trước tiến vào trình độ. Nếu như những thứ kia lưu truyền ra đi, thì như nói cái này không gian khiêu dược trang bị kia truyền thống chuyên trở nghiệp sẽ triệt để bị đào thải, vô số người sẽ nghỉ việc thất nghiệp, từ đó dẫn phát vô số không tưởng tượng nổi mâu thuẫn xã hội. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, nữ nhân mới không chút do dự muốn đem vội cho hủy diệt đi. Thế giới này hay là dựa theo bình thường quỹ tích phát triển tương đối tốt, nếu như lập tức cất cao quá nhiều, vậy khẳng định sẽ lộn xộn. Đúng, Mị Nộ Bạ, cái này không gian khiêu dược trang bị có phải là muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào? Diệp Phi tò mò hỏi. Đúng thế. Mị Nộ Bạ nhẹ gật đầu, nói, chỉ bất quá, cái này trang bị vẫn chưa hoàn thiện, nó mỗi thực hiện một lần nhảy vọt, cần thiết năng lượng thực tế là nhiều lắm. Có thể thực hiện không gian khiêu dược vật chất cùng năng lượng, trên địa cầu này quá ít, mà ta còn không có hoàn toàn tìm tới một loại thay thế năng lượng. Thì ra là thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, kia lấy cái này trang bị hiện tại dự trữ năng lượng, có thể hay không đem chúng ta đưa đến gì thất chi nào đâu? Hoàn toàn không có vấn đề. Mị Nộ Bạ cười cười, sau đó nói, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta muốn khởi động căn cứ tự hủy trang bị cùng không gian khiêu dược trang bị. Nói xong, Mị Nộ Bạ liền tại một đài quang điện trước máy vi tính, duỗi ra một đôi ung tùm bàn tay như ngọc trắng, cực nhanh gõ. Cốc cốc cốc. Tại cái này an tĩnh phòng thí nghiệm bên trong, chỉ có thể nghe tới Mị Nộ Bạ đánh bàn phím phát ra thanh âm. Diệp Phi đứng ở một bên, trong lòng cũng là cảm khái bạc điểm. Mình từ tiến đến bây giờ, nhìn thấy kinh lịch mọi chuyện đều tốt giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Nhưng rất nhanh, cái này mộng liền muốn tỉnh, Diệp Phi hay là cảm giác có chút tiểu thất lạc. Khu khu, Mị Nộ Bạ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, gọi một chút ngay tại bận rộn Mị Nổ Vạ.
Có chuyện gì a?
Mị Nổ Vạ kỳ quái địa hỏi.
Cái này, chúng ta có thể hay không mang lên một hai kiện đồ vật, đưa đến thần điện đi?
Diệp Phi cười ha hả hỏi.
Không thể.
Mị Nổ Vạ trực tiếp lắc đầu.
Vì cái gì?
Diệp Phi lập tức khó chịu. Mị Nổ Vạ, ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta, ngươi không thể đối lao công ngươi nhỏ mọn như vậy à?
Mị Nổ Vạ quay đầu lại hướng Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, nói, thân ái, ngay cả ta đều là ngươi, trí tuệ của ta cùng kỹ thuật của ta đương nhiên cũng toàn bộ đều là ngươi.
Ngươi muốn cái gì, có thể nói với ta, ta cho ngươi phát minh chính là vòi căn cứ hủy liền hủy, nhưng ta người còn tại nhà.
Mà lại, cái không gian này nhảy vọt trang bị, trước mắt chỉ có thể chuyển tống hai người, nếu như lại thêm những bậc khác, ta sợ trang bị động lực không đủ, đến lúc đó nếu là đem chúng ta chuyển đến trong biển, vậy chúng ta sẽ phải bị cho cá mập ăn đi.
Nghe tới Mị Nổ Vạ lời nói, Diệp Phi khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười hiền hòa, không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt nữ nhân này.
Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?
Mị Nổ Vạ khó được khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi sẽ không phải nghĩ hiện tại cùng ta làm loại chuyện đó à?
Ta nhưng nói cho ngươi a, hiện tại thời gian cấp bách, cũng chớ làm loạn.
Nô.
Lời còn chưa nói hết, Diệp Phi trực tiếp đi lên trước, ôm nữ nhân mềm eo, bá đạo hôn nữ nhân môi đỏ.
Mị Nổ Vạ vốn là không nghĩ phương diện kia sự tình, nhưng lại bị Diệp Phi cái này lửa nóng hôn cho trêu chọc độc tình.
Hô hấp của nàng gấp rút, thân thể cũng không khỏi mềm nhũn ra.
Cho vẹn hôn mấy phút, Diệp Phi mới buông ra nữ nhân.
Ngươi làm gì nha, lúc này đảo cái gì loạn?
Mị Nổ Vạ một trương tuyệt mỹ gương mặt đã triệt để đỏ, tiểu diễm đát.
Không làm gì nha, ta chính là nghĩ hôn hôn ngươi, chẳng lẽ không được sao?
Nhìn thấy nữ nhân đỏ rực gương mặt, Diệp Phi hắt hắt chửi nhạt.
Thật là một cái đồ đần.
Mị Nổ Vạ hờn dỗi một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới Diệp Phi, mà là tiếp tục làm việc lụng.
Cũng liền qua gần 20 phút, đến lúc cuối cùng một cái ấn phím đập xuống về sau, Mị Nổ Vạ reo hò một tiếng,
ok, tự hủy trang bị cùng không gian khiêu dược trang bị đã toàn bộ khởi động.
Đã toàn bộ khởi động rồi.
Diệp Phi ngây ra một lúc, nghi hoặc địa nói thầm một tiếng.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đạo điện tử giọng nói tại phòng thí nghiệm bên trong vang lên.
Tự hủy trang bị đã khởi động, đếm ngược 10 phút.
9 phút 59 giây, 9 phút 58 giây, 9 điểm 5 giây.
Không gian khiêu dược trang bị đã khởi động, đếm ngược 1 phút.
59 giây, 58 giây, 57 giây.
Nghe tới cái này lạnh như băng điện tử giọng nói lúc, Diệp Phi mới biết nói, tự hủy trang bị cùng không gian khiêu dược trang bị thật đã toàn bộ khởi động.
Đồ đần, còn thất thần làm gì, đi mau nha.
Mị Nổ Vạ nói, liền lôi kéo Diệp Phi tay, mở ra không gian khiêu dược trang bị một cái cửa thủy tinh, sau đó đi vào, chăm chú đóng cửa lại.
Sau đó, Mị Nổ Vạ cùng Diệp Phi hai người ngồi tại bên trong, bên trong trang bị tự động đem hai người cho một mực cố định.
Đúng, Mị Nổ Vạ, cái này tự hủy trang bị uy lực đến cùng lớn bao nhiêu?
Diệp Phi tò mò hỏi.
Đơn giản đến nói, tương đương với một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử bạo tạc, một khi khởi động tự hủy trang bị, cái này bên trong hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy, từ đó san thành bình địa.
Mị Nổ Vạ nhàn nhạt nói.
A, khủng bố như vậy.
Diệp Phi nghe xong, sửng sốt bị hù dọa, đây chẳng phải là nói Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ bọn hắn cũng muốn xong đời rồi.
Bọn hắn xong không xong đời, ta mới lười nhắc quản.
Mị Nổ Vạ tùy ý địa khoát tay áo.
Ê,
Diệp Phi cương cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, hai gia hỏa này cũng thật là thảm, cũng không biết, tại lần này bạo tạc bên trong, hai người này còn có thể hay không sống sót.
Mị Nổ Vạ, cái này dụng cụ thật đáng tin cậy a.
Nó sẽ không phải thật đem chúng ta truyền tống đến biển sâu đi thôi.
Coi như không phải biển sâu, vậy nếu là đem chúng ta truyền tống đến 10 triệu mét không trung, vậy chúng ta cũng muốn xong đời nha.
Diệp Phi đập đi miệng nói.
Đừng miệng quả đen.
Ngồi xuống là được.
Mị Nổ Vạ trừng mắt nhìn Diệp Phi.
A, tốt a.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
10, 9, 8, 7.
Rất nhanh, điện tử âm bắt đầu đếm ngược, truyền tống trên bình đài, cái này lọ thủy tinh từ mới đầu địa chậm rãi xoay tròn, trở nên càng lúc càng nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ Diệp Phi cùng Mị Nổ Vạ thân ảnh của hai người. Theo đếm ngược kết thúc ngay mắt, truyền tống bình đài chỗ tựa hồ xuất hiện một trận không gian ba động, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Đợi đến không gian khiêu dược trang bị dừng lại về sau, Diệp Phi cùng Mị Nổ Vạ đã không gặp.
Lúc này, tại vòi trong căn cứ.
Thế nhưng là, cái không gian này thực tế là quá lớn, bọn hắn tìm nửa ngày đều căn bản không tìm được.
Hắc ám, ta hoài nghi nữ nhân kia căn bản cũng không ở chỗ này.
Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nhíu mày nói,
hẳn là không có khả năng, ngươi không thấy được sao, nơi này dụng cụ cái gì đều ở vào trạng thái làm việc, hiển nhiên là có người điều khiển những dụng cụ này.
Hắc ám Chi Vương nói.
Ừm, nói cũng đúng.
Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nhẹ gật đầu.
Lúc này, bọn hắn mang tới mấy tên thủ hạ chạy tới.
Thế nào, có tìm tới nữ nhân kia sao?
Hắc Ám Chi Vương hỏi.
Đại nhân, trừ một chút vật ly kỳ cổ quái bên ngoài, chúng ta cũng không có phát hiện cái này bên trong có bất kỳ người.
Một cái thủ hạ báo cáo nói.
Đã không có tìm được, vậy liền tiếp tục tìm, ta còn không tin tìm không thấy nữ nhân kia.
Hắc Ám Chi Vương lần nữa ra lệnh.
Nhưng vào lúc này, một đạo điện tử giọng nói lạnh như băng vang lên. Chương 2102, cự hình hồ trời.
Chương 2102, cự hình hồ trời.
Căn cứ tự hủy trang bị đã khởi động.
Căn cứ sẽ tại sau 10 phút tự động hủy diệt.
Nghe tới cái này đạo lệnh như băng giọng nói, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đám người sắc mặt lập tức đại biến.
Có ý tứ gì?
Cái gì tự hủy trang bị đã khởi động rồi?
Thần Thánh Long Kỵ Sĩ ngây ra một lúc, có chút không có kịp phản ứng.
Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chưa kịp phản ứng.
Hỏng bét.
Hắc Ám Chi Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức kinh hô một tiếng.
Cái gì hỏng bét rồi?
Thần Thánh Long Kỵ Sĩ kinh thanh hỏi một câu. chạy, tranh thủ thời gian chạy. Hắc Ám Chi Vương phất phất tay, nói, hành tung của chúng ta đã bị nữ nhân kia phát hiện ra. Cái kia nữ nhân điên vậy mà khởi động tự hủy trang bị, nàng muốn đem cái này bên trong toàn bộ hủy diệt. Nói xong, Hắc Ám Chi Vương quay đầu liền hướng lúc đến phương hướng chạy như điên. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nhìn thấy Hắc Ám Chi Vương một mặt hoảng sợ bộ dáng, cũng ý thức được không thích hợp, liền tranh thủ thời gian quay đầu, đi theo hướng phía bên ngoài phi nước lại. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ dù sao cũng là thập đại vương giả, thực lực phi thường cường đại, bọn hắn tốc độ chạy trốn phi thường nhanh, chỉ là ngắn ngủi địa vài giây đồng hồ, liền chạy ra khỏi ngoài 1000m. Thế nhưng là, cái không gian này thực tế là quá lớn, coi như bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không thể lập tức chạy đến lối ra. Về phần sau lưng kia hai mấy người thủ hạ, cũng đã bị quăng xa xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút thời gian rất ngắn, thoáng qua liền mất. Tự bị trang bị khởi động. Đến ngược. 10, 9, 8. Khi căn cứ bên trong vang lên lần nữa điện tử âm lúc, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ sắc mặt đều chợt nhìn. Nhanh, kế tiếp theo tăng thêm tốc độ. Hắc Ám Chi Vương lớn tiếng hô nói. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trầm mặt, cũng không nhiều lời nói, chỉ là liều mạng hướng phía bên ngoài phi nước đại. 1, tự bị trang bị, khởi động. Khi điện tử âm rơi xuống máy mắt. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Toàn bộ căn cứ bắt đầu phát sinh điên cuồng bạo tạc. Ánh lửa, khói đặc, tại trong cả trụ sở bốn phía tứ ngược. Toàn bộ căn cứ cũng bắt đầu chấn động lên, giống như dẫn phát mãnh liệt địa chấn. Bởi vì tự hủy trang bị là từ nhất cuối cùng bắt đầu bạo tạc, cho nên Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đến không có lập tức bị liên lụy. Bất quá, bạo tạc cùng lực phá hoại lan tràn tốc độ phi thường nhanh, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, cơ hồ có một nửa căn cứ bị phá hủy. Đã chạy rất xa, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một bên phi nước đại, một bên hướng phía sau nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy phía sau nồng đậm ánh lửa cùng bị nổ phấn thân vỡ nát dụng cụ lúc, sắc mặt hai người đều chợt nhìn. Cái này lực phá hoại thực tế là quá khủng bố. Bọn hắn biết rõ, coi như bọn hắn thực lực cùng lực phòng ngự cường đại hơn nữa, cũng vô pháp cùng loại trình độ này bạo tạc chống lại. A a a. Chẳng được bao lâu, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ gặp những cái kia tốc độ chậm chạp chạy ở phía sau đám gia hỏa đã bị đại hỏa cho triệt để thôn phệ, phấn thân bay cốt, hải cốt không còn. Đáng chết. Cái này tự hủy trang bị lực phá hoại quá khủng bố, chúng ta phải mau chóng rời đi, nếu không chúng ta đều phải bàn giao tại cái này bên trong. Hắc Ám Chi Vương lớn tiếng nói. Ừm. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cũng nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo đi theo Hắc Ám Chi Vương đoạt mệnh phi nước đại. Nhưng mà, khi hai người chạy lên đài giai thời điểm, bạo tạc đã đợi gần, cách bọn họ chỉ có 100m không đến. Phút. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Hắc Ám Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất tất cả vũ liếng, hướng phía trên cầu thang phương phi nước đại. Mà Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, gần như cùng Hắc Ám Chi Vương đồng thời bọt tới trên bậc thang, hướng tiến vào lúc đến trong sân động. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng nổ, toàn bộ cầu thang đều toàn bộ ầm vang sụp đổ. Khi Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ xông ra sơn động thời điểm, toàn bộ tuyết sơn đều lắc lư. Rầm rầm. Tuyết động rơi xuống, núi đá lăn xuống, như là tận thế đến. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ tại xông ra sơn động về sau, cũng không có dừng lại, mà là kế tiếp theo hướng về phương xa phi nước đại. Oeng. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tòa kia cao tới mấy chục mét núi tuyết nhỏ ầm vang sụp đổ. Lấy tuyết sơn sụp đổ địa phương làm tâm điểm, một đạo đạo liệt ngân hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, cả mặt đất đều đi theo sụp đổ. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ chỉ là hung hăng địa chạy về phía trước, một mực chạy ra hơn ngàn mét mới ngừng lại được. Đợi đến bọn hắn dừng bước lại, thở hào hển quay đầu nhìn lại lúc, hai người trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại nguyên địa, triệt để bị một màn trước mắt bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng hơi địa run rẩy lên. Chỉ gặp cách bọn họ chừng 10 mét phía trước, xuất hiện một cái phương viên mấy trăm mét, nhìn không thấy cuối hình bầu dục to lớn hô trời. Hương hực ánh lửa thiêu đốt lên, bụi mù tràn ngập, núi đá tung bay, như là tai nạn trong phim ảnh đặc hiệu. Nhưng bọn hắn biết, đây không phải kỹ xảo điện ảnh, trước mắt đây hết thảy đều là thật. Ừng ực ừng ực. Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ hai người nuốt một cái hít hầu, chậm rãi đi đến hố trời bên cạnh, hướng phía dưới ngắm nhìn. Toàn bộ hố trời đen xì một mảnh, một chút không nhìn thấy đáy. Núi đá lăn xuống đi, một chút thanh âm đều nghe không được. Không hề nghi ngờ, tại loại trình độ này hủy diệt phía dưới, không có cái gì đồ vật có thể may mắn còn sống sót. Tên điên, nữ nhân kia quả thực chính là người điên. Hắc Ám Chi Vương tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhiều như vậy phát minh cùng cất giữ, nữ nhân kia vậy mà nói hủy liền hủy, khó nói nàng liền không đau lòng à? Quá khủng bố, nếu là chúng ta chậm nữa nửa bước, chỉ sợ cũng phải cùng thế giới này nói bye bye. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật sự là đáng tiếc. Hắc Ám Chi Vương nhìn xem cái này, nhìn không thấy cuối cự hình hố trời, nói, vốn cho rằng đã hoàn thành chúng thần chi vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng trong khoảnh khắc, cái này bên trong liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Ám, cái này đều không phải chúng ta có thể trưởng khống, ai sẽ nghĩ đến, nữ nhân kia sẽ đem cái này bên trong trực tiếp hủy diệt. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nói câu, sau đó nói, đi thôi, chúng ta chỉ cần đem cái này bên trong phát sinh hết thảy, chi tiết nói cho chúng thần chi vương, chắc hẳn chúng thần chi vương nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Cũng chỉ có thể dạng này. Hắc Ám Chi Vương cuối cùng nhìn cái này hố trời, sau đó nói, đi thôi, trở về phục mệnh. Ừm. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nhẹ gật đầu, sau đó quay người cùng Hắc Ám Chi Vương cùng rời đi. Thái Bình Dương trung bộ hải vực, Di Thất Chi Đảo. Ánh nắng tươi sáng, 10.000 dặm không mây, bầu trời rất lam. Hải âu ở trên biển bay lượn, nước biển rầm rầm vút bãi cát. Tại một chỗ cảnh sắc nghi nhân bờ biển, đặt vào mười mấy đem ghế nằm. Helena, Olsen, Z, Bà Bùa, Ảm Trần Ẩn, Sư Tuấn Trạch, Hạt Nổn cùng Bạch Phượng Đồ bọn người chính mỗi người mang theo một bộ kính dâm, ngay tại hưởng thụ tắm nắng. Helena, ngươi làm sao còn tại làm việc a, có thể hay không thư giãn một tí? Sinh hoạt nếu là chỉ có làm việc, vậy nhưng thật sự là không thú vị. Mặc một cái quần của hoa, thân hình mập mạp dẹt cầm nước trái cây nhấp một hớp, nhìn về phía một bên chính cầm một cái máy tính bảng bận rộn Helena. Helena quay đầu trừng mắt nhìn dẹt, nói, ngươi mập mạp này thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, thần điện vừa mới đánh xong một trận chiến, sau tiếp theo làm việc còn có nhiều như vậy, ta nếu là không xử lý, ngươi tới giúp ta xử lý à? Ây! Dẹt cười khan một tiếng, nói, thần điện công việc vẫn là giao cho ngươi đến xử lý tương đối tốt, ta đối khối này nhất khiếu bất thông, nếu là giao cho ta, bị ta làm hư, lao đại không phải chơi chết ta không thể. Đã biết, liền câm miệng cho ta. Helena hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới mập mạp này, tiếp tục làm việc lụng. Bà ủa, ngươi nói lao đại có hay không nhìn thấy mị nổ bà cái kia nữ nhân điên a? Dẹt thấy Helena không để ý mình, liền quay đầu nhìn về phía một bên bà ủa. Cái này hai ngày lao đại lại không có chuyển đến tin tức, ta làm sao biết đạo lao đại có hay không nhìn thấy mị nổ bà giáo sư? Bà ủa bĩu môi nói. Lúc này, dẹt đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc nói, các minh đệ, các ngươi nói mị nổ bà cái kia nữ nhân điên nếu là nhìn thấy lao đại, có thể hay không trực tiếp đem lao đại cho sinh nào a? Có khả năng. Bà ủa nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là có khả năng a? 100 lao đại sẽ bị cái kia nữ nhân điên bộ nhào. Các ngươi là không biết, trước kia mị nổ và nhìn lao đại ánh mắt, vậy liền cùng sói nhìn thấy dê đồng dạng. Ổn sân la hét tiếp câu. Chương 2103, lão hưu gặp nhau. Chương 2103, lão hưu gặp nhau. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy. Dẹt liên tục gật đầu, nói, chỉ sợ lần này lao đại nếu là nhìn thấy mị nổ và cái kia nữ nhân điên, không chừng liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Ha ha ha, khẳng định có thể như vậy. Ổn sân cười ha ha âm thanh, nói, mà lại mị nổ và nữ nhân kia mặc dù người có chút điên điên cùng, nhưng dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, mà lại dáng người cũng tốt. Đến lúc đó nữ nhân kia nếu là chủ động một điểm, lão đại khẳng định sẽ nhịn không được. Nghe tới ổn sân lời nói, ở đây mấy cái vô lương đại lao ra đều cười to. Các ngươi có thể hay không chớ nói nhảm tám đạo. Vương lần này đi tìm lão sư, là vì bận biểu chính sự, làm sao giống các ngươi nói như vậy. Helena thực tế nghe không vô, lập tức tiếp một câu. Helena, ngươi là sẽ không hiểu. Dẹt cười ha hả khoát tay áo, nói, lão đại cùng mị nổ vạ lâu như vậy không gặp, khi bọn hắn hai gặp lại lần nữa lúc, khẳng định giống như thiên lôi câu địa hỏa, một điểm liền. Đến lúc đó, lão đại cùng mị nổ vạ sẽ phát sinh cái gì, kia dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Dẹt nói rất hăng hái, nhưng lại không có chú ý tới hệ lệ nạ sắc mặt đã lạnh xuống. Nhất là nữ nhân cặp kia thương lam sắc đôi mắt, lúc này ngay tại lóe hàn quang. Khu khu, mập mạc, đừng nói. Một bên bà vừa chú ý tới hệ lệ nạ có chút không đúng, vô dẹt. Cái gì đừng nói a, ta nói vốn chính là sự thật nha. Dẹt ồn ào một tiếng, vừa quay đầu, khi tiếp xúc đến hệ lệ nạ ánh mắt lúc, tâm lý lộ bộ một chút, dọa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngươi nếu là còn dám nói bậy nói bạn, có tin ta hay không xé ngươi miệng. Helena nhìn chằm chằm Zen, lạnh như băng nói. Tin. Ta tin. Zen nào còn dám nói một chữ không, chỉ có thể liên tục gật đầu. Hừ. Helena hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới cái tên mập mạp này, mà là cầm máy tính bảng tiếp tục làm việc. Thế nhưng là, Helena cứ việc nhìn như tại xử lý văn kiện, nhưng tâm nhưng căn bản liền không an tĩnh được. Nàng kỳ thật rất sớm đã biết lao sư thích vương, bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên tự nhiên hiểu rõ nữ nhân. Mà lại lấy lao sư tính cách, khi nàng lần nữa nhìn thấy vương thời điểm, nhất định sẽ rất chủ động. Suy nghĩ một hồi, Helena khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi, coi như lão sư thật muốn cùng vương cùng một chỗ, cái kia cũng không phải mình có thể ngăn cản. Huống chi, lão sư nếu như có thể cùng vương cùng một chỗ, đôi kia vương trợ giúp khẳng định rất lớn. Cho nên, Helena trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà, ngay tại ổn sân bọn người ngay tại hưởng thụ tắm nắng, uống vào nước trái cây, trò chuyện thời điểm. Đồng nhiên, bờ biển không gian gây nên chấn động kịch liệt một hồi. Mà hết thể này đều phát sinh quá nhanh, ổn sân đám người cũng không có phát hiện một màn thần kỳ này. Đợi đến không gian ba động đình chỉ lúc, bãi cắt bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người, chính là từ Nam Cực Đại Lục gọi căn cứ bên trong cơi không gian khiêu dược trang bị chuyển tống tới Diệp Phi cùng Mị Nổ Bạ. Lão đại, Mị Nổ Bạ. Lúc này, bà ứa nhìn thấy cách đó không xa, bãi cắt bên cạnh Diệp Phi cùng Mị Nổ Bạ, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi dậy. Bà ứa, ngươi mù ồn ào cái gì đâu? Cái gì lão đại, Mị Nổ Bạ, ngươi sẽ không phải là chưa tỉnh ngủ a? Dẹt nói thầm một tiếng. Không phải. Các ngươi mau nhìn bên kia, đây không phải là lão đại và mị nổ bà a? Bà vừa tranh thủ thời gian chỉ xa xa bãi cát. Dẹt bọn người lập tức quay đầu nhìn lại, từng cái lập tức mắt tròn váng. A đủ, tình huống như thế nào? Thật đúng là lão đại và mị nổ bà. Kỳ quái, bọn hắn là lúc nào xuất hiện, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Chuyện gì xảy ra, lão đại và mị nổ bà trở lại, không phải hẳn là đi máy bay sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bờ biển? Đi đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lão đại và mị nổ bà đều trở về, chúng ta mau chóng tới a. Ổn sân cùng dẹt bọn người kinh hô, mau từ trên ghế nằm nhảy xuống tới, hướng phía Diệp Phi cùng Mị Nổ Bạ chạy tới. Lão đại, Mị Nổ Bạ, lão sư. Lúc này, bãi cát bên cạnh Diệp Phi cùng Mị Nổ Bạ nghe tới tiếng hô hoán, dương mắt nhìn lên, liền thấy hễ lẽ nạ cùng ổn sân bọn người chính hướng phía bọn hắn chạy tới. Đi thôi, Mị Nổ Bạ, đi gặp các lão bằng hữu. Diệp Phi nói. Ừm. Mị Nổ Bạ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ cũng đi tới. lão sư. Hệ lệ nạ chạy tới, mang trên mặt tiểu dung, chăm chú địa ôm lấy mỹ nổ vạ. Mỹ nổ vạ làm hệ lệ nạ lão sư, hai người thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, cho nên những năm này bên trong, hệ lệ nạ rất là tưởng niệm mỹ nổ vạ. Hệ lệ nạ, những năm này trôi qua còn tốt chứ? Mỹ nổ vạ mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn về phía hệ lệ nạ. Lão sư, ta rất tốt, ngài đâu? Hệ lệ nạ hốc mắt thử đỏ, hỏi. Ha ha, ta vẫn là giống như trước kia, đi chung quanh một chút nhìn xem, ngừng ngừng lưu lưu, trôi qua tạm được. Mỹ nổ vạ gật đầu cười. Mỹ nổ vạ, đã lâu không gặp. Chậc chậc chậc, Mỹ nổ vạ, người khác đều là càng ngày càng lão, ngươi ngược lại tốt, làm sao còn càng ngày càng trẻ tuổi rồi? Mỹ nổ vạ, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, ngươi nếu là lại xinh đẹp xuống dưới, kia để trên thế giới những nữ nhân khác sống thế nào à? Hồn sân cùng dẹt bọn người cười hướng Mỹ nổ vạ chào hỏi, nạ báng. Dù sao tất cả mọi người là lão bằng hữu, có thể gặp lại lần nữa, mọi người đánh đáy lòng bên trong thật cao hứng. Lạc lạc, mập mạp, đại hải quái, mặt bồ kè. Những năm này, các ngươi có muốn hay không ta a? Mỹ nổ vạ khanh khách một tiếng, hỏi. Nghĩ, sao có thể không muốn, ta nằm mơ đều nhớ ngươi a. Dẹt nghiêm trang nói, ngươi thế nhưng là chúng ta thần điện đại công thần, nếu là không có ngươi kiến tạo hệ thống phòng ngự, chúng ta đảo chỉ sợ sớm bị hủy. Ngươi mập mạp này, thật đúng là càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Mỹ nổ vạ buồn cười lắc đầu, sau đó cúi người, sờ sờ ạt nôn đầu, ôn nhu điệu hỏi, tiểu ạt nôn, ngươi có muốn hay không tỉ tỉ nha? Mỹ nổ vạ tỉ tỉ, ta đương nhiên có nghĩ ngươi nha. Ạt nôn nhẹ gật đầu, lộ ra đáng yêu tiểu dung. Lạc lạc, thật ngoan. Mỹ nổ vạ phụ phục, tại ạt nôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Đúng, lão đại, Mỹ nổ vạ, các ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong a? Ổn sơn nghi hoặc mà nói, hay là nói, các ngươi đã sớm về ở trên đảo đến rồi? Diệp Phi nhún vai, nói, Mỹ nổ vạ phát minh không gian khiêu dược trang bị chúng ta là từ Nam Cực Đại Lục trực tiếp bị truyền tống tới. Cái gì? Không, không gian khiêu dược trang bị. Ba bố một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mỹ nổ vạ, nói, ông trời ơi, Mỹ nổ vạ, ngươi ngay cả không gian khiêu dược trang bị cái đồ chơi này đều phát minh ra đến rồi. Hệ lẽ nạ cùng dẹt mấy người cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mỹ nổ vạ, hiển nhiên là bị hù dọa. Mỹ nổ vạ tự hào cười một tiếng, vẩy vẩy sợi tóc, nói, ở ta nơi này bên trong còn có cái gì đồ vật là không thể phát minh sao? Ngưu bức, cự ngưu bức. Dẹt tâm phục khẩu phục địa hướng Mỹ nổ vạ vươn ngón tay cái. Lão sư, thật không nghĩ tới, ngài vậy mà thực hiện năm đó suy nghĩ, chúc mừng ngài. Hệ lẽ nạ sùng kính địa nói. Ha ha, hệ lẽ nạ, ngươi cũng rất thông minh, cho nên đừng hạn chế suy nghĩ của mình, khoa học cùng sáng tạo là không có cuối, rõ chưa? Mỹ nổ vạ nói. Minh bạch, lão sư, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hệ lẽ nạ nhẹ gật đầu. Đúng, lão đại, ngươi vừa rồi nói ngươi cùng Mỹ nổ vạ là từ Nam Cực Đại Lục nhảy vào tới, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Bà vừa tò mò hỏi. Đi, chúng ta về trước của bảo, có chuyện gì, vừa đi vừa nói. Diệp Phi nói. Nói, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi bãi cát, hướng phía cổ bảo phương hướng đi đến. Tại đi hướng cổ bảo trên đường, Diệp Phi cùng Mỹ nổ vạ đem cái này hai ngày tại Nam Cực Đại Lục gọi trụ sở dưới đất phát sinh sự tình nói cho mọi người nghe. Mà lại, tại Diệp Phi một đoàn người trải qua thị trấn thời điểm, trên đảo các cư dân nhao nhao ra hướng Mỹ nổ vạ bằng tới nụ cười thân thiện, cảm kích Mỹ nổ vạ công sự phòng ngự cứu vớt mọi người. Mỹ nổ vạ cũng mặt mỉm cười, cùng mọi người chào hỏi. Thằng đến đi tiến vào cổ bảo, hệ lẽ nạ cùng ổn sần bọn người không thể lấy lại tinh thần. Hệ lẽ nạ hít sâu một hơi, hỏi, lão sư, ngài là nói, hiện tại vòi căn cứ đã bị hủy diệt rồi. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều bị hủy. Mỹ nổ vạ nhẹ gật đầu. Chương 2104, ngươi quá yếu. Chương 2104, ngươi quá yếu. Lão sư, vòi thế nhưng là ngài tâm huyết cả đời, ngài đem vòi toàn bộ hủy diệt, khó nói liền sẽ không đau lòng à? Hệ lẽ nạ không hiểu hỏi. Ổn sân cùng đẹp mấy người cũng đều một mặt không nói nhìn về phía Mỹ nổ vạ. Cái này nếu để cho những cái kia đang tìm vòi đám gia hỏa biết, có thể hay không đau lòng muốn chết. Không thể không nói, nữ nhân này quả nhiên là người điên. Nghe tôi hễ lẽ nạ lời nói, Mỹ nổ vạ chỉ là cười cười, rất lạnh nhạt mà nói, hủy liền hủy thôi, dù sao những vật kia đều là ta nhàm chán thời điểm phát minh, cũng không có gì tốt đau lòng. Mà lại, vòi bên trong những cái kia phát minh đã vượt qua thế giới này rất rất nhiều. Muốn để thế giới ổn định, những cái kia phát minh cùng kỹ thuật liền nhất định phải hủy diệt. Tốt ta, lão sư, có lẽ cách làm của ngài là đúng, là ta nghĩ quá đơn giản. Hễ lẽ nạ nghĩ nghĩ, cũng có thể minh bạch Mỹ nổ vạ cách làm. Dù sao, Mỹ nổ vạ làm siêu việt thời đại này điên cùng nhà khoa học, nàng một chút phát minh cùng kỹ thuật đích sắc không thể lưu truyền ra đi. Tốt, hiện tại cũng giữa trưa, mọi người đi trước ăn một bữa cơm đi, cơm nước xong xuôi, chúng ta còn muốn trợ giúp hệ lệ nạ giải quyết thân thể bên trong ma bệnh. Diệp Phi nói, liền nhìn về phía Mỹ nổ vạ, cười nói, Mỹ nổ vạ, ngươi sẽ hỗ trợ à? Mỹ nổ vạ giang tay ra, nói, ngươi đều đem ta đưa đến thần điện đến, ta có thể không giúp đỡ sao? Lão sư, thân thể của ta thật sự có thể khôi phục bình thường, hơn nữa có thể tự do vận dụng trong cơ thể ta cố lực lượng kia sao? Hệ lệ nạ đội vàng hỏi nói. Đương nhiên có thể. Mỹ nổ vạ nhẹ gật đầu, nói, chỉ bất quá, cần một chút thời gian mà thôi. Mặc kệ cần bao lâu thời gian, đều có thể. Hệ lệ nạ kích động nói. Diệp Phi chỉ là cười cười, nói, tốt, đi, đi ăn cơm. Nói, Diệp Phi một đoàn người đi tới cổ bảo phòng ăn, cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa. Đang dùng cơm thời điểm, mọi người cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, bầu không khí vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Mỹ nổ vạ mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tới cổ bảo phía sau núi. Kia bên trong có một cái chiếm diện tích rất lớn đất trống, trên mặt đất đều trải lên thật dày đặc thù phiến đá, xung quanh đều vây lên dùng đặc thù kim loại chế tạo kim loại lưới. Nơi này là Diệp Phi để Mị Nổ Vạ hỗ trợ, cố ý chế tạo một cái sân huấn luyện, thần điện chiến sĩ bình thường không có việc gì, có thể tới chỗ này huấn luyện, so đấu cách đấu chém giết kỹ xảo. Bởi vì những ngày gần đây, thần điện các chiến sĩ đều tại xử lý đại chiến hậu sự, cho nên trong sân huấn luyện không có người. Mị Nổ Vạ, ngươi dẫn chúng ta đến sân huấn luyện làm gì? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Ổn sân mấy người cũng đều nhìn về Mị Nổ Vạ, không rõ nữ nhân rốt cuộc là ý gì. Diệp Phi, ngươi không phải nói muốn để hệ lẽ nạ khôi phục bình thường, hơn nữa có thể bình thường sử dụng thân thể bên trong lực lượng à? Mị Nổ Vạ hỏi lại câu. Đúng à, nhưng là cái này theo tới sân huấn luyện có quan hệ gì sao? Diệp Phi hay là không hiểu. Mị Nổ Vạ híp mắt, nói, bởi vì hệ lẽ nạ huyết mạch đặc thù, cho nên muốn để hệ lẽ nạ khôi phục bình thường, vậy liền không thể áp chế huyết mạch của nàng, cũng không thể áp chế nàng hình thái chiến đấu. Nói cách khác, nhất định phải làm cho chính nàng thích ứng hình thái chiến đấu, thích ứng thể nội cố lực lượng kia. Chỉ cần có thể để nàng thích ứng, kia nàng cho dù ở hình thái chiến đấu bên trong, cũng có thể có được chính mình lý trí. Vậy như thế nào mới có thể để cho hệ lệ nạ thích ứng mình hình thái chiến đấu đâu? Diệp Phi hỏi. Vậy còn không đơn giản, đương nhiên là muốn để nàng không ngừng mà lặp lại thay đổi hình thái chiến đấu, thẳng đến nàng có thể tự do thay đổi hình thái, tự do sử dụng lực lượng trong cơ thể, đồng thời còn có thể có được lý trí, vậy liền thành công. Mị Nổ Vạ nói. A. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng. Mị Nổ Vạ, ngươi cũng là biết đến, hệ lệ nạ một khi thay đổi hình thái chiến đấu, liền sẽ trở nên cùng bình thường không giống, nàng sẽ trở nên đánh mất lý trí, lục thân không nhận à? Ổn sân cùng dẹt mấy người cũng không khỏi toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn đều biết, hệ lệ nạ một khi thay đổi hình thái chiến đấu, đây chính là tương đương kinh khủng. Đâu chỉ là lục thân không nhận à? Vậy đơn giản chính là một đầu khát máu ác ma, gặp người liền giết được không? Đến lúc đó nếu là khống chế không nổi, vậy coi như xong đời được không? Mị Nổ Vạ cười cười, nhìn về phía Diệp Phi, nói, cho nên cái này liền cần ngươi đến giúp hệ lệ nạ đi. Đợi chút nữa chúng ta sẽ rời khỏi sân huấn luyện, liền lưu các ngươi hai cái ở bên trong. Ngươi nghĩ biện pháp để hệ lệ nạ phẫn nộ, đồng thời để nàng thay đổi hình thái chiến đấu, sau đó theo nàng cùng một chỗ chiến đấu, thẳng đến lực lượng của nàng tiêu hao mới thôi. Phía sau mấy ngày cũng muốn không ngừng lặp lại, thẳng đến hệ lệ nạ có thể thích ứng mới thôi. Yên tâm, thời kỳ trị liệu ở giữa, ta sẽ đem sân huấn luyện toàn bộ phong tỏa, sẽ không để cho hệ lệ nạ chạy đến. Về phần ngươi nhà, vậy liền tự cầu phúc rồi. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng. Phải, nguyên lai trị liệu phương pháp chính là để cho mình biến thành hệ lệ nạ bao cắt thì ta. Dù sao, tại thời điểm chiến đấu, Diệp Phi lại không thể thật đối hệ lệ nạ dưới nặng tay, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Mị Nổ Vạ, ngươi nghĩ ra phương pháp này, có phải là vì cố ý hố ta? Diệp Phi nhìn về phía Mị Nổ Vạ, luôn cảm thấy nữ nhân này là đang cố ý cho mình đào hố. Lạc lạc. Mị Nổ Vạ cười duyên một tiếng, nói, Diệp Phi, ngươi nếu là không tin, vậy coi như rồi. Dù sao ta cảm thấy hệ lệ nạ như bây giờ cũng rất tốt, nhiều lắm là chính là không thể thay đổi hình thái chiến đấu thôi. Không được, ta nhất định phải thích ứng mình một loại khác hình thái, thích ứng mình lực lượng. Hệ lệ nạ đứng dậy, nhìn về phía Diệp Phi, ôn nhu nói, vương. Diệp Phi, giúp ta một chút, được không? Nhìn thấy hệ lệ nạ khẩn cầu ánh mắt, Diệp Phi không cách nào cự tuyệt, đành phải nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta giúp ngươi. Tạ ơn. Hệ lệ nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, lộ ra nụ cười sáng lạ. Hệ lệ nạ, đi, chúng ta tiến vào sân huấn luyện. Diệp Phi hít sâu một hơi, giống như không thèm đếm xỉa, sải bước đi tiến vào sân huấn luyện. Hắn cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị, lớn không được chính là bị hệ lệ nạ đánh nha, dù sao mình đánh cũng không có việc gì. Hệ lệ nạ cũng theo thật sát, đi theo Diệp Phi đi tới sân huấn luyện trung ương. Tốt, các ngươi nếu là chuẩn bị kỹ càng, vậy ta liền đóng cửa. Mị Nổ Vạ hô một tiếng. Chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phi hướng Mị Nổ Vạ làm thủ thế. Sau đó, Mị Nổ Vạ tại cửa bên cạnh một cái dụng cụ điện tử bên trên theo mấy lần. Chỉ gặp toàn bộ sân huấn luyện cửa triệt để bị đóng lại, mà lại bốn phía lưới sắt cũng lần nữa ra cố thêm lao. Má ơi, lão đại lại không thể hoàn thủ, các ngươi đoán, lão đại có thể hay không bị hệ lệ nạ cho đánh chết ta? Dẹt bĩu môi, nói, ê, hẳn là không thể nào, lão đại thân thể cường tráng như vậy, hẳn là rất gánh đánh. Ổn sân về nói, ô, lão đại vì trợ giúp hệ lệ nạ, hy sinh quá lớn, thật là khiến người ta cảm động. Dẹt rủi rủi con mắt, giả bộ thương tâm điệu nói, ai ai, mập mạng, ngươi liền đừng giả mù sa mưa, ngươi đều không có rơi lệ được không? Bà ủa kinh bị nhìn dẹt, hắc hắc, ta chính là thay nan giải qua một chút. Dẹt hắc hắc cười không ngừng, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì khổ sở biểu lộ. Lúc này, sân huấn luyện trung ương, Diệp Phi nhìn về phía Hế Lệ Nạ, nghiêm túc nói, Hế Lệ Nạ, để cho mình phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ, ngươi mới có thể thay đổi thành hình thái chiến đấu. Ừm. Hế Lệ Nạ dùng sức gật gật đầu, sau đó bắt đầu nghĩ một chút để cho mình phẫn nộ sự tình. Thế nhưng là, qua gần 10 phút, nhưng căn bản ngay cả một chút hiệu quả đều không có, Hế Lệ Nạ căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Hế Lệ Nạ, như ngươi loại này trình độ phẫn nộ còn chưa đủ, nhất định phải làm cho mình càng thêm phẫn nộ. Tốt, ta thử lại lần nữa. Helena gật gật đầu, kế tiếp theo nếm thử để cho mình phẫn nộ. Lại qua mấy phút, Helena vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phi cũng biết, dạng này tiếp tục khẳng định không được. Muốn để Helena phẫn nộ, cái kia chỉ có kích thích một chút nàng mới được. Thế là, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sầm mặt lại, lớn tiếng nói, Helena, ngẫm lại trước kia đại chiến bên trong chết đi tờ dần sở cùng nổ sần. Ngẫm lại trước kia tại thánh chiến bên trong hy sinh các huynh đệ tỉ muội. Ngẫm lại không lâu trước, vì thủ vệ thần điện, hy sinh các huynh đệ tỉ muội. bọn hắn vì sao lại chết? Bởi vì ngươi quá yếu, gấp cái gì đều không thể rút, bọn hắn vì bảo hộ ngươi, cho nên cả đám đều chết tử.
Chương 2105, lòng như lao cắt. Chương 2105, lòng như lao cắt. Hệ lẽ nạ sửng sốt bị Diệp Phi một phen cho nói mộng. Diệp Phi lời nói, tựa như đao, lần lượt đâm tiến vào hệ lẽ nạ trái tim. Không chỉ có là hệ lẽ nạ, liền ngay cả sân huấn luyện phía ngoài ổn sần cùng bà ủa mấy người cũng không thể kịp phản ứng. Lao đại đây là đang làm gì? Lao đại sao có thể nói như vậy hệ lẽ nạ a? Ổn sần buồn bực nói. Chính là nói à, tại trận này sau đại chiến, hệ lẽ nạ vốn là đối huynh đệ đã chết bọn tỷ muội rất ấy nấy. Bây giờ, lão đại lại nhấc lên, kia không thể nghi ngờ là tại hệ lẽ nạ trên vết thương sắt mũi a. Dẹp cũng ổn ảo. Lão đại hẳn là không điên a. Bà ủa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, lão đại như thế thích hệ lẽ nạ, hắn tại sao có thể như vậy tổn thương hệ lẽ nạ đâu? Các ngươi biết cái gì? Bị nổ và kinh bị nhìn ổn sần bọn người, nói, Diệp Phi làm như thế là đang trợ giúp hệ lẽ nạ thay đổi hình thái chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ dựa vào chính hệ lẽ nạ, nàng là không cách nào thành công thay đổi hình thái. Ổn sân bọn người nghe xong mới chợt hiểu ra. Vương, ngươi. Sân huấn luyện bên trong, hệ lẽ nạ kinh ngạc nhìn Diệp Phi, cảm giác tim ẩn ẩn làm đau. Nàng đỗng nhiên cảm giác Diệp Phi giống như biến thành người khác, trở nên là lãnh khốc như vậy cùng vô tình. Ta cái gì ta? Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, khó nói ta có nói sai sao? Nếu như không phải vì bảo hộ ngươi, Jonathan cùng Kevin bọn hắn như thế nào lại chết? Ngươi khó nói ta không biết ta. Đây hết thể đều là ngươi hại. Jonathan cùng Kevin bọn hắn tại trước mắt ngươi bị người giết chết, đổ vào vũng máu bên trong. Mà ngươi lại gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Ngươi khó nói không vì này cảm thấy hãy náy cùng đau lòng a? Không, không phải. Ta không có. Ta không có. Hệ lẽ nạ sắc mặt trắng bệnh, ôm ngực, dùng sức địa lắc đầu. Cái gì không phải ngươi? Chính là ngươi hại. Diệp Phi cắn răng, tựa như quyết tâm, nói tiếp nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này bừng hữu, ngươi tên phế vật này, bọn hắn căn bản liền sẽ không chết. Không, không. Hệ lẽ nạ dùng sức địa lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra. Diệp Phi lời nói như là một thanh vô tình đao, từng đao đâm tiến vào hệ lệ nạ trái tim, đau đến để hệ lệ nạ không thể thở nổi. Sân huấn luyện phía ngoài ổn sần bọn người không còn dám nhìn. Mặc dù bọn hắn đã biết Diệp Phi là vì trợ giúp hệ lệ nạ, nhưng là phương pháp như vậy thực tế là quá tàn nhẫn. Hệ lệ nạ vết thương trên người đã kết sẹo, bây giờ lại muốn đem kết sẹo cho một lần nữa xé mở, loại đau này là khó có thể tưởng tượng. Hệ lệ nạ, đây hết thảy đều là sự thật. Coi như ngươi không thừa nhận, đó cũng là sự thật. Ngươi nhất định phải đối mặt sự thật, chính là ngươi hại chết các huynh đệ tỷ muội. Hại chết rồi nạt thản cùng Kevin bọn hắn. Diệp Phi thanh âm gần như khàn khàn mà giống lên ra tiếng. A, hệ lẽ nạ thê lương hò hét một tiếng, nước mắt mơ hồ khuôn mặt, trong đầu một mực quanh quẩn Diệp Phi lời mới vừa nói, khiến cho nàng cả người giống như đều nhanh sụp đổ. Hô, hô, hô hấp của nàng trở nên rồn rập, tim đập nhanh hơn, thân thể bên trong máu chảy tốc độ cũng tăng tốc. Chỉ gặp hệ lẽ nạ nguyên bản đầu kia nhu thuận màu hổ phách tóc dài dần dần bắt đầu phai màu, biến thành màu trắng bạc. Trên mặt của nàng, cổ, cùng trên hai tay gân mạch đều không ngừng địa cổ động, một cỗ hắc ám năng lượng tựa hồ muốn phá thể mà ra. Không đầy một lát, nàng hai mắt trở nên tinh hồng, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, đôi môi trở nên đỏ như máu, hai tay móng tay càng là dài ra, trở nên đen nhánh. Tinh hồng hai mắt, tái nhợt làn da, đen nhánh móng tay, hình thành mãnh liệt tương phản, kích thích tất cả mọi người ánh mắt. Lúc này hệ lệ nạ thay đổi ngày xưa ôn nhu một mặt, trở nên như là hắc ám bên trong đọa thiên sứ. Một cỗ hắc ám năng lượng từ hệ lệ nạ thân thể bên trong cọ rửa mà ra, như là mây đen cuộn cuộn, đem cái này to lớn sân huấn luyện cho toàn bộ bao phủ, khiến cho đỉnh đầu bọn họ bên trên mảnh này trời đều giống như tối xuống. Cảm nhận được cỗ này làm người sợ hãi năng lượng, ổn sần cùng dẹt bọn người trong lòng chấn kinh, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Thật đáng sợ. So với mấy năm trước, ta cảm giác hệ lệ nạ thân thể bên trong cỗ lực lượng kia giống như lại mạnh lên không ít. Ổn sần thì thào nói. Không cách nào tưởng tượng, liền xem như ta đối mặt bây giờ hệ lệ nạ, chỉ sợ đều không có chiến thắng nàng khả năng. Bà ủa chậm rãi nói. Ảng chờ nần cùng sư Tuấn Trạch mấy người cũng nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng bị hệ lệ nạ hình thái chiến đấu cho chấn kinh đến. Lúc này, hệ lệ nạ đã thay đổi thành hình thái chiến đấu. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phi, không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng lý trí có thể nói, trong mắt càng là tràn đầy vô cùng vô tận lãnh khốc sát ý, hận không thể đem trước mắt Diệp Phi cho triệt để xé nát. Nhìn thấy hệ lệ nạ ánh mắt như vậy, Diệp Phi trong lòng mặc dù rất đau, nhưng vì hệ lệ nạ, mình nhất định phải để nữ nhân thích ứng. Thích ứng nàng mặt khác, thích ứng nàng huyết tinh sát phạt một mặt. Ai da! Hệ lệ nạ gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi xung phong liều chết tới. Giờ khắc này, ở trong mắt hệ lệ nạ, Diệp Phi chỉ là một cái con mồi mà thôi. Hệ lệ nạ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là trong chớp mắt, liền đã tới gần Diệp Phi. Bù bù. Hệ lệ nạ huy động song chảo, kéo theo lấy màu đỏ thâm vết cào, thẳng đến Diệp Phi yết hầu cùng lồng ngực. Diệp Phi biến sắc, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đó nữa. Chỉ nghe thấy xoẹt hai tiếng, Diệp Phi tay áo trực tiếp bị hệ lệ nạ cho xé rách. Mà lại, Diệp Phi hai tay tại hệ lệ nạ công kích phía dưới, trực tiếp bị đánh ra mấy đạo huyết ấn. Diệp Phi trong lòng nghiêm nghị, một mặt kinh ngạc. Bây giờ, thân thể của mình bền bỉ trình độ đã sớm đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, liền xem như do bất bắn ra đến nhiệt độ cao xạ tuyến, cũng chỉ có thể đánh xuyên da của mình mà thôi. Nhưng hệ lệ nạ vẹn vẹn chỉ là dựa vào song chảo, liền có thể làm bị thương chính mình. Có thể nghĩ, bây giờ hệ lệ nạ lực công kích nên khủng bố cỡ nào. Diệp Phi trong lòng là vừa mừng vừa sợ.
nếu như hệ lệ nạ có thể tại thay đổi hình thái về sau còn có thể bảo trì lý trí, kia thực lực của nàng không thể nghi ngờ có thể đạt tới vương giả cấp bậc. Lúc này hệ lệ nạ mắt thấy Diệp Phi ngăn lại công kích của mình, sắc mặt nàng lãnh khốc, lần nữa huy động ác ma chi chảo, một cái thốt nhiên ra tốc, người nhẹ nhàng đi tới Diệp Phi sau lưng, sau đó thẳng đến Diệp Phi hậu tâm. Diệp Phi linh hoạt một cái lộn ngược ra sau, liền tránh đi hệ lệ nạ công kích. Thế nhưng là ngay tại Diệp Phi tránh đi nháy mắt, hệ lệ nạ hai chân đông nhiên hướng trên mặt đất đặt mạnh, người nhẹ như yến, trực tiếp đằng không mà lên. Hệ lệ nạ đưa lưng về phía ánh nắng, bị bóng tối bao phủ, coi là thật như là khát máu hắc ám thiên sứ. Thấu. Tại đằng không về sau, hệ lệ nạ thân thể hối hả hạ xuống, song chảo chỗ ngưng tụ hắc ám năng lượng, như là hình thành hai con to lớn ác ma chi chảo, hướng phía dưới Diệp Phi nghiền ép xuống dưới. Diệp Phi trong lòng kinh hãi, trực tiếp đem toàn thân cơ bắp lực lượng, xương cốt lực lượng, cùng vạn tượng chân khí chi lực cho nhấc lên, dùng để phòng ngự. Vâng. Nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng nổ, hệ lệ nạ ác ma song chảo trực tiếp đánh trúng Diệp Phi hai tay. Diệp Phi kia ngưng tụ phòng ngự chân khí trực tiếp bị hệ lệ nạ cho đánh tan. Lấy Diệp Phi làm trung tâm, bốn phía phiến đá đều bị đánh ra đạo đạo ngân dấu vết, như là bị đao cắt qua. Hệ lệ nạ thấy một chiêu này không trúng, một cái lộn ngược ra sau, thân thể rời khỏi xa mấy mét. Sân huấn luyện bên ngoài ổn sân bọn người bị Diệp Phi cùng hệ lệ nạ chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người, từng cái há hốc miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Diệp Phi tự nhiên biết, mình cũng không phải là vì cùng hệ lệ nạ chiến đấu, mà là vì tại hệ lệ nạ ở vào hình thái chiến đấu thời điểm, tỉnh lại lý trí của nàng. Thế là Diệp Phi nhìn về phía hệ lệ nạ, lớn tiếng nói: "Hệ lệ nạ, tỉnh, tỉnh, ngươi còn nhận biết ta à? Ta là Diệp Phi à?" Thế nhưng là hệ lệ nạ nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, dưới chân một cái đạp mạnh, mái tóc dài màu trắng bật múa, thân như một đạo màu đen của phong, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi đánh giết quá khứ. Ba ba bá, hệ lệ nạ song chảo múa, vung ra một đạo đạo từ năng lượng màu đen ngưng tụ song chảo, đem Diệp Phi tất cả tránh né lộ tuyến đều cho phong tỏa. "Phá cho ta!" Diệp Phi song quyền một nắm, chợt quát một tiếng, trực tiếp đem chân khí trong thân thể phóng thích mà ra. Khi những này ác ma chi chảo đụng tới Diệp Phi hùng hậu vạn tượng chân khí lúc, trực tiếp bị phá hủy. Bất quá, vì để tránh cho làm bị thương hệ lệ nạ, Diệp Phi hay là dừng tay. Hệ lệ nạ tại nhìn thấy công kích sau khi thất bại, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi khởi xướng tấn công mạnh. Chương 2106, không muốn thương tổn. Chương 2106, không muốn thương tổn. Cảm nhận được hệ lệ nạ công kích không ngừng tăng cường, Diệp Phi cũng không tiếp tục một mực địa phòng thủ, mà là triển khai phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, tựa như hai đạo dòng điện, trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, vừa đi vừa về va chạm. Mà lại, tại cùng hệ lệ nạ đối kháng bên trong, Diệp Phi một bên tiến hành công thủ chuyển đổi, một bên hô hào hệ lệ nạ danh tự, ý đồ tỉnh lại hệ lệ nạ lý trí. "Hệ lệ nạ, ngươi còn nhận biết ta à?" Diệp Phi ngăn lại hệ lệ nạ công kích về sau, lại một lần hỏi một câu. "Chết." Thế nhưng là, hệ lệ nạ căn bản không để ý Diệp Phi, mà là trong miệng thốt ra một chữ, lại hướng phía Diệp Phi khởi xướng điên cuồng tấn công. "Đáng chết." Diệp Phi nhướng mày, lần nữa ngăn lại hệ lệ nạ mấy lần công kích về sau, lại hỏi: "Hệ lệ nạ, ngươi biết mình là ai à? Ngươi còn biết bọn hắn à?" Thế nhưng là, đáp lại Diệp Phi vẫn như cũng là không ngừng nghỉ tiến công. "Veng!" Ầm ầm. Dây đặc tiếng nổ, vang tận mây xanh, rung khắp toàn bộ phía sau núi, truyền đến phương viên ngoài 1000m. Ngắn ngủi vài phút bên trong, toàn bộ sân huấn luyện phiến đá bên trên đã thêm ra mấy cái hố sâu. Hai người ngươi tới ta đi, công kích quy tích, chiêu thức cùng động tác căn bản để ổn sần bọn người thấy không rõ. Bởi vì Diệp Phi một mực không có phát huy toàn lực, mà lại một mực có lưu thủ, cho nên tại điên cuồng chiến đấu bên trong, còn là bị hệ lệ nạ đánh trúng không ít lần. Diệp Phi trên thân đã thêm ra rất nhiều đạo huyết ấn, còn có chút địa phương đều rách ra, lưu lại máu. Nhưng những thương thế này đối Diệp Phi đến nói căn bản không tính là cái gì, cho nên Diệp Phi kế tiếp theo buổi tiếp hệ lệ nạ chiến đấu. Diệp Phi cùng hệ lệ nạ hai người một mực từ giữa chưa đạt tới trạm vào tối, thẳng đến mặt trời xuống núi, chiến đấu vẫn không có kết thúc. Đứng tại sân huấn luyện phía ngoài ổn sân bọn người đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trận chiến đấu này. Cho vẹn mấy giờ chiến đấu, đã để hệ lệ nạ tình trạng kiệt sức. Hệ lệ nạ đứng tại sân huấn luyện trung ương, nhìn về phía đối diện Diệp Phi, thở dốc. Không chỉ có là hệ lệ nạ, liền ngay cả Diệp Phi trên trán đều toát ra mồ hôi. Diệp Phi còn chưa hề trải qua chiến đấu như vậy. Bởi vì đối phương là hệ lệ nạ, cho nên hắn cũng không thể buông tay buông chân đi chiến, hơn nữa còn muốn trong chiến đấu không ngừng đi tỉnh lại hệ lệ nạ. Chiến đấu như vậy, đối với Diệp Phi thể năng cùng tâm lý, đều là một loại khảo nghiệm. Bất quá, mặc dù chiến đấu rất vất vả, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới sau đó không lâu, hệ lệ nạ liền có thể khôi phục bình thường, Diệp Phi lập tức cảm thấy, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Giết! Ngừng mấy phút về sau, hệ lệ nạ đem sau cùng năng lượng nhấc lên, sau đó hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới. Bạch! Tất cả năng lượng màu đen ngưng tụ cùng một chỗ, lấy hệ lệ nạ là gió mắt, giống như cuốn lên một đạo màu đen vòi rồng. Những nơi đi qua, cự thạch tung bay, cát bụi phun trào. Mà lại, hệ lệ nạ chỗ trải qua địa phương, phiến đá bên trên đều xuất hiện một đạo khe rãnh, tựa như là bị máy đuổi đất cho đẩy qua đồng dạng. Mắt thấy hệ lệ nạ hướng phía mình lần nữa công sát tới, Diệp Phi lần này không tiếp tục phản kích, mà là ngưng tụ lại chân khí chi lực tiến hành phòng ngự. Bởi vì giờ phút này hệ lệ nạ đã nhanh thoát lực, nếu như mình lại tiến công, rất có thể sẽ làm bị thương đến nữ nhân. Cho nên khi hệ lệ nạ lần này công kích đến lúc, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, hai cô năng lượng như là lưỡi dao hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà ra, đem bốn phương tám hướng lưới sắt đều cho đánh ra đạo đạo thành tích có thể thấy được vết tích. Bạch bạch bạch. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, Diệp Phi trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. mà hệ lệ nạ thì là bị cái này chân khí bạo tạc hất bay ra ngoài. Hệ lệ nạ thân thể bay lên không trung, mà lại không có bất luận khí lực gì giữ vững thân thể, mắt thấy là phải ngã xuống đất. Diệp Phi thân thể lóe lên, vọt thẳng tới, tại hệ lệ nạ rơi xuống thời điểm, liền đem nó ôm lấy. Khi Diệp Phi ôm lấy hệ lệ nạ thời điểm, hệ lệ nạ còn muốn đưa tay phản kích, nhưng bởi vì thực tế là bởi vì không có khí lực, tay của nàng buông lỏng, mí mắt nhẹ nhàng nâng nhấc, liền đã ngủ mê man. Cũng liền tại mê man đi về sau, hệ lệ nạ tóc, sắc mặt cũng khôi phục dị vãng bộ dáng. Hô, Diệp Phi thở nhẹ một hơi, quét mắt một mảnh hỗn độn sân huấn luyện, âm thầm kinh hãi. Kia vỡ nát phiến đá, cùng bị đánh ra đạo đạo ngân dấu vết, thậm chí là bốn lượn lưới sắt, đều là hệ lệ nạ kiệt tác. Có thể nghĩ, hệ lệ nạ lực phá hoại là khủng bố cỡ nào. Nếu không phải là bởi vì cuối cùng hệ lệ nạ thể lực hao hết, Diệp Phi thật không biết đạo một trận chiến này muốn đánh tới lúc nào. Diệp Phi khẽ thở dài, ôm hệ lệ nạ hướng phía sân huấn luyện cổng đi đến. Mỹ nổ va đè xuống trên cửa nút bấm, sân huấn luyện cửa sắt liền tự động mở ra. Diệp Phi, hệ lệ nạ thế nào rồi? Mỹ nổ va tranh thủ thời gian hỏi. Ổn sân mấy người cũng đi tới. Hệ lệ nạ không có việc gì, chẳng qua là thể lực tiêu hao, mê man đi, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, liền có thể khôi phục. Diệp Phi nói. Mọi người nghe xong, lúc này mới yên tâm. Lão đại, kia hệ lệ nạ trong chiến đấu có khôi phục lý trí à? Ổn sân hỏi. Không có. Diệp Phi lắc đầu, nói, xem ra, muốn trong chiến đấu tỉnh lại hệ lệ nạ lý trí, còn cần một đoạn thời gian, vẹn vẹn hôm nay, còn chưa đủ. Mỹ nổ và nhìn thấy Diệp Phi trên thân rách mướp y phục cùng vết thương, không đành lòng nói, Diệp Phi, nếu không vẫn là tôi đi, ngươi cũng không biết còn muốn bồi tiếp hệ lệ nạ đánh bao lâu. Nếu là tiếp tục đánh xuống, ngươi nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Đúng à, lão đại, quên đi thôi. Ổn sần cũng thuyết phục nói. Những người khác cũng đều nhao nhao thuyết phục Diệp Phi. Dù sao, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn đều nhìn thấy, Diệp Phi một mực tại phòng ngự cùng bị đánh. Trường hợp như vậy, thật để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Diệp Phi cười cười, nói, đã lựa chọn trợ giúp hệ lệ nạ trị liệu, đó là đương nhiên không thể nửa đường từ bỏ. Mà lại, thân thể của ta cường tráng cực kỳ, hệ lệ nạ muốn đả thương ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ổn sân bọn người thấy Diệp Phi nói như vậy, cũng biết thuyết phục không được, thở dài, đành phải giữ yên lặng. Tính một cái, ngươi nghĩ kế tiếp theo liền kế tiếp theo đi, ta quản không được rồi. Mỹ nổ bà khó chịu khoát tay áo. A, Mỹ nổ bà, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất quan tâm lão đại a? Dẹt cười ha hà nói, chẳng lẽ nói, ngươi cùng lão đại có biến? Chính là có biến, làm sao rồi? Mỹ nổ bà rất hào phóng mà nói, hiện tại Diệp Phi là ta nam nhân, ta không đành lòng nhìn hắn thụ thương, chẳng lẽ có sai sao? Ê, dẹt cười khan một tiếng, nói, không sai không sai. Tốt, Mỹ nổ bà, ta không sao, ngươi liền đừng lo lắng. Diệp Phi cười ha ha, nói, đánh một cái buổi trưa, ta đều nhanh chết đói, đi đi đi, đi ăn cơm. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền trở lại của bảo. Diệp Phi đem hệ lệ nạ đưa đến gian phòng nằm ngủ về sau, lại tắm rửa một cái, thay quần áo khác, sau đó bồi tiếp Mỹ nổ và bọn hắn ăn bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi của bảo, đi tới phía sau núi. Diệp Phi nằm tại hậu sơn một tảng đá lớn trên bảng, nhìn lên bầu trời, hơi nhíu lên lông mày. Nghĩ đến hôm nay hệ lệ nạ lục thân không nhận, mất lý trí bộ dáng, Diệp Phi đã cảm thấy bất an cùng đau lòng. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình cũng cần phải trị tốt hệ lệ nạ. Tựa ở phiến đá bên trên, Diệp Phi nghĩ đến Hoa Hạ các nữ nhân, liền lần lượt đánh thông điện thoại, nói cho các nữ nhân, qua ít ngày liền về Ninh Hải. Cho vẹn đánh hơn một giờ, điện thoại cháo mới kết thúc. Diệp Phi thu hồi điện thoại di động, đang chuẩn bị híp mắt một hồi, đột nhiên liền nghe tới một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển tới. Là ai? Diệp Phi ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy người mặc váy dài màu lam nhạt tệ lẽ nạ đi tới. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, nữ nhân toàn thân trên dưới giống như dắt lên một tầng quan mang, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hệ lệ nạ, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, tò mò hỏi. Ta hỏi mọi người, bọn hắn nói ngươi đến phía sau núi, cho nên ta liền đến nhìn xem. Hệ lệ nạ nói câu, mà giật tại Diệp Phi bên cạnh. Hệ lệ nạ, ngươi hôm nay mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai mới có tinh thần tiếp lấy trị liệu à? Diệp Phi nói. Diệp Phi, nếu không quên đi thôi, ta không nghĩ lại trị liệu. Hệ lệ nạ cảm xúc có chút xa xút, lạnh nhạt nói câu. Tính rồi. Diệp Phi sững sờ, vì cái gì? Ta nghe mọi người nói, hôm nay ta thay đổi thành hình thái chiến đấu về sau, giống như phát điên, một mực tại công kích ngươi. Thật xin lỗi, thân yêu. Đây không phải là bản ý của ta. Ta thật không nghĩ dạng này. Ta thật không muốn thương tổn ngươi. Hệ lệ nạ hơi cúi đầu, hốc mắt đều đỏ, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Chương 2107, thực lực bạo tăng. Chương 2107, thực lực bạo tăng. Nha đầu đốc, nhìn ta. Diệp Phi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đỡ lấy hệ lệ nạ hai vai, nhìn chằm chằm hệ lệ nạ. Hệ lệ nạ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia dường như thiên sứ gương mặt. Nàng yên lặng nhìn xem Diệp Phi, trong hốc mắt nước mắt đều đang đánh chuyển, tựa như phải tùy thời chảy xuống. Nhất là khi nàng nhìn thấy Diệp Phi cái trán, trên mặt cùng trên cổ vết thương lúc, trong lòng đau xót, nước mắt trong suốt chảy xuống không ngừng được. Nàng không cách nào tưởng tượng, xế chiều hôm nay đến cùng kinh lịch cái gì. Lấy nam nhân thực lực hôm nay, hẳn là rất ít lại có người có thể tổn thương đến hắn. Thế nhưng là, nam nhân vì trợ giúp mình, tình nguyện bị đánh, tình nguyện tụ thương. Nàng không thể nào tiếp thu được mình mặc khác, không thể nào tiếp thu được lung tung đả thương người chính mình. Diệp Phi, quên đi thôi, ta không nghĩ lại trị liệu, thật không nghĩ. Hệ lệ nạ nước mắt lượn quanh, không ngừng mà lắc đầu. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, đưa thay sờ sờ hệ lệ nạ màu hổ phách tóc dài, kia như tơ bóng loáng sợi tóc, lập tức có chút loạn. Nha đồng đốc, đã chúng ta đã lựa chọn bắt đầu, vậy liền không nên chúng đổ từ bỏ được không?
Thế nhưng là,
Elena nghẹn ngào nói, thế nhưng là ta thật không muốn thương tổn ngươi.
Diệp Phi cười cười, nhẹ vô về Elena gương mặt, nói, nha đồng đốc, ta biết ngươi không đành lòng, cũng biết ngươi sẽ đau lòng.
Thế nhưng là, nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng hẳn là đưa ngươi chữa khỏi, để ngươi tiếp nhận cùng thích ứng mình mà khác. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tại về sau dù cho thay đổi thành một loại khác hình thái lúc, cũng có thể bảo trì lý trí của mình, sẽ không đi lung tung tổn thương những người khác. Cho nên, nha đồng đốc, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, thân thể của ta cường tráng cực kỳ, dù cho thụ một điểm tổn thương, cũng không có gì lớn không được. Cho nên, nha đồng đốc, đừng từ bỏ được không? Cho mình lòng tin, ngươi nhất định sẽ tốt. Để chúng ta cùng một chỗ cố gắng, được không? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Elena sinh lòng cảm động, nước mắt đã mơ hồ khuôn mặt. Nàng giật giật khoe miệng, miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói, tốt, ta không từ bỏ, ta sẽ kiên trì nổi. Ha ha, dạng này mới đúng chứ. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, đưa tay lau đi nữ nhân khỏe mắt nước mắt, nói, được rồi, đừng khóc, khóc liền không xinh đẹp.
Ừm.
Elena nhẹ gật đầu, rốt cục nín khóc mỉm cười. Sau đó mấy ngày bên trong, Diệp Phi hay là giống thường ngày, buổi tiếp Elena chiến đấu, ý đồ trong chiến đấu tỉnh lại Elena lý trí. Mà Mỹ Nổ và cùng ổn sần mấy người cũng sẽ hầu ở sân huấn luyện bên ngoài, vì hệ lệ nạ cổ vũ độc viên. Thế nhưng là, liên tiếp đi qua vài ngày, trị liệu vẫn không có đưa đến hiệu quả gì. Hệ lệ nạ hay là giống như trước đó, một khi thay đổi thành hình thái chiến đấu, liền giống như biến thành người khác, đánh mất lý trí, trở nên lục thân không nhận, không ngừng mà công kích Diệp Phi, muốn giết chết Diệp Phi. Cho nên, mỗi ngày trị liệu kết thúc, Diệp Phi toàn thân đều sẽ trở nên vết thương chồng chất. Nếu không phải Diệp Phi thân thể cường hãn, chỉ sợ trong chiến đấu, đã sớm ta không biết chết bao nhiêu hồi. Tại mấy ngày nay trị liệu bên trong, Mỹ Nổ và cùng ổn sân bọn người có vô số lần thuyết phục Diệp Phi từ bỏ, thế nhưng là Diệp Phi nhưng như cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là muốn kế tiếp theo kiên trì. Mỹ Nổ và cùng ổn sân mấy người cũng biết không cách nào thuyết phục Diệp Phi, chỉ có thể lựa chọn làm bạn, cầu nguyện Elena có thể trong chiến đấu khôi phục lý trí, nhanh chóng kết thúc trận này trị liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ bảy. 2 giờ chiều trái phải. Thần điện phía sau núi, sân huấn luyện. Diệp Phi cùng Elena đã tiến vào sân huấn luyện, mà lại Elena cũng thay đổi thành hình thái chiến đấu. Hai người đứng tại trong sân đường, cách xa nhau mấy mét, nhìn nhau. Những ngày gần đây, mặc dù không có thể làm cho hệ lệ nạ đang chiến đấu hình thái bên trong khôi phục lý trí, nhưng là, vẫn có chút thu hoạch. Đó chính là, bây giờ hệ lệ nạ, coi như không tiếp thụ mãnh liệt kích thích, cũng có thể thay đổi thành hình thái chiến đấu. Cho nên, hiện tại cần phải làm là, để hệ lệ nạ trong chiến đấu khôi phục lý trí, vậy liền thành công. Thế nhưng là, thật sự có dễ dàng như vậy a? Hiện tại đã qua một tuần lễ, nhưng không có bất luận cái gì khởi sắc. Đây là một trận chật vật trị liệu. Diệp Phi cau mày, rơi vào trầm tư. Mình cùng Elena tiếp nhận không chỉ có là thể năng khảo nghiệm, càng là trên tâm lý khảo nghiệm cùng tra tấn. Thế nhưng là, trị liệu đã tiến triển đến một bước này, nếu như bây giờ từ bỏ, kia trước đó làm hết thể cố gắng, đều đem nước chảy về biển đông. Cho nên, trận này trị liệu coi như lại gian nan, cũng muốn tiếp tục. Mỹ Nova, ta cảm thấy Elena muốn trong chiến đấu khôi phục lý trí, thực tế là quá khó. Ổn sân nhìn về phía trong sân, nếu mày nói, ngươi nhìn, thay đổi thành hình thái chiến đấu Elena, trên thân hắc ám năng lượng thực tế là quá khủng bố. Mà lại, ánh mắt của nàng căn bản cũng không phải là nhân loại nên có ánh mắt, băng lạnh thấu xương, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, có chỉ là vô tận giết chóc chi ý. Xem ra, Elena ác ma ý thức muốn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ương ngạnh. Mỹ Nổ và thần sắc túc mục, nói, nếu như hôm nay trị liệu còn không có hiệu quả, ta sẽ lập tức kết thúc trận này trị liệu, coi như Diệp Phi không đáp ứng, cũng nhất định phải kết thúc. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Diệp Phi thân thể sẽ bị kéo đổ, thậm chí có khả năng sẽ bị Elena cho giết chết. Hồn sân cùng dẹt mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, đồng ý Mỹ Nổ và đề nghị. Ngay tại Mỹ Nổ và bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, Elena đã hướng phía Diệp Phi chủ động khởi xướng tiến công. Bạch. Ngay một khắc này, Elena như là một tia chớp màu đen, chỉ là một cái lắc mình, nháy mắt đi tới Diệp Phi trước mặt. Elena cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Phi, nàng người mặc một thân màu đen váy dài, một đầu tóc bạc múa may theo gió, một đôi tinh hồng đôi mắt lóe ra hờ mang, tràn đầy sắc ý. Lúc này Elena, toàn thân trên dưới tản ra hắc ám khí tức, khí chất lãnh diễm tuyệt luân, tản ra một cỗ đặc biệt bị lực. Nàng nâng lên bị hai đoàn năng lượng màu đen quấn quanh ác ma sống chảo. Tia đen nhánh móng tay dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo hắc mang, như là lưỡi dao. Cảm nhận được Elena trên thân phát ra năng lượng, Diệp Phi trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, so với 7 ngày trước, Elena thể nội năng lượng màu đen lại bạo tăng mấy lần. Diệp Phi híp híp mắt, trong lòng nghiêm nghị. Cũng bởi vì mấy ngày nay chiến đấu, nữ nhân thực lực lại tăng trưởng. Không thể không nói, nữ nhân thật là một cái chiến đấu thiên tài. Nàng giống như chính mình, có thể đang không ngừng chiến đấu bên trong, tăng lên mình thực lực. Lúc này, ngay tại Diệp Phi trầm tư thời điểm, Elena đã huy động một cái ác ma lợi trảo, hung hăng công hướng Diệp Phi cổ. Diệp Phi vô ý thức nhấc lên vạn tượng chân khí, tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là, lần này ý thức nhấc lên vạn tượng chân khí thực tế là quá mức nồng đậm, Diệp Phi vốn định lùi lại, sợ tổn thương đến Elena. Bất quá, Diệp Phi nghĩ nhiều. Oanh! Nương theo lấy một đạo vành tạc âm thanh, Elena một chảo trực tiếp đánh trúng Diệp Phi thân thể. Mà Diệp Phi ngưng tụ chân khí vậy mà trực tiếp bị Elena cho đánh tan. Vỡ nát chân khí như là lưỡi dao bốn phía xung kích, đem mặt đất cùng chúng quanh lưới sắt đều cho đánh ra đạo đạo lỗ hổng. Đồng thời, để Diệp Phi kinh hãi là, Helena chỉ là lui về sau ra mấy bước, căn bản cũng không có thụ thương. Diệp Phi giữ vững thân thể, nhìn về phía Helena, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là qua mấy ngày, Helena không chỉ có là lực công kích mạnh lên, mà lại ngay cả lực phòng ngự cũng tăng cường mấy lần. Lúc này, Helena cũng đứng vững thân thể, nàng nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Nàng hiển nhiên là không nghĩ tới, đối diện con mồi vậy mà cường đại như vậy. Helena nhìn về phía Diệp Phi, hai mắt trở nên càng thêm tinh hồng, đối Diệp Phi tản mát ra địch ý mãnh liệt. Nàng hai tay duỗi ra, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công. Thấu. Chỉ là trong chớp mắt, Helena mấy cái lắc mình, liền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phi sau lưng. Bù bù. Helena trực tiếp huy động hai cái ác ma chi chảo, hung hăng công hướng Diệp Phi phía sau. Cái này hung hăng đánh hạ đến hai cái màu đen chảo ấn tựa như không gì không phá thần binh lợi nhận, lại ngạnh sinh sinh đem Diệp Phi lại lần nữa ngưng tụ vạn tượng chân khí cho xé rách. Mà lại, tại xé rách Diệp Phi phòng ngự chân khí về sau, Helena công kích cũng không có cứ thế biến mất, mà là kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi công kích mà đi. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, Helena một chảo này trực tiếp xé mở Diệp Phi y phục, càng xé rách Diệp Phi phía sau da thịt. Máu tươi chảy xuôi mà xuống, trực tiếp đem Diệp Phi phía sau lưng đều cho nhuộm đỏ. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy máu tươi, Helena tâm tính trở nên càng thêm tàn bạo, nàng hai tay vừa nhấc, liền muốn tiếp tục tiến công. Chương 2108, bản thân bị trọng thương. Chương 2108, bản thân bị trọng thương. Diệp Phi nhướng mày, hai chân đột nhiên đi lên đạp một cái, thân thể một cái nhanh lùi lại, lúc này mới tránh đi Helena lại một lần công kích. Phía sau vết thương còn tại chảy máu, lạch cạch điệu nhỏ xuống trên mặt đất, tách ra đỏ thắm huyết hoa. Như giống như lửa thiêu đau đớn, để Diệp Phi chăm chú nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Helena lực công kích vậy mà trở nên sắc bén như vậy. Vài ngày trước, Helena coi như đánh trúng mình, cũng chỉ có thể trên người mình lưu lại vết máu. Ngày hôm nay, Helena vậy mà có thể xé mở ra thịt của mình. Mấy ngày ngắn ngủi, Helena lực công kích lại tăng lên nhiều như vậy. Không thể không nói, đây là tương đương đáng sợ. Diệp Phi mặc dù không cách nào lý giải, nhưng hắn biết, cái này nhất định cùng Helena huyết mạch có quan hệ. Chẳng lẽ nói, Helena thể nội chảy xuôi thật là cái khác không gian ác ma máu. Lúc này, tại sân huấn luyện phía ngoài Mỹ Nổ và cùng ổn sân bọn người nhìn thấy Diệp Phi thụ thương một màn này, từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi. Lão đại, ngươi cũng phản kích à? Coi như không phản kích, cũng muốn phòng ngự à? Dẹt hô to một tiếng. Mỹ Nổ và cùng ổn sân mấy người cũng đều khẩn trương nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn là thật lo lắng, Diệp Phi sẽ đần độn địa đứng ở đằng kia đem mình xem như bao cát thịt, cho Helena đánh. À, có lẽ là bị người quấy nhiễu, Helena sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng về phía sân huấn luyện phía ngoài Mỹ Nổ và bọn người thét dài một tiếng. Một tiếng này thét dài, thanh âm bén nhọn chói tai, sửng sốt để Mỹ Nổ và đám người màng nhĩ đều tại chấn động, tựa như tùy thời muốn bị chấn xuyên đồng dạng. Mỹ Nổ và cùng ổn sân bọn người nhìn thấy Helena nhìn mình đám người sát ý ngập trời ánh mắt, từng cái trong lòng không khỏi run rẩy. Ngay tại Helena vừa rồi quay đầu sát na, Mỹ Nổ và bọn người còn tưởng rằng mình nhìn thấy không phải một người, mà là một đầu chân chính ác ma. Helena, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phi hướng về phía Helena hô to một tiếng. Helena mặc dù ta không biết Diệp Phi đang nói cái gì, nhưng nàng lại biết có người đang gây hấn chính mình. Thế là nàng lập tức quay đầu tiếp cận Diệp Phi, lóe ra lăng lệ sát ý tới đi. Helena. Diệp Phi hướng Helena ngoắc ngón tay, đồng thời cấp tốc đem vạn tượng chân khí đều cho nhấc lên. Chết. Helena tê minh một tiếng, lập tức huy động ác ma song chảo, lướt về phía Diệp Phi. Lần này Helena tốc độ lần nữa bạo tăng mấy điểm, nhanh đến ngay cả Diệp Phi đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bù bù. Đang lúc Diệp Phi bắt được Helena thân ảnh lúc, hai đạo năng lượng màu đen ngưng tụ sóng chảo, hướng thẳng đến Diệp Phi bao trùm xuống dưới, giống như lượng cái ngũ chỉ sơn hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà dưới. Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, muốn thử một chút Helena công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền không tiếp tục phòng ngự cùng tranh né, mà là ngang nhiên nâng lên ngưng tụ lại vạn tượng chân khí năm đấm, nên đón tiếp lấy. Bèn. Diệp Phi năm đấm cùng Helena ác ma chi chảo đụng vào nhau, hai cỗ năng lượng thỉnh lĩnh phát sinh mãnh liệt bạo tạc, giống như mấy viên bom đồng thời tại sân huấn luyện bên trên bạo tạc. Diệp Phi chỗ đứng địa phương, hòn đá trực tiếp vỡ nát, thành phần kết thúc. Mà lại, tại lần này công kích phía dưới, Helena cũng không có thụ thương, chỉ là bị đẩy lui ra ngoài chừng 10 mét xa. Nguyên lai, Helena lực công kích đã đạt tới loại này kinh khủng cảnh giới. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi híp híp mắt, sau đó không hề dừng lại một chút nào, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, siêu một tiếng, như là đạp đạo, lần nữa hướng phía Helena nghiền ép quá khứ. Đang áp sát Helena nháy mắt, Diệp Phi lăng không chính là một quyền, đánh phía Helena. Helena hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi sẽ chủ động khởi xướng tiến công. Nàng hai con ngươi lạnh lẽo, nâng lên song chảo, nên đón tiếp lấy. Ầm. Bởi vì Diệp Phi là đánh đòn phủ đầu, cho nên tại lần này công kích phía dưới, Helena trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay lúc sắp vọt tới lưới sắt. Thế nhưng là, Helena thân thể vậy mà tại không trung lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thái vặn vẹo một chút, hai chân bỗng nhiên hướng lưới sắt bên trên đập mạnh, mềm mại thân thể thốt nhiên ra tốc, giống như một thanh màu đen lợi kiếm, bắn về phía Diệp Phi. Giữa sát na này, Helena đã nâng lên song chảo, ngưng tụ lại cường đại hắc ám năng lượng. Diệp Phi ánh mắt như điện, hai chân đạp đất, thình lình nâng lên song trường, ngang nhiên lên tiếp. Ầm ầm. Nương theo lấy hai đạo tiếng nổ, Diệp Phi cùng Helena đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Diệp Phi kinh nghiệm chiến đấu so với Helena hay là mạnh hơn nhiều. Cho nên, Diệp Phi thi triển một cái tiên cân truy sau khi rơi xuống đất, thân thể như là thuần di, giống như quỷ mị, đi thẳng tới vừa xuống đất Helena trước mặt. Diệp Phi trong mắt chiến ý thiếu đốt, trong lúc nhất thời lại quên đi cùng mình chiến đấu là Helena, cho nên hắn trực tiếp vận động một quyền, chuẩn bị đánh phía Helena. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi bỗng nhiên đánh thức. Không đúng, đây là Helena, mình sao có thể thật coi nàng là thành địch nhân? Cho nên Diệp Phi vội vàng thu lực, nắm đấm tại khoảng cách Helena ngực chỉ có mười mấy công không được chia khoảng cách lúc, thình lình ngừng lại. Nhưng mà ngay tại Diệp Phi dừng lại nháy mắt, Helena lại chủ động khởi xướng phản kích. Bạch, Helena bỗng nhiên nâng lên một chảo, trực tiếp công hướng Diệp Phi lồng ngực. Bạch, Diệp Phi lồng ngực bị hung hăng đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, vang một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Bởi vì Diệp Phi vừa rồi thu lực quá mạnh, lực lượng phản vệ đến trên người mình, lại thêm vệ lại nạ công kích không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cho nên, khi Diệp Phi quẳng xuống đất một khắc này, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phi, lão đại. Nhìn thấy Diệp Phi thổ huyết, bị nổ và cùng ổn sần đám người nhất thời bị hù dọa, hô to một tiếng. Dù sao, Diệp Phi trong lòng bọn họ thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, cho dù là tại đối mặt Tà Zẹt, lãng nhân cùng địa ngục bạo quân mấy đại cao thủ vây quét phía dưới, đều không có thụ thương. Thế nhưng là, bây giờ, lại bởi vì muốn trợ giúp Helena trị liệu, lại bị đánh nôn máu. Cái này khiến bọn hắn đau lòng không chịu nổi, trong lòng đều rất giống đang dì máu. Ta không sao. Diệp Phi hướng Mị Nổ và bọn người khoát tay áo, sau đó từ dưới đất bò dậy. Mà lại, đúng lúc này, Helena đánh bay Diệp Phi về sau, nhất là nhìn thấy Diệp Phi nôn máu lúc, ánh mắt của nàng vậy mà ba động một chút. Mặc dù Helena ánh mắt ba động lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Diệp Phi cho bắt được. Diệp Phi hơi sững sờ, lập tức giống như minh bạch một chút cái gì. Bởi vì Helena bản thể là rất hiền lành, cho nên nàng đang xuất thủ làm bị thương mình lúc, ánh mắt mới có thể lấp lóe. Nếu như muốn tỉnh lại Helena, vậy sẽ phải đem chân thực Helena cho tỉnh lại. Để Helena dùng thiện lương ý thức đem ác ma ý thức chế trụ. Diệp Phi hạ quyết tâm, chuẩn bị thử một lần, để cho mình biến thành bia sống, không còn phòng ngự, không còn công kích mặc cho Helena công kích mình. Mặc dù biện pháp này rất mạo hiểm, nhưng bây giờ chỉ có thể thử một lần. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi thở nhẹ một hơi, đem nhục thân lực lượng cùng chân khí lực lượng cho hoàn toàn tán đi, như là một người bình thường, đứng tại Helena đối diện. Thế nhưng là, Helena chỉ là dừng lại trong chốc lát, đôi mắt lần nữa trở nên tinh hồng một mảnh, thân hình lóe lên, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi phát động tiến công. Giết! Helena quát chói hai một tiếng, thân như hắc sắc điệp vàng, chớp mắt tới gần Diệp Phi, sau đó bỗng nhiên huy động một chảo, không chút lưu tình công hướng Diệp Phi ngực. Helena, tỉnh! Diệp Phi gào thét một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Thế nhưng là, Helena căn bản giống như là không nghe thấy, một chảo này hung hăng đánh trúng Diệp Phi ngực. Bạch! Diệp Phi thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bình một tiếng, nặng nề mà đụng vào lưới sắt phía trên, sau đó bắn ngược ném xuống đất. Phúc! Tại rơi xuống đất một khắc này, Diệp Phi lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì Helena lực công kích quá mạnh, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lại thêm Diệp Phi không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cho nên khi chịu được lấy lần này công kích về sau, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Diệp Phi sắc mặt hơi trắng bệnh, toàn thân đều rất giống sắp tan rã. Lão đại, thấy cảnh này, hồn sơn bọn người bị hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Lão đại làm sao bị đánh bay rồi? Zen một mặt khiếp sợ nói. Không đúng, bằng lão đại thực lực, căn bản cũng không e ngại Helena công kích. Ổn Sơn trong mắt lóe lên một vòng nặng nề chi sắc, lão đại vừa rồi căn bản cũng không có phòng ngự, mà là ngạnh sinh sinh địa tiếp nhận Helena công kích. Cái gì? Ba vừa bọn người nghe xong, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Chương 2109, linh hồn nổ tung. Chương 2109, linh hồn nổ tung. Lão đại đây là muốn làm gì? Điên rồi sao? Sư Tuấn Trạch xong quyền một nắm, Tô Câm Thanh nói, không được, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đi vào, nhanh lên đem lão đại mang ra. Trận này trị liệu nhất định phải đình chỉ. Tốt. Ta cái này liền mở cửa. Bị nổ va nhẹ gật đầu, đang muốn mở cửa, ai cũng không cho phép tiến đến. Lúc này, Diệp Phi đã từ dưới đất bò dậy, quay đầu hướng Mị Nổ và bọn người giống một tiếng. Lão đại, Diệp Phi. Mị Nổ và bọn người hô một tiếng, không rõ Diệp Phi là có ý gì. Đây là mệnh lệnh. Diệp Phi hét lớn một tiếng, sau đó chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía Helena. Hắn thở mạnh khẩu khí, hô to nói, Helena, tỉnh. Không muốn bị ác ma ý thức chủ đạo chính ngươi. Tranh thủ thời gian tỉnh lại. Nhưng mà, Helena nhưng căn bản không có nghe Diệp Phi lời nói, mà là lách mình mà lên, trực tiếp bóp lấy Diệp Phi cổ. Sau đó đông nhiên hướng không trung hất lên. Bạch. Helena lực lượng 10 điểm hung mãnh, thoáng một cái, Diệp Phi thân thể như là bao cắt bay thẳng đến 20 mấy mét không trung. Sau đó, chỉ thấy Diệp Phi thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, ầm ầm một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Răng rắc răng rắc. Ngay cả nặng nề phiến đá đều bị nện ra một cái hố. Lần này nặng bằng về sau, Diệp Phi trên mặt, trên thân đã máu me khắp người, sửng sốt bỏ đều không đứng dậy được. Lao đại, ổn sân cùng dẹt bọn người khàn giọng hô to, phổi đều giống như nhanh nổ tung. Bị nổ bạ. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đi vào cứu lão đại, bằng không, lão đại thực sẽ chết. Rẽ hốc mắt đỏ bừng, hướng về phía Mị Nổ Vạ rồng nói. Mị Nổ Vạ hốc mắt cũng đỏ, nàng gắt gao cầm nắm đấm, nói, Diệp Phi là muốn thông qua phương thức như vậy tỉnh lại Helena nguyên bản ý thức cùng lương tri. Hắn là muốn dùng chân tình của mình cùng yêu, xua tan Helena trong lòng ma quỷ, tỉnh lại Helena trong lòng yêu. Cho nên, chúng ta lại chờ chút. Còn chờ đợi, lão đại thực sẽ mất mạng. Hiện tại Helena căn bản không có lý trí, nàng thật sẽ giết lão đại. Bà Hủa cũng khàn giọng nói. Ta nói lại cùng các loại, liền lại chờ chút. Chúng ta không thể để cho Diệp Phi trả giá, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mỹ Nổ Vạ mặc dù tâm tình bi thống, nhưng nàng thông minh liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phi mục đích làm như vậy. Cho nên, dù cho đau lòng, nàng cũng không thể ngăn cản. Nàng không thể để cho Diệp Phi cố gắng phí công nhọc sức. Ổn sân bọn người đau lòng nhất, nhưng bây giờ lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phi bị đánh. Giờ này khắc này, Diệp Phi nằm dạp trên mặt đất, cảm giác thể lực cùng tinh thần của mình lực đều tại đi hướng khô kiệt. Mặc dù Diệp Phi thân thể cùng thực lực đều rất cường hãn, nhưng là mấy ngày nay Diệp Phi đều không thể nghỉ ngơi thật tốt, một mực tại buổi tiếp hệ lệ nạ cường độ cao tác chiến, mà lại một mực tại bị đánh cùng bị động phòng thủ, căn bản không có hảo hảo khôi phục qua thể lực. Cho nên liền xem như cái thiết nhân cũng chịu không được tiêu hao như thế. Diệp Phi nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, một trương vết máu mặt nhìn về phía hệ lệ nạ. Hệ lệ nạ, tỉnh, ta là Diệp Phi a. Ách a. Hệ lệ nạ gào thét một tiếng, trên mặt, trên cổ cùng trên tay gân xanh nảy lên, nhìn qua giống như rất thống khổ, tựa như là đang dãy rủa cái gì. Hệ lệ nạ, tỉnh lại, không cần phải sợ ác ma, chiến thắng nó. Nhìn thấy hệ lệ nạ thống khổ bộ dáng, Diệp Phi tâm tình trầm thống, nhưng hắn không thể không làm như thế. Câm miệng cho ta, ngươi câm miệng cho ta. Hệ lệ nạ sắc mặt dữ tợn, đi lên trước, một cước địa đạp ở Diệp Phi trên thân. Phanh phanh phanh. Hệ lệ nạ mỗi một cước đều không có thu lực, Diệp Phi cảm giác giống như có một thành to lớn thiết truy lần lượt địa tạc kích tại trên người mình. Tại dạng này cuồng bạo công kích phía dưới, Diệp Phi đau đến kêu rên lên tiếng. Hắn muốn định phòng ngự hoặc là phản kích, nhưng là cuối cùng hắn hay là từ bỏ. Vì hệ lệ nạ, mình nhất định phải liều. Đỏ thắm máu tươi giống không cần tiền, từ Diệp Phi trong miệng từng ngụm địa phun ra, đem mặt đất đều cho nhiễm phải đỏ tươi một mảnh. Mà lại tại hệ lệ nạ số chân về sau, Diệp Phi trên thân lại chuyển ra từng đợt tiếng xương nứt, rõ ràng là Diệp Phi trên thân nhiều chỗ xương cốt đều bị hệ lệ nạ cho đập gãy. Sân huấn luyện phía ngoài Mỹ Nổ Vạ cùng Ổn Sân bọn người thấy cảnh này, sửng sốt cảm giác linh hồn của mình đều muốn nổ tung, đau lòng đến không thể thở nổi. Diệp Phi, lão đại. Mỹ Nổ Vạ cùng Ổn Sân bọn người nhẹ nhàng hô hoán, nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Bọn hắn hận không thể mình xông đi vào thay thế Diệp Phi bị đánh, tiếp nhận thống khổ. Thế nhưng là bọn hắn lại biết, làm như vậy căn bản là vô dụng. Hệ lệ nạ thích nhất người, yêu nhất người là lão đại. Cũng chỉ có lão đại có khả năng nhất tỉnh lại hệ lệ nạ lương tri, ai cũng thay thế không được. Mọi người ở đây vốn cho rằng hệ lệ nạ lương tri đã bị tỉnh lại, sẽ như vậy thu tay lại lúc, lại nhìn thấy để bọn hắn trong lòng run rẩy một màn. Lúc này, hệ lệ nạ trực tiếp vươn một cái tay, bóp lấy Diệp Phi hết hầu, đem nó xách lên. Diệp Phi thân thể sủi lơ bất lực, bởi vì bị bóp lấy hết hầu, hô hấp khó khăn, sắc mặt đều trở nên đỏ lên một mảnh. Cổ của hắn bị hệ lệ nạ lợi chảo cho xiết ra vết tích, thậm chí trên cổ làn da đều bị mở ra. Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hệ lệ nạ, thanh âm ôn nhu nhưng lại vô cùng khó khăn nói, hệ lệ nạ, nhìn ta. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, hệ lệ nạ thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên một hồi. Một tiếng này kêu gọi, giống như để hệ lệ nạ trong lòng lộ bộ một chút. Trong đầu của nàng bên trong hiện ra đêm hôm đó, tại vùng tinh không kia dưới, nam nhân vịn hai vai của mình, ánh mắt ôn nhu cho mình cổ vũ động viên một màn. Thế nhưng là trong óc nàng cái này vốn là có chút mơ hồ một màn, lại rất nhanh liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nàng dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, sắc mặt dữ tợn, hô hấp đều trở nên vô cùng nặng nề. Hệ lệ nạ, nhanh tỉnh lại đi. Ngươi lại như thế thiện lương và mỹ hảo, có thể nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Đây không phải ngươi, không phải ngươi. A, ngươi câm miệng cho ta. Ngậm miệng. Hệ lệ nạ một tay bóp lấy Diệp Phi cổ, một tay che lấy đầu của mình, thần sắc hết sức thống khổ. Đi chết đi, đi chết. Hệ lệ nạ gào thét một tiếng, bóp lấy Diệp Phi cổ tay chậm rãi nắm chặt. Thế nhưng là mỗi khi tay của nàng nắm chặt một điểm, sắc mặt của nàng liền thống khổ một điểm. Mà lại tại thời khắc này, nữ nhân cặp kia tràn ngập hàn ý cùng sát ý tinh hồng sắc đôi mắt, vậy mà không tự giác nước mắt chảy xuống. Nước mắt theo nữ nhân khỏe mắt trượt xuống, ướt nhẹ khuôn mặt, xem ra ta thấy mà yêu. Diệp Phi trong lòng giật mình, lập tức ngây ra một lúc. Hắn lúc đầu tay phải đã chậm rãi giơ lên, thậm chí là ngưng tụ lại chân khí, làm tốt thất bại chuẩn bị. Chỉ cần thất bại, Diệp Phi liền định đánh ngất xỉu Helena. Thế nhưng là, nhưng hắn nhìn thấy Helena trong mắt có ánh nước mắt lúc, tay phải không tự giác để xuống, cũng đem chân khí tán đi. Helena, tỉnh đi, ta là Diệp Phi, là người yêu nhất Diệp Phi, ngươi thật chẳng lẽ quên ta à? Diệp Phi sử xuất tất cả vốn liếng, gần như gào thét địa khó khăn nói câu. A, hệ lệ nạ thống khổ gào thét một tiếng, bóp lấy Diệp Phi cổ tay phải vậy mà buông lòng mấy điểm. Nhưng lúc này, sân huấn luyện phía ngoài Mỹ Nổ Vạ cùng Ổn Sần đám người đã cùng không được. Mỹ Nổ Vạ trực tiếp mở ra sân huấn luyện cửa, đang chuẩn bị cùng Ổn Sần bọn người đi vào chung cứu Diệp Phi lúc. Đông nhiên, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang trầm, hệ lệ nạ lại buông lòng tay ra, Diệp Phi liền nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ách a, hệ lệ nạ lại lần nữa thê lương tê mình một tiếng, quanh một tiếng, đạp nát phiến đá, trực tiếp quỳ gối Diệp Phi trước mặt. Trong mắt nàng kia tinh hồng sắc đôi mắt tại thương lam sắc cùng tinh hồng sắc chỉ thấy vừa đi vừa về thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hệ lệ nạ đôi mắt tinh hồng sắc biến mất, thay vào đó chính là kia thuần tịnh vô hạn, tựa như bầu trời thương lam. Thiện lương hệ lệ nạ lại trở về. Khi thấy hệ lệ nạ ánh mắt khôi phục thanh minh một khắc này, Diệp Phi khỏe miệng toát ra một tia thoải mái tiêu dung, nhắm hai mắt lại, ngất đi. Vương. Hệ lệ nạ khỏe mắt chạy xuống giọt cuối cùng nước mắt, tại một tiếng hối hận cùng thống khổ tiếng kêu bên trong, thân thể mềm nhũn, bình một tiếng, đổ vào Diệp Phi trước mặt. Hệ lệ nạ, lão đại. Diệp Phi. Mỹ Nổ Vạ cùng Ổn Sân bọn người thấy cảnh này, hoảng sợ hô to, vọt thẳng tiến vào sân huấn luyện.